Chương 85 hồi tông chờ Lâm Hoang rời đi gian phòng, đi tới Phẩm Minh cư lầu 2 lúc, phát hiện Vương Trường Hồng ba người đã rời đi, hắn cũng là không có tiếp tục tại Thưởng Trà cư dừng lại quá nhiều. Bây giờ bồi dưỡng châu chấu pháp khí đã chiếm được, trận pháp chi thức cùng tài nguyên tu luyện cũng tạm thời không thiếu, bây giờ còn kém bồi dưỡng biến dị lợi xỉ hắc hoàng ma vật tài liệu. Thưởng Trà cư trà lâu cửa ra vào, Lâm Hoang nhìn xem người đến người đi đường cái, cũng là yên lặng phân tích mình bây giờ còn cần bổ sung tài nguyên. Bây giờ chỉ cần mua được cần ma vật tài liệu, liền có thể yên tâm chờ đợi trở về Hạo Dương Tông, chỉ cần làm từng bước tăng cường chính mình cảnh giới là được. Chỉ cần đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ, hoàn thành tông môn nhiệm vụ khảo hạch, liền có thể trở thành Hạo Dương Tông nội môn đệ tử. Sau này, tại dưỡng khí cảnh liền không có khác có thể bận tâm chỗ, thu được tài nguyên cũng biết phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với sau này kế hoạch có rõ ràng an bài sau, Lâm Hoang cũng là không có tiếp tục dừng lại, lúc này hướng tán tu tụ tập hàng vỉa hè đường đi đến. Bởi vì ma thai muốn kết thúc, trên sạp hàng buôn bán ma vật tài liệu tu sĩ cũng nhiều, hơn nữa giá cả cũng là muốn cao hơn nhiều phía trước. Vật hiếm thì quý, ma thai một khi kết thúc, ma vật tài liệu liền khó mà thu được, một cách tự nhiên giá cả liền nước lên thì thuyền lên. Bởi vì phổ thông tu sĩ khó mà lợi dụng ma vật tài liệu, cho nên giá cả còn tại Lâm Hoang tiếp nhận phạm vi bên trong, bởi vậy cũng là thừa cơ thu mua không thiếu ma vật tài liệu. Theo vật phẩm cần thiết đều đã tới tay, Lâm Hoang cũng là không có tiếp tục đi dạo, liền trực tiếp trở về Hạo Dương Tông trụ sở. Hắn nhưng không có huyễn tưởng, bằng vào vận khí của mình, có thể tại tán tu trên sạp hàng thu được lớn cơ duyên. Nếu là thật có vận khí tốt như vậy, chính mình tiên phú tu tiên cũng sẽ không vừa mới đạt đến tiên tiên chân linh tính quang cao một thước. Trở lại chỗ ở, Lâm Hoang cũng không có vội vã khổ tu, mà là lấy ma vật tài liệu bồi dưỡng lên biến dị lợi xỉ hắc hoàng. Kể từ tại Hắc Phong Hạp thanh lý tất cả biến dị lợi xỉ hắc hoàng sau, trong lòng lúc nào cũng thiếu đi mấy phần cảm giác an toàn, gần nhất nhập định quan tưởng đều không có ở đây trạng thái, cho nên lúc này mới trước tiên khôi phục biến dị lợi xỉ hắc hoàng số lượng. Hai ngày sau, Lâm Hoang cũng là tiếp vào tông môn mệnh lệnh, chuẩn bị trở về tông môn. Tại Hạo Dương Tông chỗ ở quảng trường, đang trấn áp ma thai đại hiện thần uy chụp nhận chiến hạm, đã dừng sát ở quảng trường trung tâm nhất. Lúc này, đã có đại lượng Hạo Dương Tông đệ tử tụ tập, trong đó có Lâm Hoang khi xưa đồng đội Vương Trường Hồng bọn người. Đại gia lẫn nhau yên lặng gật đầu chào hỏi sau, lúc này mới dựa theo tông môn an bài leo lên chụp nhận chiến hạm. Theo chụp nhận chiến hạm bay lên không, Lâm Hoang, Vương Trường Hồng, Dương Chi Chi bọn người tụ tập trên bong thuyền. Cuối cùng có thể trở về tông môn, đáng tiếc hồ sư muội không có vượt qua một kiếp này. Trong tiểu đội còn sót lại duy nhất nữ tính Dương Chi Chi, nhìn xem dần dần thu nhỏ Thanh Sơn Tiên Thành phát ra cảm thán. Dương sư muội, tiểu đội chúng ta đã coi là tốt, có khúc sư minh cố ý chiếu cố, lại thêm lâm sư đệ bảy trùng phụ trách dò xét, trong tiểu đội chúng ta thiệt hại đã coi như là nhỏ nhất. Vương Trường Hồng quay đầu nhìn về phía bong thuyền, tụ ba tụ năm đồng môn, trong đó có không ít 3-4 người tụ tập cùng một chỗ. Dựa theo một tiểu đội 10 người tính toán, theo lý thuyết trấn áp ma thai nhiệm vụ bên trong, ít nhất tổn thất hơn phân nửa đồng môn. Nghe được Vương Trường Hồng lên tiếng, tiểu đội những người khác cũng là nói một câu xúc động đồng thời, cũng không quên cảm kích một bên Lâm Hoang. Lâm Hoang nghe xong, cũng không đem công lao toàn diện nắm vào trên người mình. Hắn xem như phụ trách dò xét nhiệm vụ đồng thời, cũng là chịu đến tiểu đội đặc thù chiếu cố. Mà liên tại mấy người chuyện phiếm lúc, phương xa bị ma thai hủy diệt đảo nguyên quận, đột nhiên bị phát ra trắng muốt tia sáng bao phủ, tựa như mảnh này phương viên mấy trăm dặm đại địa bị một tầng bạch sắc hỏa diễm bao phủ. Đây chính là Tam Đại Tông môn bố trí luyện ma đại trận. Nhìn thấy trước mắt rộng lớn như thế một cảnh tượng, vô luận là phát ra cảm thán Lâm Hoang, vẫn là chụp nhật chiến hạm bên trên những đồng môn khác, trong thần sắc đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đối với rất nhiều phàm nhân mà nói, tại chính mình cả đời thời gian bên trong, cũng có thể không hề rời đi nơi sinh trong phạm vi trăm dặm. Nhưng mà tu sĩ nắm giữ vĩ lực, lại dễ dàng đem phương viên mấy trăm dặm bị ô nhiễm đại địa, lấy trận pháp luyện hóa lưu lại âm tà ma khí. Nhìn xem đại địa bên trên nở rộ ánh lửa màu trắng, trên đỉnh đầu đại nhật tựa như cũng thiếu mấy phần hào quang. Đối mặt cảnh tượng như vậy, trong lòng Lâm Hoang hướng đạo chi tâm càng thêm kiên định, thu được tuổi thọ rất dài, nắm giữ cải thiên hoán địa vĩ lực. Vận mệnh của mình, để cho chính mình nắm giữ. Mà theo chụp nhật chiến hạm tốc độ cao nhất chạy, Đào Nguyên quận xuất hiện cảnh tượng cũng biến mất theo, đám người cũng là riêng phần mình trở lại khoang thuyền của mình. Ngày thứ hai, chụp nhật chiến hạm vượt qua xa vạn dặm, một lần nữa trở lại thủ Dương sơn mạch, không thiếu đệ tử cũng là kích động la lên. Đối với loại tình huống này, tông môn trưởng bối cũng không mở miệng quá lớn. Có thể tầng dưới chốt đệ tử không biết, nhưng mà thân là thần thai cảnh tông môn cao tầng, bọn hắn thế nhưng là biết trận này ma thai đối với Hạo Dương Tông tạo thành bao nhiêu tổn thất. Bởi vì lần này ma thai có bái ma giáo tham dự trong đó, thanh lý ma thai độ khó lớn biên độ để thăng. Điều động đến Kỳ Nguyệt quốc đệ tử khá tốt, dù sao Kỳ Nguyệt quốc ma thai chủ yếu lấy luyện huyết tông phụ trách, Hạo Dương Tông cùng Kim Phủ Tông thiệt hại còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà Lan Thương quốc ma thai, thế nhưng là để cho Hạo Dương Tông cùng Kim Phủ Tông trả giá cái giá không nhỏ. Cũng chính vì như thế, Cảnh Châu Tam Đại Tông môn cũng là liên thủ treo thưởng bái ma giáo, liên quan tới bái ma giáo nhiệm vụ cũng là lần lượt xuất hiện tại ba đại tông môn nhiệm vụ đường. Bất quá tà tu từ xưa cũng là bị người kêu đánh đối tượng, giống như trong khe cống ngầm chuột, khó mà bị tìm được dấu vết. Mặc dù có xem bói thôi toán chi thuật, thế nhưng là tà tu cũng không phải không có ứng đối chi pháp, đặc biệt là có thể tổ kiến thành thế lực tà tu. Dù là thực lực mình không đủ, cũng có thể dựa vào huyết tế vực ngoại tà thần phương thức, thu được tránh né thiên cơ suy tính chi pháp. Giống như mâu cùng lá chắn, có thiên cơ xem bói, tự nhiên cũng có che đậy khí cơ phương pháp. Nếu như Tam Đại Tông môn nguyện ý trả giá giá thật lớn, tìm kiếm giỏi về xem bói đoán âm thần chân nhân ra tay, cũng không phải tìm không thấy bái ma giáo. Thế nhưng là trong đó phải bỏ ra đại giới, liền xem như Tam Đại Tông môn cũng muốn nghĩ sâu tính kỹ. Mà đổi thành một bên, Lâm Hoang bọn người trở lại tông môn sau, Lâm Hoang cũng là cùng Vương Trường Hồng bọn người gặp nhau một phen, lúc này mới trở lại mình tại Tiểu Tuyển Phong tiểu viện. Lần này trấn áp ma thai, mặc dù hắn đã nhận lấy một chút phong hiểm, nhưng mà thu hoạch cũng coi như là không nhỏ. Nếu như dựa theo bình thường tu luyện, ít nhất cần mấy năm thời gian mới có thể thành công luyện hóa đệ tứ phách. Ngoại trừ tu vi đề thăng, đủ loại tài nguyên cũng là thu được không thiếu, mà khác còn làm quen cùng một chỗ kinh nghiệm sinh tử đồng môn. Sau này có việc, chí ít có nhờ giúp đỡ đối tượng, dù sao Vương Trường Hồng bọn người cơ bản đều là luyện bốn phách. Kinh nghiệm lần này ma thai sau, bọn hắn đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ tỷ lệ cũng là tăng lên trên diện rộng, trở thành nội môn đệ tử cũng không phải huyễn tưởng. Đến nỗi ma thai tạo thành ảnh hưởng, liền cùng Lâm Hoang cái này ngoại môn đệ tử không có quan hệ gì, hắn chỉ cần cân nhắc kỹ chính mình là được. Bởi vậy, trở lại tông môn sau, Lâm Hoang cũng là lần nữa tiến vào tiềm tu. Bồi dưỡng châu chấu nhóm, học tập trận pháp chi thức, để thăng pháp thuật cảnh giới, tế luyện pháp khí, hắn phải hoàn thành sự tình còn rất nhiều. Chương 86 pháp trận hình thành, bộ phía trước thiếu phát một tấm, chương 86 pháp trận hình thành, bộ phía trước thiếu phát một tấm. Một bên khác, khi Lâm Hoang một lần nữa trở lại Hạo Dương tông sau, Tô Khánh Cảnh cũng là thu đến Lâm Hoang bình an trở về tin tức. Tô thị chỗ Hồng Phong lĩnh, Tô Khánh Cảnh lão buộc Trần Bá đang tại hướng thiếu gia nhà mình hồi báo liên quan tới Lâm Hoang tình báo. Trần Bá, Lâm Hoang chẳng những bình yên vô sự, hơn nữa còn đột phá đến luyện hóa đệ tứ phách. Biết được Lâm Hoang tin tức, Tô Khánh Cảnh ẩn ẩn cảm giác chính mình lúc trước không nên treo chọc đối phương ý niệm. Phải biết liền xem như hắn luyện hóa đệ tứ phách, cũng là bởi vì nhận được gia tộc ủng hộ, lại thêm cha mình tự mình cấp cho tài nguyên. Hơn nữa so sánh Lâm Hoang, tuổi của hắn còn lớn hơn 2-3 tuổi. Bây giờ đối phương thuận lợi trở về tông môn, mà Hà Tấn chậm chạp không có tin tức gì truyền về, khả năng cao đã chết ở Lâm Hoang trên tay. Đúng vậy, hơn nữa lão nô còn nhận được tin tức, hắn tại Nguyên thị gia tộc hậu bối cử hành trên hội giao dịch, còn lấy ra Hỏa Hà Vân túi muốn chỗ trao đổi cần tài nguyên. Nghe được Trần Bá nói tới tin tức, Tô Khánh Cảnh đã có thể 100% xác nhận, Hà Tấn đã chết ở trong tay đối phương. Như vậy kế hoạch của mình đã triệt để bại lộ, chắc hẳn Lâm Hoang đã biết chính mình đối với hắn không có hảo ý, như vậy song phương ân oán rất khó bỏ qua. Hà Tấn thực sự là một cái phế vật, lãng phí ta nhiều tài nguyên như vậy. Nghĩ đến kế hoạch thất bại, trong lòng Tô Khánh Cảnh lập tức dâng lên tức giận, bất quá sự tình đã phát sinh, bây giờ chỉ có thể cân nhắc xử lý như thế nào. Trần Bá, ngươi có ý kiến gì không? Thiếu gia, Lâm Hoang mặc dù đã chém giết Hà Tấn, nhưng mà hắn cũng không hướng tông môn hồi báo chuyện này, ngược lại sẽ có thể là vật chứng Hỏa Hà Mây túi pháp khí lấy ra giao dịch tài nguyên, lời thuyết minh hắn cũng biết muốn dựa vào chuyện này để cho tông môn xử phạt ngươi là không thể chuyện. Lại thêm chúng ta Tô thị tại trong tông môn địa vị, Lâm Hoang muốn đối với thiếu gia ngươi ra tay, trong thời gian ngắn là làm không được, hoặc có lẽ là chỉ cần Lâm Hoang không có tấn thăng thần thai cảnh phía trước, đều không thể uy hiếp được thiếu gia cùng chúng ta Tô thị. Bây giờ quyền chủ động còn tại trên tay chúng ta, không bằng chậm rãi chờ cơ hội, tranh thủ nhất kích tất sát giải quyết triệt để hậu hoạn. Nghe xong chính mình lão buộc Trần Bá ý nghĩ, Tô Khánh Cảnh cũng là yên lặng gật đầu. Vô luận Lâm Hoang bây giờ biểu hiện như thế nào ưu tú, chung quy là lấy phục dược chi pháp, khế ước bản mệnh chi vật đạp vào tiên đồ. Muốn tấn thăng thần thai cảnh, có thể nói là khó như lên trời, ít nhất trong thời gian ngắn là làm không được. Chỉ cần mình không tiếp tục động thủ, chính mình là ngồi vững điếu ngư lại, chỉ cần chậm rãi chờ thời cơ là được. Nếu như bây giờ vội vã ra tay, coi như thành công đem Lâm Hoang chém giết, một khi rơi xuống được điểm, chỉ có thể tiện nghi trong gia tộc cùng hắn cạnh tranh tộc nhân. Đã như vậy thì phân phó người thời khắc chú ý Lâm Hoang động tĩnh, đợi cho cơ hội xuất hiện, tranh thủ đem tai họa ngầm này triệt để giải trừ. Mặc dù hắn cùng Lâm Hoang nguyên vốn không có sinh tử mối thù, thế nhưng là theo Hà Tấn thất bại, như vậy song phương liền không có điều giải khả năng. Đến nỗi phải trang hối hận, tu tiên thế gia xuất thân Tô Khánh Cảnh cao ngạo hắn cũng sẽ không thừa nhận mình có lỗi. Nếu không phải tông môn nghiêm khắc luật pháp, hắn đã sớm dẫn người tự mình trực tiếp tới cửa đem hắn chém giết. Đáng tiếc, lấy hắn triển lộ thiên phú tu tiên, cùng với gia tộc bây giờ ảnh hưởng, căn bản không có bất kỳ cái gì tư cách không nhìn tông môn chuẩn mực. Thỉnh thiếu gia yên tâm, chuyện này ta sẽ đích thân an bài. Nghe được Trần Bá đáp lại, Tô Khánh Cảnh lập tức yên tâm rất nhiều, dù sao đối phương đã đi theo chính mình nhiều năm. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là sau mấy tháng. Lúc này, đã nắm giữ huyết sát chiến trận Lâm Hoang, đang tại bên trong tiểu viện của mình lấy châu chấu nhóm bố trí pháp trận. Chỉ thấy hắn lay động trong tay kinh trập phiên, mang theo khí tức uy nghiêm thanh sát sát khí tràn ngập bốn phía, bao trùm giống như mây đen châu chấu nhóm. Kinh nghiệm mấy tháng thời gian, châu chấu nhóm số lượng đã đạt đến đủ số trạng thái, 8000 con lợi xỉ hắc hoàng xây dựng bảy trùng đã quy mô khá lớn. Trong đó còn có 300 con biến dị lợi xỉ hắc hoàng thực lực tại nuôi trùng đỉnh bồi dưỡng phía dưới, đã đạt đến có thể so với luyện bốn phách trạng thái. Thực lực mặc dù không bằng đồng cấp tu sĩ, nhưng mà 300 con biến dị lợi xỉ hắc hoàng đồng thời xuất động, phổ thông luyện bốn phách tu sĩ căn bản không có sức chống cự. Trừ cái đó ra, phổ thông lợi xỉ hắc hoàng thực lực cũng có tiếp cận 1000 con đã đạt đến có thể so với luyện ba phách. Thực lực có như thế tăng lên to lớn, ngoại trừ nuôi trùng đỉnh cùng cổ trùng bồi dưỡng chi thuật công lao, cũng bởi vì Lâm Hoang đem trên tay mình đại bộ phận tài nguyên đầu nhập châu chấu nhóm. Phía trước tông môn ban thưởng 1000 linh tinh, đại bộ phận đã bị châu chấu nhóm tiêu hao hầu như không còn. Cũng chính là Lâm Hoang loại này không so đo giá cao đầu nhập, mới đổi về dạng này hồi báo, cũng coi như là không có uổng phí trắng hao phí tài nguyên. Lâm Hoang sở dĩ đem tài nguyên đầu nhập châu chấu nhóm, chủ yếu muốn mượn châu chấu nhóm đi săn yêu thú, dùng cái này thu được liên tục không ngừng tinh thuần linh khí. Ngoại trừ châu chấu nhóm tăng lên, Lâm Hoang tại cái này mấy cái giữa tháng, cũng là không có thả xuống đối với trận pháp kiến thức nghiên cứu. Đặc biệt là chính mình chỗ hối đoái huyết sát chiến trận, môn này pháp trận lấy huyết sát chi khí làm mạch tâm, đến nỗi như bố trí pháp trận phương thức yêu cầu không nghiêm. Tại Lâm Hoang dưới thao túng, kinh chập phiên thanh sắc sát khí, kích phát ra châu chấu nhóm bản thân hung lệ chi khí cùng khát máu khí tức. Một cỗ tựa như lụa mỏng màu đỏ nhạt huyết sát khí tức hiện lên ở trước mắt hắn, để cho người ta tựa như đưa thân vào tư thế hào hùng bách chiến xa trường, thuần túy sát lục khí tức tràn ngập tại trong tiểu viện. Theo kinh chập phiên không ngừng lay động, thanh sát sát khí bao khỏa châu chấu nhóm không ngừng biến hóa trận hình, màu đỏ nhạt huyết sát sát khí bắt đầu hướng tinh hồng sát chuyển biến. Cũng không lâu lắm, toàn bộ châu chấu nhóm bắt đầu bị thanh hồng hai màu bao khỏa, đồng thời hiện lộ ra lợi xỉ hắc hoàng bản thân màu đen huyền. Theo huyết sát chiến trận hình thành, kinh chập phiên lơ lửng tại lâm hoàng trước người, mà chính hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, tiên thiên chân khí nhanh chóng ngưng kết bên tay phải ngón trỏ. Theo một vòng ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện, cực kỳ ngưng luyện kim sắc dấu tay hướng châu chấu nhóm, lấy thế như phá trúc tư thái hướng châu chấu nhóm bắn nhanh mà đi. Bá đạo lăng lệ kim sắc dấu tay tựa như muốn xuyên thủng hết thảy, thế nhưng là tại tiếp xúc đến tổ kiến thành huyết sát chiến trận châu chấu nhóm lúc, trong nháy mắt bị châu chấu nhóm bao phủ thôn vệ, hoàn toàn không có gây nên một tia sóng gió. Chỉ thấy toàn bộ châu chấu nhóm tựa như kinh khủng cự thú, một ngụm đem kim sắc dấu tay nuốt vào, tiếp đó phần bụng nổi lên sóng nhỏ sau lại nhanh chóng tiêu thất. Xem ra ta lúc đầu lựa chọn pháp trận không tệ, huyết sát chiến trận là trước mắt giỏi nhất phát huy ra châu chấu nhóm thực lực pháp trận. Trận pháp xem trọng tụ tập chúng, mượn nhờ ngoại lực, từ đó đạt đến tu sĩ mục đích. Yêu trùng vốn là lấy số lượng giành thắng lợi, lại thêm kinh chập phiên có thể đem bảy trùng hóa thành chính thể, bây giờ lại có huyết sát chiến trận. Có thể nói, đã đem châu chấu nhóm sức mạnh triệt để ngưng kết, bộc phát ra cực kỳ khủng bố hiệu quả. Giống như nắm giữ thống soái quân đội, hắn sức chiến đấu là đáng mỗ hợp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Đối với tổ kiến thành huyết sát chiến trận châu chấu nhóm, chỗ lộ ra thực lực để cho Lâm Hoàng phi thường hài lòng. Sau đó, Lâm Hoàng nhẹ nhàng lay động kinh chập phiên, châu chấu nhóm giống như bạch điểu về tổ. Một lần nữa bay vào phía sau hắn dưỡng linh hồ lô. Kiểm tra xong cái này mấy tháng thành quả, Lâm Hoang cũng là dự định tiến vào Thủ Dương Sơn mạch yêu thú chỗ sống, chuẩn bị săn giết yêu thú thu thập linh dược linh thực. Chương 87 tông môn thi đấu chương 87 tông môn thi đấu rời đi chỗ ở, Lâm Hoang không gấp tiến vào hoang dã, mà là đi tới Bách Trúc Lâm chuẩn bị mua sắm vật phẩm cần thiết. Bách Trúc Lâm bao phủ phương viên vài dặm, xanh biết biển trúc theo gió lắc lư. Ngay tại Lâm Hoang vừa tiến vào Bách Trúc Lâm phạm vi, liền thấy đại lượng ngoại môn đệ tử ở đây qua lại, loại cảnh tượng này đã vượt qua ngày xưa tình huống bình thường. Chẳng lẽ lại có chuyện gì phát sinh? Nghĩ đến chính mình gần nhất thời gian nửa tháng, một mực trốn ở tiểu viện lĩnh hội như thế nào lấy châu chấu nhóm bố trí huyết sát trận pháp, Lâm Hoàng cũng là lập tức hướng Bách Trúc Lâm nội bộ thị trường giao dịch. Khi hắn tiến vào Bách Trúc Lâm, náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng đập vào mặt, ngày xưa đơn sơ thị trường giao dịch bên trên còn có người tu kiến có trúc xá. Đem so với phía trước, nhiều hơn mấy phần tiên gia khí tượng, không có ngày xưa giống như tán tu hội nghị cảnh tượng. Đối với loại tình huống này, Lâm Hoàng không gấp nén nóng, mà là yên lặng quan sát bốn phía. Một lát sau, hắn phát hiện đại bộ phận đồng môn trên mặt đều mang theo vui mừng. Trong lòng ẩn ẩn đoán được cũng không phải là chuyện gì xấu phát sinh, Lâm Hoang lúc này ngăn lại đi ngang qua một bên đồng môn. Vị sư đệ này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta xem các vị đồng môn cũng là mang theo vui mừng. Bị ngăn lại ngoại môn đệ tử, thực lực chỉ có dưỡng khí sơ kỳ, đối mặt Lâm Hoang hỏi thăm tự nhiên là thành thật trả lời. Vị sư huynh này, ngươi có khả năng không biết. Bởi vì ma thai đối với ngoại môn đệ tử tạo thành không nhỏ thiệt hại, cho nên tông môn cao tầng chuẩn bị 3 năm sau, tổ chức ngoại môn đệ tử đại hội luận võ. Nghe nói chẳng những 100 người đứng đầu đều sẽ có phong phú ban thưởng, ba hạng đầu còn có tư cách sớm bái nhập nội môn. Nghe được trước mắt đồng môn giảng sự tình, Lâm Hoang lập tức biết rõ Bách Trúc Lâm có nhiều như vậy ngoại môn đệ tử đến đây, xem ra cũng là vì 3 năm sau ngoại môn đệ tử đại hội luận võ làm chuẩn bị. Đa tạ sư đệ giải hoặc. Sư Minh khách khí, sư Minh hẳn là chuyên tâm khổ tu, cho nên mới không có kịp thời biết được tin tức này, nếu là sư Minh không có chuyện gì khác, sư đệ trước hết cáo tử. Sư đệ, thỉnh. Biết được tin tức cần thiết sau, Lâm Hoang đương nhiên sẽ không tiếp tục ngăn đối phương, mà hắn cũng là suy tư lên tông môn cao tầng tổ chức ngoại môn đệ tử đại hội luận võ dụng ý ma thai mặc dù đối với tam đại tông môn mang đến tổn thất không nhỏ. Nhưng mà đối với tầng dưới chốt đệ tử mà nói, không thua gì một hồi khảo nghiệm sinh tử. Tổ chức đại hội luận võ cũng là từ trong chọn lựa ra kinh nghiệm khảo nghiệm sinh tử, có thể từ trong thuế biến sau đệ tử ưu tú, cũng là tiêu trừ ma thai mang tới sau này ảnh hưởng. Lâm Hoang một bên phân tích, một bên dò xét đang tại giao dịch đệ tử. Bất quá tông môn tổ chức đại hội luận võ mục đích gì, phải chăng như hắn phân tích như vậy cũng không trọng yếu là mình liệu có thể từ trong đạt được lợi ích. Trước đây người mới thí luyện, hắn chỉ lấy đến trong trước 11 tên sau cùng, thế nhưng là đối với hắn mang tới chỗ tốt không thiếu. Nếu là có thể lần này đệ tử ngoại môn đại hội luận võ bên trong hiển lộ danh tiếng, như vậy hắn đột phá dưỡng khí trung kỳ liền sẽ càng thêm thuận lợi, thậm chí sớm bái nhập trong tông môn môn cũng không phải không có khả năng. Lúc này, Lâm Hoang cũng là gia tăng cấp bộ, chuẩn bị đi tới người quen Trịnh Lâm Nhạc quầy hàng, mua sắm giải độc chữa thương các loại vật phẩm, dự định sớm một chút tiến vào hoang dã ma luyện thực lực bản thân. Ngay tại Lâm Hoang đi tới Trịnh Lâm Nhạc nguyên bản chỗ lều vài lúc, hắn lại nhìn thấy một gian tinh xảo trúc xá xuất hiện tại trước mắt mình. Đối với dạng này biến hóa, Lâm Hoang cũng là không có quá nhiều kinh ngạc, trực tiếp đi vào trước mắt tinh xảo trúc xá. Tại bên trong trúc xá bộ, có vài vị đồng môn đang tại mua sắm đan dược các loại tư nguyên, mà Trịnh Lâm Nhạc đang nhiệt tình tiếp đãi. Đợi cho mấy vị đồng môn rời đi, Lâm Hoang lúc này mới tiến lên. "Trịnh sư minh, xin ý thịnh vượng a." "Lâm sư đệ." Nhìn thấy Lâm Hoang đến, Trịnh Lâm Nhạc cũng là mang theo ý cười. Bất quá khi hắn cảm giác được Lâm Hoang thực lực biến hóa lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, hai mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Không nghĩ tới mới gặp lại Lâm sư đệ, tu vi cảnh giới đã cùng sư minh ta cũng như thế, lần tiếp theo ta liền muốn đổi giọng xưng hô ngươi là sư minh. Nghe được Trịnh Lâm Nhạc hơi trêu ghẹo ngữ khí, Lâm Hoang lắc đầu đáp lại nói: "Nào có dễ dàng như vậy, ngược lại là Trịnh sư huynh tự thân nội tình tích lũy đầy đủ, bây giờ chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ." "Ha ha, Lâm sư đệ ngươi cũng biết dưỡng khí trung kỳ đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ độ khó, tự nhiên biết dạng này thời cơ cũng không dễ dàng gặp phải. Lần này Lâm sư đệ đến, cũng hẳn là vì 3 năm sau tông môn thi đấu làm chuẩn bị đi. Lẫn nhau khách sáo sau, chính Lâm Nhạc cũng là đoán được Lâm Hoàng ý đồ đến. Đúng vậy à, dù sao lần này tông môn cao tầng đưa ra ban thưởng cũng không ít, sư đệ cũng nghĩ tranh thủ cơ hội khó được. Đối với Trịnh Lâm Nhạc ngờ tới, Lâm Hoàng cũng không có phủ định, dù sao không có vị nào ngoại môn đệ tử biết tự tuyệt cơ hội như vậy. Không biết Lâm sư đệ lần này cần gì. Nghe được Trịnh Lâm Nhạc đặt câu hỏi, Lâm Hoàng cũng là đem chính mình vật phẩm cần thiết từng cái nói ra, phần lớn cũng là vì đi tới không người hoang dã đi săn yêu thú làm chuẩn bị. Những vật phẩm này đối với Trịnh Lâm Nhạc tự nhiên không có cái gì khó khăn, đến nỗi giá cả, đem so với phía trước hơi cao một điểm. Bất quá so sánh có thể tăng cao thực lực tài nguyên, điểm ấy để thằng cơ hồ không có biến hóa gì. Mua sắm kết thúc, Lâm Hoàng cũng là mượn cơ hội này, hướng Trịnh Lâm Nhạc nghe ngóng liên quan tới đại hội luận võ, cùng với Ma Thai sau này tình báo, lúc này mới trước khi rời đi hướng về Thủ Dương Sơn mạch phía nam khu vực. Tiêu phí mấy canh giờ, Lâm Hoàng lúc này mới trèo đèo lội suối, đi tới ngoài trăm dặm không người hoang dã. Nơi này yêu thú, phần lớn cũng là dưỡng khí sơ kỳ, bất quá bởi vì sắc trời dần tối, dự định nghỉ ngơi một đêm ngày mai tiếp tục xâm nhập. Bóng đêm đen kịt phía dưới, Thủ Dương Sơn mạch phía nam ban đêm cũng không bình tĩnh, đủ loại côn trùng kêu vang tiếng thú gầm núi liền không dứt. Lúc này, Lâm Hoàng tìm được một cái trượng sâu hang, dâng lên một đống lửa ở đây chuẩn bị qua đêm. Bóng đêm đen kịt, đống lửa nở rộ tia sáng cực kỳ lóa mắt, bất quá Lâm Hoàng cũng không lo lắng cho mình an toàn. Hang bên ngoài, thực lực đại tiến châu chấu nhóm chiếm cứ bốn phía, bị ánh lửa hấp dẫn mà đến yêu thú, hết thảy trở thành châu chấu nhóm đồ ăn. Bây giờ Lâm Hoàng vị trí khu vực, đại bộ phận cũng là lấy dưỡng khí sơ kỳ yêu thú làm chủ, cũng là đại bộ phận ngoại môn đệ tử đi săn yêu thú chỗ. Mà mục đích của hắn lại là tiếp tục hướng nam chỗ sâu mấy trăm dặm, săn giết thực lực có thể so với dưỡng khí trung kỳ yêu thú. Theo Lâm Hoàng thực lực đạt đến luyện hóa đệ tứ phách, kinh chập phiên khoảng cách trung phẩm pháp khí không xa, lại có phòng ngự pháp khí khôn tuất đỉnh cùng với châu chấu nhóm thực lực tăng nhiều. Lại thêm có thể mượn nhờ châu chấu nhóm bố trí huyết sát chiến trận, hắn thực lực chính là đối mặt dưỡng khí hậu kỳ yêu thú cũng có thể bảo mệnh. Dù sao yêu thú trí thông minh không cao, phần lớn cấp thấp yêu thú cũng là lấy nhục thân chém giết làm chủ, cũng không cách nào mượn nhờ bên ngoài sức mạnh, bởi vậy tại dưỡng khí cảnh thời kỳ yêu thú thực lực thấp hơn tu sĩ. Lâm Hoàng không để ý đến hang bên ngoài tình huống, mà là đem nuôi trùng đỉnh lấy ra, lấy tiên tiên chân khí thôi động biến thành cao ba thước, để cho chính mình bản mệnh linh trùng huyền sàm cùng huyền hồn để vào trong đó. Dù là không cần cố ý thôi động nuôi trùng đỉnh, huyền sàm cùng huyền hồn cũng có thể mượn nhờ này pháp khí, thông qua để thăng hấp thu linh khí hiệu suất, từ đó tăng tốc chính mình tốc độ trưởng thành. Chương 88 đi săn chương 88 đi săn ngày thứ hai, Lâm Hoàng khống chế châu chấu nhóm cuốn theo chính mình, hóa thành một đạo mây đen xuyên qua núi non trùng điệp. Theo thực lực của hắn để thăng, lại thêm châu chấu quy mô tăng nhiều, đang thi triển khinh thân thuật sau, Lâm Hoàng miễn cưỡng nắm giữ năng lực phi hành. Tuy nói có mấy phần tà ma bộ dáng, nhưng cuối cùng cũng coi như là tác thành cho hắn không trung phi hành mộng tưởng. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Lâm Hoàng thì không khỏi không một lần nữa rơi xuống đất, bởi vì một cái dưỡng khí trung kỳ phi cầm yêu thú hướng hắn đánh tới. Thanh Vân Hạc, vừa vặn lấy ngươi làm khởi đầu tốt đẹp. Nhìn thấy dương cánh hơn một trượng, toàn thân lông vũ lộ ra thanh sắc, vóc người cao thon Thanh Vân Hạc hướng mình đánh tới. Lâm Hoàng lúc này rơi xuống dưới thân một chỗ trên vách đá dựng đứng, trong tay kinh chập phiên lay động, ngưng kết thanh sắc sát khí bao phủ châu chấu nhóm. Châu chấu nhóm tại kinh chập phiên dưới sự hỗ trợ, cũng là rất nhanh bố trí tốt huyết sát chiến trận, tinh hồng sắc huyết sát chi khí tràn ngập bốn phía, cùng kinh chập phiên thanh sắc sát khí đan vào lẫn nhau. Đi! Ra lệnh một tiếng, châu chấu nhóm phát ra khát máu hung lệ chi khí, lúc này chủ động hướng Thanh Vân Hạc bao phủ tới. Nguyên bản còn muốn đem Lâm Hoàng coi như đối tượng công kích Thanh Vân Hạc, bản năng trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm lúc này muốn trốn chạy, hoàn toàn không có phía trước khí thế hung hăng bộ dáng. Thanh Vân Hạc xem như phong thuộc tính yêu thú, tại phương diện tốc độ cực kỳ am hiểu, dưới tình huống bình thường muốn trốn chạy xong toàn bộ không có vấn đề. Thế nhưng là Lâm Hoàng phát giác được Thanh Vân Hạc ý đồ sau, lúc này điều khiển châu chấu nhóm thi triển trùng trận ma âm lạc hồn. Theo chói thai sóng âm vang lên, Thanh Vân Hạc trong nháy mắt cảm nhận được thể nội khí huyết cùng yêu lực bạo động, chính mình vậy mà không cách nào nắm giữ thân thể ấy, liền tựa như chim sợ cành cong, trong nháy mắt mất đi năng lực phi hành, hướng mặt đất thẳng đứng rơi xuống mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, châu chấu nhóm tại Lâm Hoàng dưới thao túng lần nữa biến hóa trận hình, huyết sát chi khí bao phủ toàn bộ châu chấu nhóm, như khát máu mạnh thu giữa không trung làm mất đi phản kháng Thanh Vân Hạc một ngụm nuốt vào. Dương cánh hơn một trượng Thanh Vân Hạc, không có kiên trì mấy tức thời gian, liền bị châu chấu nhóm thôn vệ hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, bao phủ tại châu chấu nhóm huyết sát chi khí, tựa như nồng nặc mấy phần. Nơi xa trên vách đá dựng đứng Lâm Hoàng, xem như châu chấu nhóm trưởng công giả, cũng là trước tiên phát hiện biến hóa như thế. Xem ra như hình chiếu trong ngọc giản ghi lại như thế, huyết sát chiến trận có thể bằng vào sát lục để thăng uy lực. Đáng tiếc môn này trận pháp quá mức thô ráp, khó mà tấn thăng thành trung dài pháp trận. Nghĩ đến huyết sát chiến trận ghi lại tư liệu, Lâm Hoàng cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá cũng chính vì như thế, hắn mới có cơ hội hối đoái môn này pháp trận. Hơn nữa hắn lấy châu chấu nhóm bố trí huyết sát chiến trận, chỉ cần hắn có thể triệt để đem môn này pháp trận dung nhập châu chấu nhóm, sau này có thể bằng vào châu chấu nhóm không ngừng tăng trưởng để thăng uy lực. Hơn nữa lợi sĩ Hắc Hoàng theo không ngừng sát lục yêu thú, chắc chắn sẽ ngưng kết càng ngày càng nhiều huyết sát chi khí, có thể nói là lẫn nhau phối hợp. Nghĩ tới đây, Lâm Hoàng cũng là không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là đem châu chấu nhóm phân tán bốn phía dò xét tình huống chung quanh. Hiện tại hắn đã đi tới lấy dưỡng khí trung kỳ yêu thú làm chủ khu vực, hoàn toàn có thể chuyên tâm tìm kiếm thích hợp yêu thú săn giết, mượn nhờ huyền sảm thiên phú trả lại chính mình, thuận tiện còn có thể ma luyện châu chấu nhóm thực lực. Cũng không lâu lắm, Lâm Hoàng liền mượn nhờ châu chấu nhóm, tại một chỗ trong rừng rậm phát hiện một đầu dưỡng khí trung kỳ yêu thú. Phát hiện đi săn mục tiêu, hắn lúc này thi triển khinh thân thuật hướng Nham Hùng sở tại chi địa chạy tới. Dựa theo Châu Chấu nhóm chỉ thị, không đến trong chốc lát, liền đi đến dưới vách núi có thể che kín dương quang chỗ rừng sâu. Theo đi săn mục tiêu chiếu vào Lâm Hoang mi mắt, hắn lúc này nhận ra trước mắt yêu thú tin tức. Nham Hùng, thổ thuộc tính yêu thú, linh giai hạ phẩm căn cốt, trưởng thành nắm giữ luyện ba phách dưỡng khí trung kỳ thực lực. Tại trong linh giai hạ phẩm căn cốt yêu thú, xem như thực lực tương đối cường đại một nhóm, nắm giữ cường đại năng lực phòng ngự cùng sức mạnh. Ngay tại Lâm Hoang quan sát Nham Hùng thời điểm, đi tới những địa phương khác lợi sĩ Hắc Hoàng đã tụ tập mà đến, nằm ở dưới một cây đại thụ Nham Hùng cũng là phát giác được tình huống dị thường. Chiều cao hơn một trượng Nham Hùng lúc này đứng thẳng cơ thể, hướng về phía Châu Chấu nhóm xuất hiện phương hướng phát ra đình thai nhức góc gào thét. Đối với Nham Hùng phát ra uy hiếp, Châu Chấu nhóm không có phản ứng chút nào, mà là chờ đợi nhà mình chủ nhân ra lệnh. Đi thôi. Theo kinh chập phiên lay động, tại thanh sát sát khí phủ xuống Châu Chấu nhóm, tựa như xuất lồng mãnh thú giết hướng Nham Hùng. Nguyên bản lấy Châu Chấu nhóm thực lực bây giờ, hoàn toàn liền có thể đem trước mắt Nham Hùng chém giết, Lâm Hoang không muốn chính mình khổ tâm bồi dưỡng Châu Chấu nhóm xuất hiện thiệt hại, cái này mới có thể lấy kinh chập phiên ra chỉ. Như Lâm Hoang dự liệu như thế, lông bẩm giống như trầm, khổng lồ yêu viên Nham Hùng, dù là nắm giữ lấy yêu lực để thằng tự thân ra lông lực phòng ngự, cũng khó tránh khỏi bị Châu Chấu nhóm thôn phệ không còn một mống. Theo Nham Hùng bị chém giết, Lâm Hoang lúc này mới lên kiểm tra trước, quả nhiên phát hiện một gốc linh giai hạ phẩm linh dược một linh chi. Loại này linh dược là luyện chế chữa thương đan dược, tại trong linh giai hạ phẩm linh dược coi như đáng tiền, một gốc thành thục một linh chi đại khái có thể bán được 2-3 khối linh tinh. Đáng tiếc, Lâm Hoang phát hiện một linh chi miễn cưỡng tiếp cận thành thục, bằng không thì sớm đã bị Nham Hùng nuốt chửng tăng cao thực lực. Mặc dù chỉ có thể bán đi một khối linh tinh, bất quá lại nhỏ con muỗi cũng là thịt, coi như góc gió thành bảo a. Nhìn thấy trước mắt tựa như bích ngọc điêu khắc một linh chi, Lâm Hoang lúc này từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp ngọc, đem hái một linh chi để vào trong đó. Đây là lúc trước hắn tại Trịnh Lâm Nhạc nơi đó mua hộp ngọc, chính là vì phát hiện linh dược sau có thích hợp vật chứa bảo tồn linh dược. Theo Thanh Vân Hạc cùng Nham Hùng lần lượt bị Lâm Hoang chém giết, hắn cũng dần dần thích ứng đi săn yêu thú sinh hoạt. Ban ngày đi săn yêu thú, thuận tiện ma luyện chính mình pháp thuật, cùng với đối với trận pháp kiến thức lý giải, buổi tối liền mượn nhờ Huyền Sám trả lại tinh thuần linh khí bắt đầu luyện hóa đệ ngũ phách. Bảy phách, Lâm Hoang lần lượt lựa chọn phục thị, xú phế, trừ hế, thi cẩu, mà đệ ngũ phách lựa chọn là thôn tặc. Mà cuộc sống như vậy, trong nháy mắt liền đi qua mấy tháng thời gian. Bởi vì Hạo Dương Tông chiếm cứ Thủ Dương Sơn Mạch, bởi vì có hộ tông đại trận tồn tại, cho nên bên trong dãy núi bốn mùa như mùa xuân, cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi qua. Mấy tháng sau, một tòa hơi nước tràn ngập trong đại hắc lốc, từng trận tiếng nổ từ sâu trong hẻm núi truyền đến. Lúc này, tại một chỗ bờ sông, một bóng người đang thi triển pháp thuật cùng yêu thú chém giết, cách đó không xa còn có ngưng kết thành mây đen bộ dáng Châu Chấu nhóm. Thi triển pháp thuật tu sĩ chính là Lâm Hằng, cùng hắn chém giết yêu thú chính là linh giai trung phẩm căn cốt Kim Tê Giác Nhiêu. Loại này yêu thú nắm giữ kinh khủng lực phòng ngự cùng sức mạnh bên ngoài, tiếp cận dài 3 thước kim sắc sừng tê giác, còn có cực kỳ cường đại phá giáp năng lực, cùng với phóng ra giống liệt kim chỉ thiên phú pháp thuật. Lâm Hoang mặc dù lấy Châu Chấu nhóm làm trọng, nhưng mà đồng thời chưa quên tăng cường chính mình đấu pháp kỹ xảo. Liệt kim chỉ. Nhìn thấy Kim Tê Giác Nhiêu thi triển thiên phú pháp thuật, Lâm Hoang cũng là lúc này thi triển chính mình liệt kim chỉ. So sánh trước đó, lần này thi triển liệt kim chỉ tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, một đạo cực kỳ ngưng luyện, giống như thực chất kim quang bắn ra, thậm chí trong không khí lưu lại một đạo rõ ràng ấn ký. Chương 89 Địa Long Phiên Thân, chương 89 Địa Long Phiên Thân ở vào quần sơn ở giữa hẻm núi, tiếng nổ cực lớn triệt để bốn phía. Khi Kim Giác Tê Nhu cùng Lâm Hoang riêng phần mình thi triển thủ đoạn mạnh nhất, hai đạo pháp thuật chạm vào nhau phát sinh kịch liệt nổ tung, cường đại khí lãng nhấc lên mặt đất bùn đất, phương viên hơn 10 trượng bên trong mặt đất hiện lộ khe rãnh. Đối mặt cuồng bạo khí lãng, cùng với xen lẫn bùn đất đá vụn, cơ sở pháp thuật hóa khí kết thuận trong nháy mắt xuất hiện. Không nhìn những thứ này tạp vật mang tới ảnh hưởng, linh giai trung phẩm pháp thuật liệt kim chỉ, tựa như khổng tước xòe đuôi giống như xuất hiện tại giữa ngón tay. Kể từ hắn nửa tháng trước gặp phải Kim Giác Tê Nhu sau, liền đem đối phương xem như ma luyện chính mình pháp thuật đối tượng. Thông qua lần lượt thực chiến, lại thêm quan sát Kim Giác Tê Nhu thiên phú pháp thuật, linh giai trung phẩm pháp thuật liệt kim chỉ đã đại thành. So sánh tiểu thành cảnh pháp thuật, đại thành cảnh uy lực pháp thuật, phóng thích pháp thuật tốc độ càng nhanh, hao phí tiên thiên chân khí ngược lại càng ít. Có thể nói, pháp thuật cảnh giới đề thăng, đối với tu sĩ thực lực có mắt trần có thể thấy tăng lên. Bất quá đại bộ phận dưỡng khí cảnh tu sĩ, rất ít tiêu tốn thời gian cùng tinh lực nghiên cứu pháp thuật, mà là một lòng tăng cường chính mình tu vi. Trên cơ bản đem pháp thuật luyện tới tiểu thành, cũng sẽ không tiếp tục hao phí tinh lực cùng thời gian, tránh ảnh hưởng đến tự thân tu vi đề thăng. Chỉ có lâm vào bình cảnh, khó mà tăng cường chính mình cảnh giới tu sĩ, mới sẽ đem tinh lực cùng thời gian đặt ở pháp thuật phía trên. Tại liệt kim chỉ pháp thuật điên cuồng công kích phía dưới, Kim Giác Tê Nhu cũng là tại chỗ chết. Theo khí lãng cùng bụi đất tiêu tan, nhìn xem trước mắt chia năm xẻ bảy tê giác thi thể, Lâm Hoang tiến lên gần tới ba thước sừng tê thu hồi, này mới khiến Châu Chấu nhóm thanh lý còn lại huyết đủ. Kim Giác Tê trên thân châu có giá trị nhất tài liệu, chính là nó cái kia có thể luyện chế pháp khí sừng tê, tùy tiện liền có thể bán đi 20-30 khối linh tinh. Đem độ cứng có thể so với kim thiết sừng tê để vào túi trữ vật, Lâm Hoang liền yên lặng đứng ở một bên, chờ đợi Châu Chấu nhóm nuốt chửng xong Kim Giác Tê Nhu huyết đủ. Theo mặt đất huyết đục tiêu thất hầu như không còn, ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm mới đi săn mục tiêu lúc, mặt đất đột nhiên rung động, hẻm núi hai bên sơn phong không ngừng có loạn thạch lăn xuống. Địa Long Thiên Thân. Lâm Hoang trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, thần sắc lập tức gặp lại. Lúc này thi triển khinh thân thuật nhảy lên một cái, bốn phía Châu Chấu nhóm cũng là lập tức phát ra yêu lực, đem nhà mình chủ nhân cuốn theo bay đến giữa không trung. Cao trăm trượng khoảng không, Lâm Hoang thần sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy đại địa vang minh, sơn phong sụp đổ, vô số yêu thú phát ra hoảng sợ thanh âm. Đối mặt thiên hai, vô luận là tu sĩ vẫn là yêu thú, tại cấp thấp lúc cũng vô lực chống cự. Từng tòa sơn phong sụp đổ, liền xem như dưỡng khí viên mãn yêu thú, nắm giữ cường hãn nhục thân cũng biết hóa thành thịt nát, tại thiên thai trước mặt cùng dã thú tầm thường không có khác nhau. Ngay tại Lâm Hoang nhìn về phương xa, nhìn xem quần sơn tựa như gợn sóng phun trào lúc, nắm giữ năng lực phi hành yêu thú, trước tiên hướng bốn phía chạy trốn. Nhìn thấy đông đảo phi cầm yêu thú giống như vân hải tụ tập cùng một chỗ, tản mát ra bao phủ phía chân trời kinh khủng yêu lực, Lâm Hoang lúc này lựa chọn hướng tông môn trụ sở bỏ chạy. Yêu thú bạo động, căn bản không phải cấp thấp tu sĩ có thể ngăn cản. Kinh chập phiên nơi tay, thể nội tiên tiên chân khí như thủy triều phun trào, cầm trong tay pháp khí uy lực thôi động đến cực hạn. Thanh sát sát khí bao phủ châu chấu nhóm, trong nháy mắt đem châu chấu nhóm thực lực để thăng mấy thành, tạo thành một đạo xanh đen đan vào đám mây mang theo Lâm Hoang hướng bắc chạy trốn. Theo Lâm Hoang hướng bắc mà bay, hắn cũng phát hiện quần sơn ở giữa có vô số đồng môn từ núi rừng bên trong xuất hiện, riêng phần mình thi triển thủ đoạn liều mạng chạy trốn. Dù là người mặc pháp bào màu trắng nội môn đệ tử, cũng là trước tiên hướng tông môn trụ sở bay đi, căn bản không có muốn ngăn cản thú triều ý nghĩ. Mặc dù không thiếu đệ tử phản ứng kịp thời, thế nhưng là luôn có thực lực nhỏ yếu ngoại môn đệ tử, bởi vì thực lực cùng thủ đoạn có hạn, cuối cùng táng thân tại yêu thú trong đợt sóng. Cùng lúc đó, Lâm Hoang sau lưng phi cầm yêu thú, cách hắn chỉ có khoảng cách 2-3 dặm. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, có thể chỉ cần thời gian nửa nén hương, liền sẽ bị hàng ngàn hàng vạn phi cầm yêu thú bao phủ. May mắn thủ Dương Sơn mạch là Hạo Dương Tông địa bàn, tông môn cao tầng cũng là phản ứng kịp thời, một vị thần thai cảnh trưởng lão cầm trong tay một cây trận kỳ xuất hiện giữa không trung. "Cút trở về cho ta." Vừa mới nói xong, trong tay trận kỳ lập tức lay động, hộ tông đại trận hiện lộ kinh khủng như thế. Ánh nắng tươi sáng bầu trời, trong nháy mắt trở nên âm trầm, liền tựa như báo tố buông xuống phía trước cảnh tượng. Uy áp cường đại, tựa như viễn cổ cự thú khôi phục, bởi vì địa long tiên thân mất lý trí yêu thú, trong nháy mắt bị sợ hãi cảm xúc giật mình tỉnh giấc, lúc này một lần nữa hướng nam chạy thủ mạng. Nhìn thấy nguy hiểm giải trừ, vô luận là Lâm Hoang vẫn là đệ tử khác, lúc này cuối cùng thở dài một hơi. Không cần lo lắng an toàn của mình sau, không thiếu đệ tử bao quát Lâm Hoang ở bên trong, trong đầu trong nháy mắt dâng lên một cái nghi hoặc. Thủ Dương Sơn mạch có hộ tông đại trận tồn tại, làm sao có thể phát sinh địa long phiên thân sự tình? Phải biết trận pháp bản chất là tu sĩ mượn nhờ địa mạch, thủy mạch tiết điểm, lợi dụng thiên địa chi lực thủ đoạn. Toàn bộ Thủ Dương Sơn mạch địa mạch tiết điểm đã trở thành hộ tông đại trận một bộ phận, Thủ Dương Sơn mạch đã tạo thành một cái chính thể, căn bản không có khả năng phát sinh địa long phiên thân tình huống. Trừ phi hộ tông đại trận xảy ra vấn đề. Khi ý nghĩ này tại Lâm Hoang não hải xuất hiện, hắn trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, khủng hoảng cảm xúc giống như cỏ dại tại nội tâm lan tràn. Hộ tông đại trận tầm quan trọng, thế nhưng là so trong tông môn âm thần chân nhân còn quan trọng. Dù là Hạo Dương tông âm thần chân nhân toàn bộ ngã xuống, chỉ cần hộ tông đại trận không có vấn đề, liền xem như luyện huyết tông cùng kim phụ tông liên thủ, cũng muốn trả giá thật lớn mới có thể công phá hộ tông đại trận phòng ngự. Hạo Dương tông hộ tông đại trận mới là Hạo Dương tông tối cường nội tình, là tông môn tại tu tiên giới truyền thừa căn cơ. Nếu như là hộ tông đại trận xảy ra vấn đề, trong tông môn âm thần chân nhân đã sớm bị kinh động, không có khả năng chỉ có một vị thần thai cảnh sư thúc xuất hiện. Nội tâm tràn ngập lo nghĩ thời điểm, Lâm Hoang cũng là nghĩ đến vừa rồi vị sư thúc kia, mượn nhờ hộ tông đại trận uy áp, đem trăm vạn yêu thú chạy về lãnh địa hành động vĩ đại. Lấy tông môn cao tầng phản ứng, hoàn toàn không giống hộ tông đại trận xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là nguyên nhân khác? Lâm Hoang suy tư hồi lâu, khó mà ngờ tới ra chân thực nguyên nhân, bởi vậy cũng không có tiếp tục lãng phí không công, mà là tiếp tục khống chế châu chấu nhóm, mang theo chính mình lấy phi hành tư thái, đuổi tới trăm rừng trúc vài dặm bên ngoài trên sườn núi. Tất nhiên chính mình không biết nguyên nhân, như vậy chỉ có thể từ những đồng môn khác trong miệng tìm hiểu tình báo. Khi Lâm Hoang rơi địa, phát ra hung lệ khí châu chấu nhóm, toàn bộ bay trở về phía sau hắn dưỡng linh hồ lô. Cùng lúc đó, địa long phiên thân khu vực hải tâm đã có ba bóng người xuất hiện ở chân trời. Cái này ba bóng người hơi có vẻ hư ảo cảm giác, nhưng mà tán phát uy áp để cho cơ thể bốn phía lại tạo thành huyền ảo bất phàm dị tượng. Trong lúc nhất thời, cái này đột nhiên xuất hiện ba bóng người đã trở thành trước mắt chúa tể phiến thiên địa này, mà bọn hắn chính là Hạo Dương tông âm thần chân nhân. Trước mắt hiện lộ ra thân ảnh bất quá là mỗi người bọn họ âm thần, lúc này mới trong chớp mắt vượt qua ngàn dặm vương xuống đến nơi đây. Chương 90 vượng hoàng, chương 90 vượng hoàng phía chân trời, ba đạo vờn quanh dị tượng thân ảnh đang đánh giá bởi vì địa long phiên thân xuất hiện vực sâu vạn trượng. Không nghĩ tới Thủ Dương Sơn mạch phía nam linh mạch vậy mà giấu ở lòng đất vạn trượng phía dưới. Sau lưng có kim ô dục hỏa dị tượng bóng người, nhìn xem vực sâu vạn trượng nội bộ linh khí ngưng kết thành mưa cảnh tượng nói một câu xúc động. Đối phương chính là Hạo Dương tông hỏa nha chân nhân, xuất từ tam phong một trong chiêu dương phong, đã trải qua tam thai một trong hỏa hoạn. Khi thần thai cảnh tu sĩ phá vỡ thần thai dựng dục ra âm thần sau, muốn tiếp tục tăng cao thực lực, cần kinh lịch tam thai. Mỗi trải qua một thai, sẽ để thăng mấy trăm thọ nguyên, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Hạo Dương tông xem như cảnh châu đệ nhất đại tông môn, ngoại trừ âm thần chân nhân số lượng nhiều, cũng bởi vì trong tông môn nắm giữ trải qua hỏa hoạn bí pháp. Bởi vậy, Hạo Dương tông âm thần chân nhân chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa có ba vị âm thần chân nhân trải qua hỏa hoạn. Nhìn tình huống, vốn là mấy cái cỡ nhỏ linh mạch ẩn sâu lòng đất, bởi vì tuế nguyệt biến hóa hòa làm một thể, lô sắc thành cỡ lớn linh mạch, lúc này mới dẫn đến linh khí bộc phát dẫn động địa mạch biến hóa. Một bên, sau lưng có hỏa diệm sơn dị tượng bóng người bổ sung cái nhìn của mình, đối phương là thần hỏa phong 300 năm trước đạn sinh thanh dương chân nhân. Mặc dù còn không có trải qua hỏa hoạn, nhưng mà tại trong Hạo Dương tông năm vị âm thần chân nhân trẻ tuổi nhất, bồi dưỡng địa phế sát tâm hỏa kinh khủng dị thường. Hỏa nha sư minh, thanh dương sư đệ, bây giờ xử lý như thế nào đầu này cỡ lớn linh mạch? Ngay tại hỏa nha chân nhân cùng thanh dương chân nhân lần lượt nói ra địa long phiên thân nguyên nhân lúc, sau lưng có tựa như vô số tinh hỏa du đãng dị tượng bóng người mở miệng hỏi. Đối phương là đến từ Húc Nhật Phong Diệu Diễm chân nhân, giỏi về lấy chu thiên tinh thần chi lực ngưng kết hỏa diễm, đồng thời còn nắm giữ lấy tinh thần xem bói thủ đoạn. Ngày thường trầm mặc ít nói, ưa thích quan sát chu thiên tinh thần vận chuyển, ngoại giới có rất ít tin tức của hắn truyền ra. Nghe được Diệu Diễm chân nhân đặt câu hỏi, Hỏa Nha chân nhân cùng Thanh Dương chân nhân cũng không trả lời ngay, mà là lâm vào trong trầm mặc. Bởi vì hai người đều hiểu Diệu Diễm chân nhân ý tứ. Bây giờ Hạo Dương tông thực lực hơi mạnh hơn Luyện Huyết tông cùng Kim Phù tông, nhưng mà còn chưa đủ chống lại hai đại tông môn liên thủ. Nếu để cho hai đại tông môn biết được, Thủ Dương Sơn mạch bên trong sinh ra một đầu cỡ lớn linh mạch, Hạo Dương tông gặp phải áp lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Lấy đầu này cỡ lớn linh mạch làm hạt tâm, thiết lập một tòa bí cảnh, dùng để bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, cùng với bồi dưỡng chúng ta cần tài nguyên. Bí cảnh, lấy linh mạch làm hạt tâm, mượn nhờ trận pháp thiết lập không gian độc lập. Thực lực tối cường Hỏa Nha chân nhân đưa ra đề nghị, dự định thừa dịp tin tức còn không có tiết lộ ra ngoài, lấy bí cảnh che giấu đầu này mới đản sinh cỡ lớn linh mạch. Thế nhưng là Điệu Long Phiên Thân chuyện giải thích như thế nào? Nếu là không có giải thích hợp lý, mấy lão già kia tuyệt đối sẽ có lòng nghi ngờ. Đối mặt niên linh nhỏ nhất Thanh Dương chân nhân hỏi thăm, Hỏa Nha chân nhân cùng Diệu Diễm chân nhân lộ ra một nụ cười. Chuyện này dễ dàng, đem Điệu Long Phiên Thân trách nhiệm quy về Phượng Hoàng trên thân, nhất thời sơ suất tạo thành địa mạch biến động, tạo thành một đầu cỡ nhỏ linh mạch tổn hại. Phượng Hoàng, Hạo Dương Tông hộ tông đại trận trận linh, là Hạo Dương Tông không ngừng hoàn thiện hộ tông đại trận, tại vài ngàn năm trước sinh ra. Mặc dù là dị loại, nhưng mà lại có bản thân ý thức. Bởi vì Hạo Dương Tông không cho phép đối phương rời đi Thủ Dương Sơn mạch, từng tại trong tông môn náo ra không ít chuyện. Về sau, Hạo Dương Tông xuất hiện mấy lần đặc thù sự kiện, vì che giấu tin tức, trực tiếp đem đối phương làm con nổi hiệp sử dụng. Ba người các ngươi lão giả, lại muốn cho ta con nổi. Ngay tại Hỏa Nha chân nhân tiếng nói vừa ra lúc, người mặc hỏa diễm váy dài, giống như phổ thông thiếu nữ phượng hoàng xuất hiện. Đối mặt Hạo Dương Tông ba vị âm thần chân nhân, nàng trực tiếp lấy lao giả xứng. Mà ba vị âm thần chân nhân cũng không có chút nào sinh khí. Dù sao Phượng Hoàng tại Hạo Dương Tông có địa vị đặc thù, có thể nói là trưởng bối của bọn hắn, bị trách cứ vài câu cũng chỉ có thể đón lấy. Phượng Hoàng, ngươi cũng biết cỡ lớn linh mạch đản sinh tin tức truyền ra, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, bây giờ chỉ có tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Hiểu rõ Phượng Hoàng tính cách Hỏa Nha chân nhân, cũng là hiểu chi lấy lý, lấy tình động, thỉnh Phượng Hoàng đón lấy cái này miệng hắc qua, đồng thời ra tay mượn nhờ cỡ lớn linh mạch thiết lập bí cảnh. Tốt, ngươi không phải oan uổng ta hủy một đầu cỡ nhỏ linh mạch. Cái kia đầu này linh mạch liền làm cho ta thù lao. Không đợi trước mắt ba người phản ứng, Phượng Hoàng hướng về phía phương xa ngón tay nhất cầu, một đầu kéo dài trăm dặm sơn mạch tầm vang sụp đổ. Thủ Dương Sơn mạch phía nam chỉ có ba đầu cỡ nhỏ linh mạch, cùng với trên trăm đầu vi hình linh mạch, còn kém rất rất xa Thủ Dương Sơn mạch phía bắc. Bởi vậy, cái này ba đầu cỡ nhỏ linh mạch ngoại trừ hạch tâm linh huyệt bố trí có phát trận, tránh có yêu thú xâm nhập thôn vệ linh huyệt dựng dục linh tinh bên ngoài, cũng không có càng thêm cấp độ sâu lợi dụng cái này ba đầu cỡ nhỏ linh mạch. Theo Phượng Hoàng trực tiếp hủy diệt một đầu cỡ nhỏ linh mạch, ngưng kết tại linh mạch bên trong linh khí, trực tiếp hóa thành một đạo dòng sông linh khí hướng nàng bay tới. Tiếp đó ngay trước ba vị âm thần chân nhân mặt nuốt vào trong miệng. Phượng Hoàng sở dĩ làm như vậy, chủ yếu bởi vì nàng mặc dù nắm giữ Hạo Dương Tông hộ tông đại trận, nhưng mà thực lực của bản thân nàng chỉ có thần thai viên mãn, dị loại thành đạo khó như lên trời. Phượng Hoàng cũng là mượn cơ hội này vì chính mình thu hoạch chỗ tốt. Chỉ cần nàng có thể tấn thăng đến âm thần cấp bậc, dù là chính mình bản thể không thể rời đi Thủ Dương Sơn mạch, cũng có thể lấy phân tâm phương thức du lịch tu tiên giới. Cái này cũng là nàng sinh ra mấy ngàn năm mộng tưởng. Nhìn thấy lan tràn vài dặm dòng sông linh khí bị Phượng Hoàng nuốt vào trong miệng, Hỏa Nha chân nhân bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá nghĩ đến trước mắt vực sâu vạn trượng ở dưới cỡ lớn linh mạch, lập tức không có để ý một đầu cỡ nhỏ linh mạch thiệt hại. Dù sao cỡ lớn linh mạch linh huyệt, thế nhưng là có thể dựng dục ra đối với âm thần chân nhân đều có chỗ tốt linh nguyên. Phượng Hoàng, còn lại chuyện liền giao cho ngươi. Nhìn thấy Phượng Hoàng cầm tới chỗ tốt, Hỏa Nha chân nhân bọn hắn cũng là làm bùng tay trường quỹ, không lo lắng chút nào bố trí bí cảnh che lấp cỡ lớn linh mạch, đối với Phượng Hoàng có chuyện gì khó xử. Ba cái lao ra hỏa, liền biết sai xử ta. Mặc dù đã trải qua đếm thiên niên với nguyệt, thế nhưng là Phượng Hoàng tính cách, nhưng vẫn là cùng phổ thông thiếu nữ không có gì khác biệt. Đương nhiên, ngoại trừ bản thân tâm tư đơn thuần, cũng bởi vì tại bên trong Hạo Dương tông bộ, cũng chỉ có mấy vị âm thần chân nhân mới có tư cách cùng nàng tiếp xúc. Phàn nàn thì phàn nàn, thân là hộ tông đại trận trận linh vương hoàng, vẫn là thành thành thật thật thi hành lên nhiệm vụ. Chỉ thấy nàng tay nhỏ bé trắng đoan tùy ý vươn vào hư không, tài liệu chất đống như núi từ trong hư không rơi xuống, những thứ này toàn bộ đều là bố trí bí cảnh cần tài liệu. Một bên khác, khi Lâm Hoang đi tới trong rừng trúc, đã có không ít đồng môn tụ tập ở này, đều đang đàm luận phía trước xuất hiện địa long phi thân. Nhưng mà không đợi bọn họ tìm hiểu tình hình, phương xa xuất hiện lần nữa núi giao động động đất cảnh tượng, chính là Phượng Hoàng rút ra linh mạch tạo thành ảnh hưởng. Đối mặt xuất hiện lần nữa Điệu Long phi thân, không thiếu Hạo Dương tông đệ tử nhao nhao vận dụng đủ loại con đường tìm hiểu lên tin tức. Nhưng mà cũng không lâu lắm, một đầu liên quan tới Phượng Hoàng không có ý định tổn hại cỡ nhỏ linh mạch tin tức bắt đầu ở đông đảo đệ tử trong miệng truyền bá. Chương 91 đuốt mông ngựa, chương 91 đuốt mông ngựa, linh mạch bị hủy. Nhỏ hẹp u tĩnh trúc xá, Lâm Hoang nghe được Trịnh Lâm Nhạc nói tới sự tình, lập tức cảm giác có chút khó có thể tin. Hộ tông đại trận trận linh nhất thời sơ sẩy, trực tiếp đem một đầu cỡ nhỏ linh mạch cho triệt để hủy đi. Lâm Hoang luôn cảm thấy hơi quá tại gỡ ép. Thế nhưng là từ tu tiên gia tộc xuất thân Trịnh Lâm Nhạc trong miệng biết được, nhà mình tông môn hộ tông đại trận trận linh làm chuyện hồ đồ hơn xa nơi này. Như vậy phía trước bởi vì linh mạch bị hủy, dẫn đến địa long phiên thân tình huống cũng là trở nên vô cùng hợp lý. Trịnh sư minh, như vậy trận linh hủy diệt một đầu linh mạch, coi như vô sự phát sinh. Nghe được Lâm Hoang đặt câu hỏi, Trịnh Lâm Nhạc đặt chén trà trong tay xuống, lấy bất đắc dĩ ngựa khí hỏi ngược một câu. Cái kia còn có thể làm sao? Sau đó lại tiếp tục giảng giải, lấy trận linh tại trong tông môn địa vị, đừng nói là một đầu không quan trọng cỡ nhỏ linh mạch, chính là một đầu cỡ lớn linh mạch bị hủy, nhiều lắm là bị sư thúc tổ bọn hắn tạm thời cầm tù một đoạn thời gian. Nghe vậy, Lâm Hoang lúc này mới thật sự hiểu, từ hộ tông đại trận đản sinh trận linh, tại trong tông môn cao bao nhiêu địa vị. Đối với dạng này tình huống, Lâm Hoang cũng chưa từng có nhiều cảm khái, dù sao hắn bây giờ bất quá là Hạo Dương tông ngoại môn đệ tử. Bây giờ biết được tông môn không có nguy hiểm, mình có thể tiếp tục an ổn tu luyện là được. Sau đó, Lâm Hoang cũng là cáo biệt Trịnh Lâm Nhạc chuẩn bị trở về tiểu viện của mình tạm thời chỉnh đốn một phen. Mặt khác, cái này mấy tháng thời gian, hắn ở trong vùng hoang dã thu hoạch không thiếu, dự định đem những tư nguyên này đóng gói nộp lên tông môn đổi lấy điểm công hiến. Rời đi trong rừng trúc, Lâm Hoang đổi tới nội vụ điện chỗ Vân Đài phòng, đem chính mình cái này mấy tháng chiến lợi phẩm toàn bộ hối đoái thành điểm công hiến. Tổng cộng hơn 200 điểm công hiến, cũng coi như là để cho Lâm Hoang trong tay tạm thời dư giả một chút. Bất quá không đợi những thứ này điểm cống hiến trong tay hắn đợi bao lâu, hắn liền lập tức đem hắn hối đoái thành chính mình cần đan dược, cùng với đủ loại trận pháp chi thức. Mặc dù có Huyền Sàm trả lại thiên phú, vì hắn cung cấp tinh thuần linh khí, thế nhưng là luyện hóa tốc độ cũng chỉ có thể dựa vào đan dược phụ trợ. Lại thêm linh thuế công cần đại lượng tài nguyên, nếu là chỉ bằng mượn Huyền Sàm hiệp trợ, hắn tăng cao thực lực tốc độ sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Bởi vậy, hơn 200 điểm cống hiến trong nháy mắt liền tiêu hao sạch sẽ. Ngày thứ 3, ngắn ngủi chỉnh đốn một phen Lâm Hoang, lần nữa mạo hiểm tiến vào trong hoang dã. Lúc này, Thủ Dương Sơn mạch phía nam sông núi lòng trào sông bên trong, còn có không ít yêu thú bạo động dấu vết lưu lại còn không có tiêu tan. Mà lần này yêu thú bạo động, đối với Lâm Hoang cũng là mang đến không thiếu ảnh hưởng. Phía trước hắn dò xét yêu thú phân bố tin tức, bây giờ đã một lần nữa bị xáo trộn, cần hắn lần nữa cẩn thận thu thập tình báo. Dù sao Thủ Dương Sơn mạch bên trong, thế nhưng là có dưỡng khí viên mãn yêu thú, đến nỗi dưỡng khí hậu kỳ yêu thú số lượng càng nhiều. Vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, Lâm Hoang không thể làm gì khác hơn là mượn nhờ chính mình châu chấu nhóm, lần nữa dò xét từ bản thân chỗ khu vực là có phải có lợi hại yêu thú tồn tại. Thu thập hảo tình báo, sau đó lại chậm rãi săn giết yêu thú, cũng liền không cần tiếp nhận không biết phong hiểm. Mấy ngày sau, vài tòa sơn linh bần bành xuất hiện tại trong quần sơn ở giữa cỡ nhỏ tung lũng, Lâm Phong chăn nuôi châu chấu nhóm đang cùng một đám yêu trùng chém giết. Yêu trùng tên là Kim Châm Hổ Đấu Phong, linh giai hạ phẩm căn cốt, sau khi thành niên nắm giữ dưỡng khí sơ kỳ thực lực. Bởi vì yêu trùng tự thân hạn chế, hoàn toàn không phải đồng cấp tu sĩ đối thủ, thế nhưng là trước mắt Kim Châm Hổ Đấu Phong số lượng lại có hơn 10 bạc con. Đừng nói dưỡng khí sơ kỳ tu sĩ, chính là dưỡng khí trung kỳ tu sĩ cũng sẽ không treo chọc Kim Châm Hổ Đấu Phong, tránh chính mình tiên thiên chân khí hao hết mà chết. Mà ở Lâm Hoang không chế, châu chấu nhóm phối hợp kinh chập phiên tạo dựng ra huyết sát chiến trận. Tinh hồng sắc huyết sát chi khí bao phủ toàn bộ châu chấu nhóm, đem hắn hóa thành một cái cự đại huyết sắc ma bàn, xa xa nhìn lại liền tựa như thung lũng bầu trời xuất hiện một vòng huyết sắc đại nhật. Mặc kệ có bao nhiêu Kim Châm Hổ Đấu Phong tới gần, liền sẽ bị huyết sát chi khí thôn vệ làm hao mòn, cuối cùng trở thành châu chấu nhóm cùng đại trận màu đỏ ngòm chất dinh dưỡng. Thế nhưng là đối với dạng này kết quả, Lâm Hoang cũng không cảm thấy hài lòng. Bởi vì coi như không tá trợ huyết sát chiến trận sức mạnh, lấy chính mình châu chấu nhóm thực lực của bản thân, muốn rào sát bầy ong cũng không phải khó khăn như vậy. Sở dĩ thi triển huyết sát chiến trận, bất quá là muốn mượn Kim Châm Hổ Đấu Phong xem như luyện tập đối tượng, hy vọng đem huyết sát chiến trận triệt để dung nhập châu chấu nhóm. Cho nên, Lâm Hoang cũng không đội vã tiêu diệt Kim Châm Hổ Đấu Phong, mà là không ngừng lay động trong tay kinh trận phiên, căn cứ chính mình sở học trận pháp tri thức, căn cứ vào châu chấu nhóm tình huống thực tế điều chỉnh phát trận. Theo kinh trận phiên mỗi một lần lay động, bao phủ tại huyết sát chi khí châu chấu nhóm liền sẽ không ngừng biến hóa trận liệt, lợi sĩ hắc hoàng tán phát yêu lực cũng không ngừng thay đổi vận chuyển tuyến đường. Theo lần lượt ưu hóa, huyết sát chiến trận uy lực cũng là để thăng mấy phần. Không đến nửa canh giờ, Kim Châm Hổ Đấu Phong nhóm bị Lâm Hoang triệt để thanh lý, mà châu chấu nhóm cũng là chịu đến huyết sát chiến trận ảnh hưởng, trên người tán phát ra hung lệ chi khí cũng có hơi để thăng. Ngay tại Lâm Hoang chuẩn bị thu lấy chiến lợi phẩm của mình, Kim Châm Hổ Đấu Phong vì sinh sôi tộc đàn cất chế mật ong lúc, một đạo thanh âm thanh thúy ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Có ý tứ, vậy mà cầm bảy trùng bố trí phát trận, đáng tiếc chính là nắm giữ trận pháp kỹ nghệ quá mức thô tháo. Phát hiện có người lặng yên không một tiếng động nhích lại gần mình, Lâm Hoang lúc này quay người, không đợi hắn khống chế châu chấu nhóm chuẩn bị đối địch, liền thấy một cái người mặc hỏa hồng váy dài thiếu nữ, hư không đứng ở trước mắt mình. Ngoại môn đệ tử Lâm Hoang, bái kiến sư thúc. Không biết đệ tử nắm giữ pháp trận có gì khuyết điểm, còn xin sư thúc chỉ điểm một phen. Vừa mới hoàn thành xây dựng bí cảnh, chuẩn bị trở về Phượng Hoàng, không có ý định nhìn thấy Lâm Hoang lấy bảy trùng bố trí trận pháp, trong nháy mắt hứng thú. Dù sao tại tu tiên giới, chúng tu hoặc là lấy số lượng giành thắng lợi, hoặc chính là kiềm tu cổ đạo chi pháp, có rất ít trùng tu khống chế bảy trùng bố trí pháp trận đối địch. Ngoại trừ trận pháp chi thức cực kỳ huyền ảo khó mà nắm giữ, còn cần đối với bảy trùng có tuyệt đối lực khống chế, mới có thể đem pháp trận bố trí thành công. Lâm Hoang có thể làm được, vẫn là dựa vào chính mình bản mệnh linh trùng huyền sám thiên phú, cùng với trong tay kinh chập phiên gia trì, mới có thể lấy bảy trùng bố trí pháp trận. Cũng chính vì như thế, lúc này mới hấp dẫn đến đi ngang qua Phượng Hoàng. Chỉ là để cho Phượng Hoàng không có nghĩ tới là, Lâm Hoang ra mặt vậy mà dày như vậy, chính mình là nhất thời cao hứng đánh giá một câu, đối phương liền đánh rắn dập đầu bên trên, muốn chính mình cho hắn chỉ điểm một phen. Ngươi tiểu gia hỏa này ra mặt thật là dày, còn muốn bản cô nương cho ngươi chỉ điểm một phen. Phượng Hoàng ngày thường tiếp xúc đối tượng, cũng là Hạo Dương Tông cao tầng, cơ hồ không có cùng phổ thông đệ tử có tiếp xúc. Lần đầu gặp phải giống Lâm Hoang ra mặt dày như vậy người, cũng là để cho nàng cảm thấy có thú đứng lên. Sư thúc người đẹp thiện tâm, nếu là không có chỉ điểm đệ tử ý nghĩ, cũng sẽ không xuất hiện đánh giá ta sử dụng pháp trận. Hơn nữa sư thúc có thể một mắt nhìn ra đệ tử sử dụng pháp trận khuyết điểm, tất nhiên tại trận pháp bên trên có cao vô cùng tạo nghệ, mời xem tại đệ tử đối với trận pháp si mê phân thượng, còn xin ngươi chỉ điểm vài câu. Lâm Hoàng cũng là biết được chắc chắn cơ hội, công phu định hót đơn giản trời sinh liền sẽ. Một bên tán dương Phượng Hoàng dung mạo, một bên tán dương trận pháp kỹ nghệ cao siêu, lại đem chính mình đóng gói thành si mê trận pháp, nhưng lại khó mà thu được trận pháp truyền thừa phổ thông đệ tử. Phượng Hoàng là từ Hạo Dương Tông hộ tông đại trận đản sinh trận linh, nghe được Lâm Hoàng si mê trận pháp, lập tức hảo cảm đối với hắn thẳng tắp đề thăng. Tốt à, lấy bảy trùng bố trí pháp trận cũng coi như tương đối ít thấy, ngươi một lần nữa bố trí tốt pháp trận, ta để điểm ngươi vài câu. Đa tạ sư thúc. Lâm Hoàng lúc này vui mừng, vội vàng điều khiển lên châu chấu nhóm, một lần nữa bố trí lên huyết sắt chiến trận. Chương 92 quan điểm, chương 92 quan điểm trận pháp chi đạo, có hai loại con đường khác, phân biệt là tá cùng tập. Tá chính là tu sĩ lợi dụng trận pháp chi thức, tá dùng tiên địa chi lực, như sơn xuyên hà lưu, nhật nguyệt tinh thần, từ đó đạt đến tu sĩ cần mục đích. Tụ tập chính là tụ tập ít người có lực, lấy yếu thắng mạnh, đem nhỏ yếu sức mạnh tập trung chung một chỗ, từ đó buộc phát ra chất biến uy lực. Nhìn thấy Lâm Hoàng điều động châu chấu nhóm bố trí huyết sắt chiến trận, thân là trận linh phượng hoàng bắt đầu dạy bảo lên Lâm Hoàng trận pháp chi thức. Ngươi lấy bảy trùng bố trí pháp trận, chỗ đi con đường chính là tụ tập, đem toàn bộ bảy trùng sức mạnh chỉnh hợp thành một. Nhưng mà con đường này, trọng yếu nhất chính là cân đối phối hợp, xem trọng chỉnh thể tính chất, mà không phải lấy phương diện nào đó vì trọng điểm. Nói lên trận pháp, tựa như thiếu nữ phượng hoàng, bây giờ càng giống học đường bên trên tiên sinh dạy học, thần sắc tràn đầy nghiêm túc. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, xanh nhạt mịn màng ngón tay tùy ý một điểm, tạo dựng lên huyết sắt chiến trận châu chấu nhóm, không tự chủ được biến hóa khởi trận liệt. Đối với loại tình huống này, Lâm Hoàng cũng là vội vàng mệnh lệnh chính mình châu chấu nhóm không nên phản kháng, tùy ý trước mắt vị này lạ lẫm sư thúc chỉ điểm. Mà theo Phượng Hoàng không ngừng xâm nhập giảng giải, Lâm Hoàng cũng là thừa cơ đem ý nghĩ của mình cùng nghi hoặc nói ra. Lâm Hoàng thân là người xuyên biệt, mặc dù không có trong tiểu thuyết kim thủ chỉ, nhưng mà trong đầu hắn liên quan tới trí nhớ của kiếp trước, chính là hắn có lớn nhất kim thủ chỉ. Khoa học kỹ thuật cùng tu tiên là hai loại hoàn toàn không giống văn minh, giữa song phương tiềm lực ai cao ai thấp, có thể ai cũng không biết. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng yếu là được chứng kiến văn minh khoa học kỹ thuật Lâm Hoàng sẽ có không giống với phổ thông tu sĩ kiến giải cùng ý nghĩ. Những thứ này kiến giải cùng ý nghĩ cũng không để cho Phượng Hoàng cảm thấy ngạc nhiên, dù sao đại đạo trăm sông đổ về một biển, trên bản chất không có biến hóa quá lớn, nhưng mà lại làm cho thân là trận linh Phượng Hoàng, tựa như mở ra khác một cánh cửa sổ, thấy được phong cảnh bất đồng. Bởi vậy, Phượng Hoàng đối với Lâm Hoàng dạy bảo cũng càng ngày càng nghiêm túc, thậm chí hai người bắt đầu chậm rãi giao lưu. Phượng Hoàng dạy bảo Lâm Hoàng trận pháp tri thức, mà Lâm Hoàng cũng là lấy một cái góc độ khác, nói ra giải thích của mình cùng ý nghĩ. Đặc biệt là lấy châu chấu nhóm bố trí pháp trận, đến cùng là lấy châu chấu nhóm làm chủ, hay là đem châu chấu nhóm làm bố trí trận pháp tài liệu, giữa hai bên cũng là có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Lâm Hoàng muốn là lấy pháp trận ra chỉ châu chấu nhóm, từ đó để thằng châu chấu nhóm chỉnh thể chất lượng, mà thân là trận linh Phượng Hoàng, tự nhiên là muốn lấy châu chấu nhóm xem như bố trí pháp trận tài liệu. Hai loại đạo này lộ tại ban đầu lúc không có bao nhiêu khác nhau, thế nhưng là theo không ngừng xâm nhập, tất nhiên là hai loại hoàn toàn khác biệt con đường. Bởi vậy, vì mình sau này tu tiên chi lộ, Lâm Hoàng dù là đối mặt thực lực mạnh hơn xa chính mình Phượng Hoàng, cũng là kiên trì cái nhìn của mình. Sư thúc, tại đệ tử xem ra, trận pháp chính là phụ trợ tu sĩ tu tiên kỹ nghệ, cần phải lấy tu sĩ làm chủ. Đệ tử bản mệnh chi vật là lợi sĩ Hắc Hoàng nắm giữ gây giống tương tự hộ vệ tộc duệ, như vậy tự nhiên muốn căn cứ vào tình huống thực tế, lấy trận pháp cường hóa châu chấu nhóm làm căn bản, đây mới là thích hợp đệ tử con đường. Đối mặt Phượng Hoàng lấy trận pháp làm chủ, châu chấu nhóm làm phụ quan điểm, Lâm Hoàng ôm quyền hành lễ, vẫn kiên trì quan điểm mình. Lâm Hoàng sở dĩ không được bộ, chủ yếu bởi vì hắn cùng trước mắt sư thúc giao lưu sau, phát hiện vị này là lẫm sư thúc tương tự kiếp trước kỹ thuật người có quyền, ưa thích dựa vào chính mình học thức quan điểm chinh phục đối phương, mà không phải lấy tự thân địa vị lấy thế đè người. Hơn nữa chỉ cần kiên trì quan điểm của mình, như vậy trước mắt vị này là lẫm sư thúc liền sẽ không ngừng móc ra càng nhiều trận pháp tri thức để cho chính mình tiếp nhận nàng nói quan điểm. Một trận báo hòa bữa bữa no bụng, Lâm Hoàng vì từ Phượng Hoàng trong miệng đạt được càng nhiều trận pháp tri thức, tự nhiên là lựa chọn bữa bữa no bụng. Ngược lại cũng sẽ không bị đánh, hơn nữa chính mình kiên trì quan điểm, cũng là mình đã lựa chọn kỹ càng con đường. Người đây là tà môn ma đạo, trận pháp mới là căn bản. Người đối với chăn nuôi châu chấu nhóm có tuyệt đối trường khống, tùy thời có thể tùy châu bố trí đủ loại trận pháp, có trận pháp trợ giúp chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới cao hơn. Lúc này, Phượng Hoàng tựa như tức giận thiếu nữ, hai tay chống nạnh một mặt nộ khí, hoàn toàn quên mình có thể dùng vũ lực để cho Lâm Hoàng khuất phục. Bất quá nếu là tá trợ vũ lực để cho Lâm Hoàng khuất phục, như vậy Phượng Hoàng liền cũng sẽ không cùng Lâm Hoàng tranh luận đã lâu như vậy. Đệ tử vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Lâm Hoàng ôm quyền không người, không có chút nào đứng dậy ý tứ, lập tức để cho Phượng Hoàng hận đến nghiến răng. "Hảo, hảo, hảo, chờ ta đem trên tay chuyện xử lý tốt, chờ ta lại đến cùng ngươi chậm rãi lý luận." Phượng Hoàng cũng là bị Lâm Hoàng gây nên tính bướng bỉnh, nàng còn không tin không giải quyết được một cái ngoại môn đệ tử, nhất định muốn để cho đối phương lấy trận pháp làm chủ. Nghĩ đến bí cảnh xây dựng hảo, còn muốn thông chi mấy cái lao giả tiến hành sau này khai phát, thì như bồi dưỡng cần linh dược các loại, Phượng Hoàng dự định đem sau những việc vặt vãnh xử lý tốt này, sẽ chậm chậm cùng Lâm Hoàng lý luận. Đợi đến Phượng Hoàng rời đi, Lâm Hoàng lúc này mới đứng thẳng người. Không biết vị sư thúc này đến từ cái nào nhất phong, chẳng những nhìn dị thường trẻ tuổi, hơn nữa đối với trận pháp kiến giải vượt xa khỏi giảng kinh đường những cái kia nội môn sư huynh. Lâm Hoàng còn không biết, chính mình gặp sư thúc chính là Hạo Dương Tông hộ tông đại trận trận linh. Tại Thủ Dương Sơn mạch phạm vi bên trong, hắn thực lực có thể so với trải qua tam thai âm thần chân nhân, là Hạo Dương Tông lớn nhất nội tình. Nếu là đệ tử khác gặp phải Phượng Hoàng, coi như không biết lai lịch của đối phương, bằng tá Phượng Hoàng tự thân hiện lộ ra thực lực, cũng không dám phản đối Phượng Hoàng nói lên quan điểm. Hết lần này tới lần khác Lâm Hoang chăm chỉ, hơn nữa còn là tại trên trận pháp kiên trì quan điểm của mình, để cho tạm thời hưng khởi Phượng Hoàng tới quật tình. Đương nhiên, trong này còn có những nhân tố khác. Tỷ như Phượng Hoàng còn không có gặp phải, tại trên trận pháp dám cùng chính mình so tài người, cùng với đối với Lâm Hoang ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Ngay tại Phượng Hoàng rời đi về sau, Lâm Hoang cũng là không có đa tạng, lúc này lấy kinh chập phiên điều động châu chấu nhóm, đem chính mình vừa mới học được trận pháp chi thức thực tiễn. Vốn là bị Phượng Hoàng hoàn thiện huyết sát chiến trận, bây giờ cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tinh hồng sắc huyết sát chi khí, không còn lấy mây mù bộ dáng bao khỏa châu chấu nhóm, mà là chậm rãi dung nhập châu chấu nhóm để thăng lợi sĩ hắc hoàng sức mạnh. Trong lúc nhất thời, thanh sát sát khí cùng huyết sát chi khí lần lượt tiêu thất, châu chấu nhóm hiển lộ ở trước mắt, nhưng mà giữa lẫn nhau lại có cố lực lượng tiếp tục đem hắn duy trì thành chính thể. Lợi sĩ hắc hoàng nguyên bản đen như mực bề ngoài bắt đầu biến thành ám hồng sắc, tản ra hung lệ chi khí ngưng kết cùng một chỗ, dựng dục ra để cho người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi bị áp. Liên tựa như thượng cổ hung trùng thức tỉnh chuẩn bị hỏa loạn thế gian. Không biết vị sư thúc kia lúc nào đến đây, nếu là có thể tiếp tục từ trong miệng nàng nhận được trận pháp chi thức, nói không chừng liền có thể sớm hoàn thành ta đủ loại suy nghĩ. Cảm nhận được mình châu chấu nhóm xuất hiện biến hóa, Lâm Hoang lúc này đã nhớ thương như thế nào từ Phượng Hoàng trong miệng thu hoạch nhiều chỗ tốt hơn. Bất quá nhìn thấy sắc trời đã tối, hắn cũng là không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, lập tức hướng cách đó không xa cao chừng hơn 10 trượng đại thụ đi đến. Kim châm hổ đầu phong trong xảo huyệt, thế nhưng là có hắn cần huyết mật, có thể tẩm bổ tu sĩ nhục thân, cũng là tu luyện linh thuế công thượng hạng phụ trợ tài nguyên. Chương 93 dụ hoặc chương 93 dụ hoặc mấy ngày sau, một chỗ trên vách đá dựng đứng trong huyệt động, Lâm Hoang đang tại tiêu hóa mấy ngày nay thành quả. Không phải trận pháp chi thức, mà là châu chấu nhóm thôn vệ đại lượng yêu thú, châu chấu nhóm trả lại huyền sàm, tiếp đó huyền sàm trả lại cho Lâm Hoang tinh thuần linh khí. Theo dọn dọn tinh thuần linh khí xuất hiện tại đan điền khí hải, trong cơ thể hắn tiên tiên chân khí như rồng bơi đại giang, ở trong kinh mạch dựa theo đặc biệt tuyến đường vận chuyển. Cùng phổ thông công pháp không giống nhau chỗ, linh thuế công có cường hóa nhục thân, khai quật dấu ở cơ thể tiềm lực hiệu quả. Bảy phách chính là trưởng quản nhục thân, linh thuế công trọng yếu nhất chỗ chính là tại dưỡng khí cảnh. Thông qua luyện hóa bảy phách, từ đó khai quật nhục thân bảo tàng. Trước đây bởi vì người mới thí luyện, lại thêm về sau phát sinh ma thai, Lâm Hoang cũng là lấy cảnh giới làm trọng, chỉ là để cho linh thuế công bản năng cường hóa nhục thân, cũng không cấp độ sâu khai quật nhục thân của mình tiềm lực. Cái này cũng dẫn đến bây giờ, tự thân tu vi để thăng dị thường khó khăn, luyện hóa đệ ngũ phách tựa như tốc độ như rùa. Bởi vậy, hắn cũng là thừa dịp bây giờ tiến hành bù đắp, cũng coi như là nền vững chắc cơ sở, biến tướng tăng cường chính mình thực lực. Lấy đã luyện hóa bốn phách làm dẫn, tại tiên thiên chân khí vận chuyển thời điểm, luyện hóa dấu ở sâu trong thân thể nhục thân huyết thiếu. Cái này vốn là luyện thể tu sĩ tùy thuộc phạm vi, bất quá bởi vì linh thuế công phá kén trùng sinh lý niệm, để cho nhục thân tại trong lần lượt thuế biến thân cận đại đạo. Cũng chính vì như thế, tu luyện linh thuế công tu sĩ, cần tài nguyên là thường nhân gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Cho nên lần này huyền sàm trả lại tinh thuần linh khí, cũng không để cho Lâm Hoang tu vi có chỗ để thăng, bất quá thể nội tiên thiên chân khí càng ngày càng hùng hậu tinh thuần. Nhưng vào lúc này, thân là Hạo Dương Tông hộ tông đại trận trận linh vương hoàng, lần nữa tìm được cùng nàng lý niệm khác biệt Lâm Hoang. Tiểu gia hỏa, cho cô mãi mãi lăn ra đến. Lấy Phượng Hoàng năng lực, muốn tìm được Lâm Hoang, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đối với thực lực này phía dưới, lại dám cùng chính mình tranh luận trận pháp lý niệm ngoại môn đệ tử, nàng nhất định muốn để cho đối phương tán thành quan điểm của mình. Trong huyệt động, Lâm Hoang nghe được Phượng Hoàng âm thanh, trên mặt lập tức hiện ra vui mừng. Dù sao bạch chơi loại sự tình này, mặc kệ là ai đều thích. Hắn lập tức kết thúc trạng thái tu luyện, tiếp đó đứng dậy chỉnh lý quần áo, lúc này mới vội vàng đi ra bên ngoài hang động. Sư thúc, không biết có gì chỉ giáo, nhờ ngươi kiến thức một chút trận pháp uy lực. Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng sau, cơ thể của Lâm Hoang không tự chủ được bay về phía bầu trời, Phượng Hoàng cũng theo đó xuất hiện tại Lâm Hoang bên cạnh. Tiếp đó hai người liền hướng Thủ Dương Sơn mạch tối phía nam bay đi, nơi đó là dưỡng khí viên mãn yêu thú vị trí. Phượng Hoàng không có sử dụng hộ tông đại trận sức mạnh, bởi vậy hao tốn nửa canh giờ, lúc này mới mang theo Lâm Hoang vượt qua ngàn dặm chi địa. Rất nhanh, một đầu dưỡng khí viên mãn cự viên trở thành Phượng Hoàng chọn chúng thẳng xui xẻo. Nguyên bản chỉ cần không tấn thăng thần thai cảnh, lấy thực lực của nó có thể nhàn nhã sống đến già chết, đáng tiếc bây giờ lại trở thành Phượng Hoàng vì Lâm Hoang bày ra trận pháp sức mạnh đối tượng. Ngươi nhìn kỹ, đây là tám khối linh tinh. Phượng Hoàng mang theo Lâm Hoang lơ lửng giữa không trung, tiếp đó theo vung lên, tám khối bóng ánh trong suốt linh tinh xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Sau một khắc, tám khối linh tinh tựa như thiên thạch rơi xuống, không đợi cự viên phản ứng lại, tám khối linh tinh liền rơi vào trung quanh nó, trong nháy mắt tạo thành một tòa kinh khủng sát trận. Cuồng phong phun trào, kim quang lấp lóe, lôi đỉnh trên trời rơi xuống, hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Không đợi cự viên có phản ứng, ngay tại trong nghi hoặc mất đi ý thức lâm vào hắc ám. Ta nhưng không có vận dụng những lực lượng khác, thuần túy chính là lấy linh tinh làm môi giới, đơn giản bố trí một tòa sát trận. Ngươi nếu là tán đồng quan điểm của ta, sau này ta không ngại thật tốt dạy bảo ngươi trận pháp chi thức, tiếp đó ngươi không cần sử dụng ngoài định mức tài liệu, bằng tá chăn nuôi châu chấu nhóm liền có thể bố trí đủ loại trận pháp. Mấy ngày nay, vì để cho Lâm Hoang tán đồng chính mình quan điểm, Phượng Hoàng thậm chí nghĩ đến lấy lợi dụng phương thức. Dù sao sử dụng vũ lực, có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, nói ra làm trò cười cho người khác. Đối mặt dụ hoặc, Lâm Hoang cũng là ôm quyền không lời, nói ra ý nghĩ của mình. Sư thúc, tu tiên giới nổi danh nhất kiếm tu chi đạo, từ kiếm tu sinh ra mới bắt đầu, liền có kiếm làm chủ, vẫn là người vì chủ tranh luận. Nhưng mà ngàn vạn năm tới, cái này tranh luận từ đầu đến cuối không có kết quả, bởi vì lựa chọn hai loại con đường khác nhau tu sĩ, riêng phần mình đều có cực cao thành tựu. Cuối cùng, đông đảo kiếm tu ngầm thừa nhận kết quả chính là, chỉ có thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Lâm Hoang lần này môn luận, nếu như đặt ở tu sĩ khác trên thân, chắc chắn không có vấn đề. Thế nhưng là Phượng Hoàng hết lần này tới lần khác là trận linh xuất thân, tu sĩ kia một bộ đặt ở trên người nàng, quả thực là đàn gậy hai châu. Nàng cũng mặc kệ cái gì gọi là có thích hợp hay không, bây giờ là tính bướng bỉnh đi lên, chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của nàng tới. Cầu thí, cái gì gọi là phù hợp, ngươi nói một chút tu tiên giới có mấy cái âm thần chân nhân, tu luyện công pháp là linh giai cấp công pháp. Trận pháp tá thiên địa chi lực, năng trưởng tứ hải bát phương, ngươi rõ ràng có tốt như vậy ưu thế, còn nghĩ để cho trận pháp dung nhập ngươi bảy chủng, mà không phải lấy bảy chủng bố trí trận pháp, cẩn thận cô nãi nãi một cái tát hô trên ngươi. Lâm Hoang không nói, chỉ là ôm quyền con người, lấy trầm mặc ứng đối. Phượng Hoàng nhìn thấy Lâm Hoang thái độ, lập tức nghiến chặt hàm răng, lập tức cảm thấy Lâm Hoang chính là bên trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng. Nhưng mà nàng lại không tốt dùng vũ lực phục dịch, khó như vậy lấy để cho đối phương tâm phục khẩu phục. Không có cách nào, Phượng Hoàng không thể làm gì khác hơn là tìm một chỗ, để cho Lâm Hoang kiến thức lên trận pháp cường đại. Lấy trận pháp luyện đan, lấy trận pháp luyện khí, thậm chí lấy trận pháp thay đổi địa thế địa mạch, trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một đầu vi hình linh mạch. Nhìn thấy Phượng Hoàng thủ đoạn, Lâm Hoàng nếu không phải nhớ kỹ tông môn năm vị âm thần chân nhân đều là nam tính, hắn thiếu chút nữa thì bắt đầu hoài nghi lên Phượng Hoàng chân thực thân phận là nhà mình tông môn lão tổ. Đối mặt Phượng Hoàng đủ loại dụ hoặc, Lâm Hoàng cũng là kiên định quan điểm của mình, từ đầu đến cuối cho rằng trận pháp là thủ đoạn phụ trợ. Đối với loại tình huống này, Phượng Hoàng dự định cỡ nào truyền thụ Lâm Hoàng trận pháp tri thức, định dùng loại phương thức này để cho Lâm Hoàng khuất phục. Nàng đã nghĩ kỹ, chỉ cần Lâm Hoàng nhả ra tìm cái lý do cỡ nào thu thập đối phương. Đối với dạng này cơ hội, Lâm Hoang tự nhiên sẽ thật tốt chắc chắn. Ngoại trừ trận pháp chi thức lý luận, hắn còn tá cơ hoàn thiện như thế nào đem huyết sát chiến trận dung nhập châu chấu nhóm, cùng với chính mình sáng lập ma âm lạc hồn thần thông. Trừ cái đó ra, còn có lấy châu chấu nhóm làm chủ, tá trợ trận pháp chi thức hoàn thành trước đây thiết tưởng siêu máy tính ý nghĩ. Ngược lại vì chính là làm việc quy tắc, đối mặt viên đạn bọc đường, vỏ bọc đường ăn, đạn pháo đưa về. Mà theo Lâm Hoang đưa ra lấy châu chấu nhóm làm chủ, trận pháp phụ trợ, chế tạo cái gọi là siêu máy tính lúc, muốn lớn nắn Lâm Hoang ý nghĩ phượng hoàng, cũng là bị Lâm Hoang nói lên suy nghĩ hấp dẫn. Bởi vì đối với nắm giữ Hạo Dương Tông hộ tông đại trận Phượng Hoàng mà nói, nàng chính là nắm giữ một cái cực kỳ cường hãn phần cứng, chỉ cần đem Lâm Hoang nói lên lý luận dung nhập tự thân, cái gọi là siêu máy tính quả thực là dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành. Mà thời gian, ngay tại trong hai người kiên trì quan điểm của mình lặng yên trải qua, trong nháy mắt liền đi đến khoảng cách ngoại môn thi đấu không xa thời điểm. Lúc này, Lâm Hoang đã là 25 tuổi. Chương 94-25 chương 94-25 giống yên tĩnh trong núi hoang, một tiếng tràn ngập thê lương gầm thét chợt vang lên. Một đầu thực lực đạt đến nhập môn dưỡng khí hậu kỳ biến dị nham hùng, đang tại trong rừng rậm đội vàng chạy trốn, ngăn tại nó trước người cây cối dây leo, lấy phát ra yêu lực cự trảo đem hắn hóa thành mảnh vỡ. Nhưng mà không đợi biến dị nham hùng chạy bao xa, một đám yêu trùng liền đuổi sát theo, cảm nhận được bảy trùng tản ra kinh khủng hung lệ chi khí, biến dị nham hùng hai mắt lập tức tràn ngập vẻ hoảng sợ. Trung trận ma âm lạc hồn. Theo một đạo nhân tiếng vang lên, bảy trùng chấn động hai cánh âm thanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa, không có trước đây lộn xộn, ngược lại trở nên tràn ngập vật luật. Thế nhưng là tại biến dị nham hùng trong hai, lại tựa như âm thanh của tử vong. Không đợi nó làm ra phản ứng, thể nội hùng hậu khí huyết cùng nóng bỏng vô cùng yêu lực, thật giống như bị lực lượng vô hình quấy động, trong nháy mắt ở trong cơ thể nó trở nên bạo động. Nguyên bản liều mạng chạy như điên biến dị nham hùng, tại chỗ sủi lơ trên mặt đất, tựa như mất đi đối với thân thể trường khống. Trung trận hóa huyết thần quang. Sau một khắc, bầy trùng nở rộ ánh sáng đỏ thắm, hóa thành một đạo huyết sắc hồng quang bắn ra, biến dị nham hùng cũng chỉ còn lại có tái nhợt hài cốt ở lại tại chỗ. Theo biến dị nham hùng bị bầy trùng thôn phệ, một bóng người chậm rãi đi ra, chính là tay nâng kinh chập phiên Lâm Hoang. Thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua, đã 25 tuổi Lâm Hoang. Trên mặt đã không có trước đây phần kia non nớt chi khí, chiều cao năm thước có thừa, dáng người kiên cường như tùng, ngũ quan đoan chính, hình dáng rõ ràng, để lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Ma âm lạc hồn cùng hóa huyết thần quang, cái này hai môn trận pháp thần thông, tại Phượng Hoàng sư thúc dưới sự giúp đỡ, cũng coi như là đạt đến ta có khả năng nắm giữ cực hạn. Nhìn thấy châu chấu nhóm cho thấy lực lượng kinh khủng, Lâm Hoang lúc này cũng là dị thường cảm khái. Trước đây ngẫu nhiên gặp Phượng Hoàng sư thúc, vốn chỉ là từ đối phương trong miệng đạt được một chút chỉ điểm, không nghĩ tới đối phương lại là tại trên trận pháp yêu tỷ đấu người. Trong lúc vô tình, hắn cũng là từ đối phương trên thân thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thời gian 2 năm, mặc dù hắn không thành công đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ, nhưng mà tu vi khoảng cách dưỡng khí hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Trọng yếu nhất một điểm chính là linh thuế công sơ sót chỗ, cũng tại 2 năm này thời gian một lần nữa nện vững chắc cơ sở. Chẳng những nhục thân có to lớn biến hóa, càng đem nguyên bộ linh giai thượng phẩm pháp thuật trọng nguyên cầm nã thủ cũng đã thành công nắm giữ. Trước đây Lâm Hoang sở dĩ không có học tập pháp thuật này, chủ yếu bởi vì hắn tiên thiên chân khí chất lượng không đủ, lại thêm linh giai thượng phẩm pháp thuật tu luyện dị thường khó khăn, bởi vậy chỉ có thể đem hắn gác lại. Hai năm này thời gian, ta lấy Phượng Hoàng sư thúc mang tới tiện lợi, Lâm Hoang chẳng những trận pháp chi thức thu hoạch rất nhiều, càng là từ từ đối phương trong miệng thu được khác chỉ điểm. Nghĩ tới đây 2 năm đủ loại thu hoạch, hắn cũng là cảm giác vận khí của mình có chút không tệ. Sau đó, nghĩ đến tông môn lập tức liền muốn cử hành ngoại môn thi đấu, Lâm Hoang cũng là chuẩn bị hướng Phượng Hoàng cáo tử. Ý niệm trong lòng phun trào, châu chấu nhóm lúc này đem hắn bao khỏa, hóa thành một đạo gió đen hướng nơi xa sơn cốc nhanh chóng chạy tới. Ngay tại Lâm Hoang tiến vào sơn cốc, đi tới một tòa hang cửa vào lúc, một cú cự lực đột nhiên đem Lâm Hoang đánh bay. Châu chấu nhóm nhìn thấy nhà mình chủ nhân bị tập kích, lúc này muốn làm ra phản kích lúc, lực lượng vô hình đưa chúng nó giam cầm giữa không trung. Tiểu gia hỏa, ngươi 2 năm này chậm chạp không đồng ý quan điểm của ta, có phải hay không muốn từ ta trong miệng không ngừng đạt được lợi ích? Cửa hang, người mặc hỏa hồng váy dài phượng hoàng, hai tay chống nạnh trợn mắt nhìn nhau. bị cự lực đánh bay Lâm Hoàng, chịu đựng đau đớn từ mặt đất bò lên, cũng không xuất hiện trọng thương tình huống. Phượng Hoàng sư thúc, ta thật sự không có tính toán ngươi, tại trước khi gặp phải ngươi, ta đều là lấy bảy trùng làm chủ, trận pháp làm phụ. Lâm Hoàng đương nhiên sẽ không thừa nhận Phượng Hoàng ngôn tử, mặc dù đúng là làm như vậy, nhưng mà hắn trước đây nói lên quan điểm, đúng là chính mình ý tưởng chân thật. Hừ, ngươi tốt nhất đừng bị ta phát hiện, nếu không thì muốn để ngươi thử xem thủ đoạn của ta. Đối với Lâm Hoàng thuyết pháp, Phượng Hoàng cũng không để ý là thật là giả, ngược lại vừa mới cho Lâm Hoàng nhất kích, để cho nàng toàn thân cảm thấy thư sướng. Thân là Hạo Dương Tông hộ tông đại trận trận linh, Phượng Hoàng thế nhưng là chưa bao giờ như thế biệt quất qua, dù sao chỉ cần biết rằng thân phận của nàng, trong tông môn cao tầng đối với nàng cũng là tất cung tất kính. Đương nhiên, Phượng Hoàng sở dĩ đối với Lâm Hoàng thân mật như vậy, chủ yếu bởi vì thông qua cùng Lâm Hoàng đối với trận pháp giao lưu, nàng cũng là thu được không thiếu chỗ tốt. Đây không phải liên quan tới trận pháp hay là tăng cao tu vi phương diện chỗ tốt, mà là hoàn toàn mới tư tưởng lý niệm mang đến chỗ tốt. Tỷ như lợi dụng trận pháp hoàn thành siêu máy tính, lấy Lâm Hoàng thực lực bây giờ còn chưa hoàn thành, nhưng mà Phượng Hoàng đã sớm lợi dụng hộ tông đại trận hoàn thành. Tá trợ Lâm Hoàng nói lên suy nghĩ, hoàn thành mấy cái tương tự trí tuệ nhân tạo hệ thống còn, từ đó giúp nàng phụ trách xử lý trong tông môn cần đủ loại sự vụ. Cũng chính là thu được đến từ Lâm Hoàng dẫn dắt, thân là trận linh Phượng Hoàng, mới phát hiện trận pháp còn có thể đề cập tới càng rộng lớn hơn lĩnh vực. Đến nỗi Lâm Hoàng vì cái gì có những thứ này mới là ý nghĩ, cùng với các loại làm cho nàng cũng không hiểu từ ngữ, Phượng Hoàng cũng không có truy đến cùng. Bởi vì càn nguyên giới mênh mông vô biên, tu tiên giới lịch sử càng thêm dài dằng dặc, bất luận cái gì vật ly kỳ cổ quái đều có xuất hiện qua. Tại trong ý nghĩ của nàng, có thể đã biến mất tu hành thể hệ, ngoài ý muốn bị Lâm Hoàng thu được không chọn vẹn chuyển thừa, loại tình huống này tại tu tiên giới cũng không phải không có phát sinh qua. Cho nên, đối với Lâm Hoàng từ trong miệng mình thu được đủ loại chỉ điểm sự tình, nàng không để ý chút nào. Dù sao đối với nàng mà nói, chính mình lộ ra đồ vật vô cùng phổ thông, nhưng mà có thể từ Lâm Hoàng trong miệng thu được đối với chính mình có lợi chỗ tốt, ngược lại là nàng kiếm lời tê. Có thể nói, song phương đều cảm thấy chính mình kiếm lời, ngươi trong khoảng thời gian này thường xuyên tìm kiếm yêu thú chém giết, là vì lập tức liền muốn cử hành ngoại môn thi đấu. Chính là, Phượng Hoàng sư thúc, ta lần này muốn hướng ngươi chào từ biệt. Mặc dù vừa mới bị Phượng Hoàng thu thập một trận, Lâm Hoàng nhưng vẫn là đối với Phượng Hoàng bảo trì kính cẩn thái độ, dù sao hai năm này từ đối phương đạt được lợi ích, đã coi như là chỉ có bái sư mới có thể thu được. Tại Lâm Hoàng trong mắt, trước mắt tựa như thiếu nữ Phượng Hoàng sư thúc, đã coi như là chính mình nửa cái sư phụ. Được chưa, bất quá nếu là lấy không được ba hạng đầu, lãng phí hai ta năm thời gian dạy bảo, đến lúc đó ta sẽ đích thân tới hỏi thăm ngươi. Đối với Lâm Hoàng muốn rời đi thỉnh cầu, Phượng Hoàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lại thêm Lâm Hoàng trong bụng một nước, sớm đã bị nàng vơ vét không sai biệt lắm, mà nàng có thể giáo dục Lâm Hoàng đồ vật, cơ bản cũng đã dạy xong, còn lại liền đã vượt qua Lâm Hoàng hiện hữu thực lực có thể nắm giữ phạm vi. Thời gian 2 năm dạy bảo kinh nghiệm, để cho Phượng Hoàng lần thứ nhất cảm nhận được làm sư phụ cảm giác, bởi vậy cũng là đối với Lâm Hoàng cố ý đưa ra yêu cầu. Dù sao nàng tự mình dạy dỗ đệ tử, nếu ngay cả ngoại môn thi đấu trước 3 còn không thể nào vào được, mặt mũi này không biết sẽ vứt xuống đi đâu. Dặn dò xong Lâm Hoàng sau, Phượng Hoàng cũng không tiếp tục dừng lại, trực tiếp biến mất ở trước mặt Lâm Hoàng. Phượng Hoàng sư thúc đến cùng là thân phận gì? Nhìn thấy Phượng Hoàng quỷ dị như vậy phương thức rời đi, Lâm Hoàng vẫn là không nhịn được ngờ tới lên thân phận của đối phương. Đáng tiếc, lấy Lâm Hoàng có khả năng tiếp xúc phương diện, hoàn toàn nghĩ không ra Phượng Hoàng càng là hộ tông đại trận thai nghén mà thành trận linh. Chương 95 thí luyện tháp, chương 95 thí luyện tháp Vân Đài Phong, khảo hạch đường, dòng người như dệt. Khi Lâm Hoàng cùng Phượng Hoàng phân biệt sau, hắn khống chế hàng ngàn con phổ thông lợi sĩ hắc hoàng đuổi tới Vân Đài Phong lúc, nhìn thấy đã có mấy ngàn ngoại môn đệ tử tề tụ nơi này. Dựa theo ngoại môn thi đấu yêu cầu, chỉ có thực lực đạt đến dưỡng khí trung kỳ tu sĩ mới có tư cách báo danh tham gia ngoại môn thi đấu. Coi như thế, tại Hạo Dương Tông trong ngoại môn đệ tử, đạt đến yêu cầu này nhân số cũng có mấy bạn, đây còn là bởi vì ma thai tổn thất không thiếu dưỡng khí trung kỳ ngoại môn đệ tử. Đối mặt loại tình huống này, đến đây khảo hạch đường báo danh ngoại môn đệ tử, còn cần kinh nghiệm một lần khảo hạch mới có thể chân chính cầm tới thi đấu tư cách. Đến nỗi nội dung khảo hạch vô cùng đơn giản, đó chính là tiến vào thí luyện tháp khiêu chiến, leo lên tầng thứ 3 là được. Thí luyện tháp, Hạo Dương Tông kiến tạo đặc thù kiến trúc, cao chừng 100 trượng, chiếm diện tích phương viên mấy chục trượng, tổng cộng có 7 tầng, thuộc về khảo hạch đường trưởng quản. Nghe nói tiến vào tháp này, nội bộ không gian biến hóa vô tận, có thể xuất hiện đủ loại huyễn cảnh, cũng có thể dựa vào pháp trận hình chiếu tu sĩ cùng yêu thú. Chỉ có kinh nghiệm lần lượt chém giết, nắm giữ thực lực cường đại đệ tử, mới có thể thông quan thí luyện tháp. Nghe nói, tại dưỡng khí cảnh, có thể thông quan thí luyện tháp đệ tử, tại Hạo Dương Tông trong lịch sử chỉ có cực thiểu số tồn tại. Bởi vậy, tại bên trong Hạo Dương Tông bộ nhằm vào thí luyện tháp, dần dần tạo thành đủ loại các biện pháp khen thưởng. Tỷ như dưỡng khí hậu kỳ trở xuống ngoại môn đệ tử, nếu là lần thứ nhất thông quan trước 4 tầng, sẽ có không nhỏ đủ loại ban thưởng, thông quan trước 5 tầng trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử. Cái này nhìn đơn giản, trên thực tế liền xem như đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ, đã tấn thăng nội môn đệ tử, cũng rất ít có người có thể thông quan trước 5 tầng. Thậm chí cá biệt không quen chém giết nội môn đệ tử, có khả năng rất khó thông quan trước 4 tầng. Cho nên ngày xưa, có không ít đệ tử vì ma luyện chính mình đồng thời, còn có thể cầm tới kinh người ban thưởng, đều biết tiêu phí điểm cống hiến tiến vào thí luyện tháp khiêu chiến một phen. Không tệ, ngoại trừ tình huống đặc biệt, ngày thường muốn đi vào thí luyện tháp khiêu chiến, tiến vào một lần cần tiêu phí 10 cái điểm cống hiến. Bây giờ bởi vì ngoại môn thi đấu, thí luyện tháp tạm thời miễn phí khai phóng, cho nên Lâm Hoàng mới có thể nhìn thấy có mấy ngàn ngoại môn đệ tử tề tụ khảo hạch đường. Cái này một số người, đại bộ phận đều vây tại thí luyện tháp bên ngoài, không phải xếp hàng tiến vào, chính là nghĩ tá này hiểu rõ là có phải có nhân vật lợi hại. Mỗi lần tông môn cử hành tương tự ngoại môn thi đấu hoạt động, cũng không phải đơn giản đấu pháp khiêu chiến, giữa đệ tử thế nhưng là cũng không ít hoạt động. Có thân gia phong phú đệ tử, biết tá cơ hội này mở đường miệng kiếm lấy linh tinh, cũng có tin tức linh thông đệ tử, thu thập tình báo dùng để bán. Đối với những thứ này, Lâm Hoang Tại vẫn là đạo đồng thời kỳ, liền thông qua Huyền Nguyên Quan tàng thư các hiểu được. Mà hắn tiến vào Vân Đại Phong, liền tại thí luyện tháp chỗ quảng trường phụ cận rơi xuống, cuốn theo hắn phi hành hàng ngàn con lợi xỉ hắc hoàng tự động bay vào sau lưng dưỡng linh hồ lô. Tại cung Phượng Hoàng làm bạn thời gian 2 năm, hắn dưỡng linh hồ lô cũng là bị đối phương lấy trận pháp cải tạo một phen. Nội bộ không gian lần nữa mở rộng mấy lần, tăng lên tầm bổ yêu trùng hiệu quả, mà khắc miệng hồ lô có thể trong nháy mắt đem châu chấu thu vào cùng thả ra. Vốn là còn có thể đem cao 3 thước dưỡng linh hồ lô thu nhỏ, cùng với giảm bớt châu chấu nhóm mang tới trọng lượng, đáng tiếc Lâm Hoang từ đầu đến cuối không đồng ý Phượng Hoàng quan điểm, cho nên sau này chỗ tốt cũng không có cầm tới. Nhìn xem trước mắt chiếm diện tích phương viên mấy trăm trượng quảng trường, cùng với cao chừng trăm trượng thí luyện tháp, Lâm Hoang chậm rãi hướng dọc theo quảng trường đại điện đi đến. Trong lúc hắn chuẩn bị báo danh tham gia ngoại môn thi đấu lúc, hắn ngoại ý muốn tại đại điện gặp phải một vị người quen. Ngô Sư Minh, đã lâu không gặp. Ngay tại Ngô Thanh Huyền người mặc nội môn đệ tử pháp bào màu trắng, lấy khảo hạch đường quản sự thân phận tuần sát lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lâm Hoang. Mặc dù có mấy năm thời gian không gặp, Lâm Hoang dung mạo theo niên linh cũng có không thay đổi nhỏ, nhưng mà Ngô Thanh Huyền vẫn là một mắt nhận ra Lâm Hoang. Trước đây hắn tiếp nhận tấn thăng nội môn đệ tử nhiệm vụ khảo hạch, tại Huyền Nguyên Quan dạy bảo mới vào tông đạo đồng, chỉ có Lâm Hoang mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Lấy phục dược chi pháp bước vào tiên đồ, là hắn dạy dỗ đạo đồng bên trong, duy nhất tại người mới trong thực tập tiến vào trước 10, mà hắn cũng là từ trong thu được chỗ tốt không nhỏ, cũng bởi vậy thuận lợi tấn thăng làm nội môn đệ tử. Chúc mừng Ngô sư huynh thuận lợi tấn thăng làm nội môn đệ tử. Nhìn thấy Ngô Thanh Huyền người mặc pháp bào màu trắng, Lâm Hoang cũng là chắp tay hành lễ biểu thị chúc mừng. Cái này còn muốn cảm tạ Lâm sư đệ ban đầu ở người mới trong thực tập biểu hiện không tầm thường, sư huynh ta mới có thể như thế trong nháy mắt tấn thăng làm nội môn đệ tử. Hơn nữa Lâm sư đệ tu vi tốc độ tăng lên cũng không phàm, nói không chừng lần này ngoại môn thi đấu sau, ngươi cũng có thể có cơ hội thuận lợi tấn thăng làm nội môn đệ tử. Mới gặp lại Lâm Hoang, Ngô Thanh Huyền cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng là kinh ngạc Lâm Hoang lúc này tu vi. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tu vi của đối phương, đã đạt đến luyện 4 phách dưỡng khí trung kỳ đỉnh phong. Khí tức hùng hậu vô cùng, không có một tia phù phiếm, rất rõ ràng cũng không phải cưỡng ép để thăng mà đến. Nhờ có tông môn chiếu cố, sư đệ ta mới có thành tựu ngày hôm nay, hơn nữa Ngô sư huynh trước đây đối ta dạy bảo, cũng là không thể bỏ qua công lao. Đối mặt Lâm Hoang kiêm tốn, Ngô Thanh Huyền cười ha ha. Lâm sư đệ cũng không nên trêu ghẹo sư huynh ta, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều dựa vào chính ngươi cố gắng phải đến. Mặc dù biết rõ là Lâm Hoang khách sáo chi ngôn, bất quá Ngô Thanh Huyền vẫn là cảm thấy vẻ cao hứng, dù sao Lâm Hoang biểu hiện thái độ ai không thích. Lâm sư đệ hôm nay tới đây khảo hạch đường, có phải là vì tham gia tông môn thi đấu a? Hai người đơn giản khách sáo một phen sau, Ngô Thanh Huyền cũng là hỏi thăm về Lâm Hoang tới đây mục đích. Chính là, sư đệ cũng là nghĩ nhân cơ hội này, thu được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Trải qua người mới thí luyện, cùng với trấn áp mang hai, Lâm Hoang cũng là cảm nhận được tông môn phải chăng trọng điểm bồi dưỡng mang đến chênh lệch. So sánh khác phổ thông ngoại môn đệ tử, tông môn ít nhất ở trên người hắn, ngoài định mức tiêu phí có mấy ngàn linh tinh. Mặc dù đều là dựa vào mình tranh thủ mà đến, thế nhưng là cũng không thể coi nhẹ tông môn công chính, cùng với đối với đệ tử ưu tú coi trọng. Tại Hạo Dương tông dạng này đại tông môn, điệu thấp vĩnh viễn là không thể thực hiện lựa chọn. Bởi vì chỉ có không ngừng biểu hiện mình tiềm lực, mới có thể thu được trong tông môn tài nguyên ưu tiên, cao tầng xem trọng, địa vị đề thăng, cao thâm chuyển thừa. Bằng không thì, gia nhập vào Hạo Dương tông dạng này đại tông môn, liền hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đã như vậy, cái kia sư đệ vẫn là sớm một chút báo danh, hoàn thành thí luyện tháp khảo hạch a, một tháng sau ngoại môn thi đấu liền muốn chính thức bắt đầu. Sớm một chút cầm tới tham gia ngoại môn thi đấu tư cách, ngươi cũng có thời gian sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đa tạ Ngô sư huynh đề điểm. Hai người đơn giản tiểu tụ một phen sau, Ngô Thanh Huyền tự mình mang theo Lâm Hoang đi tới chỗ ghi danh, thuận tiện cầm tới tiến vào thí luyện tháp lệnh bài. Sau đó, Lâm Hoang cũng là cáo biệt Ngô Thanh Huyền, tự mình hướng quảng trường thí luyện tháp đi đến. Đến nơi có thể hay không cầm tới tham gia ngoại môn thi đấu tư cách, Lâm Hoang cũng không có bao nhiêu lo lắng, dù sao Phượng Hoàng yêu cầu thế nhưng là để cho hắn tiến vào trước 3. Nếu ngay cả thi đấu tư cách đều lấy không được, 2 năm này thời gian thật sự là làm không công rồi. Chương 96 Dương Thiên nhận chương 96 Dương Thiên nhận 13007 số 13 đến 13172 hào ngoại môn đệ tử tiến vào thí luyện tháp. Khi Lâm Hoang cầm tới tiến vào thí luyện tháp lệnh bài, vừa mới đến thí luyện tháp phụ cận lúc, thanh âm lạnh như băng từ thí luyện tháp phương hướng truyền đến. Thí luyện tháp nội bộ không gian có thể đồng thời dung nạp 100 tên đệ tử, tại cùng một thời gian bên trong tiến vào trong tháp khiêu chiến. Nghe được thí luyện tháp truyền ra âm thanh, Lâm Hoang cũng là nhìn một chút lệnh bài của mình, hắn còn cần chờ đợi 3 vành mới có thể tiến nhập. Tạm thời không cách nào tiến vào thí luyện tháp, Lâm Hoang cũng là chú ý tới bốn phía đồng môn trò chuyện, xem phải chăng có thu hoạch ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Các vị sư minh sư đệ, sư tỷ sư muội, bây giờ có Phi Vũ kiếm thượng sư minh, Xích Tiên tiên tử Liễu sư tỷ tiến vào thí luyện tháp. Các vị nếu là có hứng thú, có thể áp chú vị nào cuối cùng rời đi thí luyện tháp, áp chú cao nhất hạn mức cao nhất 10 cái linh tinh. Nơi xa, một vị nhìn béo béo trắng trắng ngoại môn đệ tử, tạm thời chi một cái bẫy, đang bắt chuyện bốn phía đồng môn áp chú. Đối với loại này phương thức đánh bạc, chỉ cần không phải chơi quá lớn, tông môn bình thường đều sẽ không quản buộc. Dù sao liền xem như tu sĩ cũng là có độ tính, dù là bên ngoài ngăn chặn, cũng sẽ có người tự mình tham dự. Đã như vậy, cũng liền thả ra một cái lỗ hổng, đem hắn hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Lâm Hoang rất ít cùng đồng môn tiếp xúc, bởi vậy đối với chủ quán nói tới hai người cũng không hiểu rõ, nhưng mà những đồng môn khác nghe xong, cũng là lập tức tiến lên áp chú ủng hộ lựa chọn người. Bất quá một bên đồng môn thấp giọng trò chuyện, vẫn là để Lâm Hoang biết được hai người đại khái tình huống. Hai người này thực lực tại trong ngoại môn đệ tử không tính đỉnh tiêm, tuy nhiên dung mạo lại ít có người có thể so sánh, một cái anh tuấn xoáy khí, một cái hoa dung mỹ mạo. Bởi vậy, cũng là nhận được không thiếu khác phái đồng môn hảo cảm, cho nên mới sẽ bị chủ quán cố ý đưa ra, dùng để hấp dẫn đương miệng sinh ý. Đối với loại tình huống này, Lâm Hoang cũng là yên lặng lắc đầu, xem ra cấp thấp tu sĩ còn khó tránh khỏi bị bề ngoài sắc đẹp hấp dẫn. Đối với loại hoa này bên cạnh tin tức, Lâm Hoang tự nhiên là không có hứng thú, mà là đem tinh lực đặt ở tiến vào thí luyện tháp, biểu hiện đệ tử ưu tú trên thân. Nhiều thu được một chút hữu dụng tình báo, nói không chừng sau này ngoại môn thi đấu lúc, có thể cho chính mình mang đến một vài chỗ tốt. Thời gian chậm chạp trôi qua, một canh giờ sau, thí luyện tháp vang lên lần nữa âm thanh, thông chi báo danh đệ tử tiến vào thí luyện tháp. Lâm Hoang nhìn một chút trong tay lệnh bài, tiếp đó chậm rãi trong đám người đi ra, trực tiếp hướng thí luyện tháp cửa vào đi đến. Lâm Hoang, không nghĩ tới ở đây gặp ngươi. Ngay tại Lâm Hoang chuẩn bị tiến vào thí luyện tháp lúc, sau lưng vang lên thanh âm lạnh như băng. Lâm Hoang lúc này quay đầu nhìn lại, lại là một vị khí tức âm u lạnh lẽo lăng lệ, ôm ấp một thanh loan đao pháp khí thanh niên. Thấy đối phương nhận biết mình, hắn cũng là lập tức nhớ lại, muốn tìm được phù hợp thanh niên trước mắt tin tức. Dương Thiên Nhận. Sau một khắc, Lâm Hoang cũng là nhớ tới thân phận của đối phương. Trước đây người mới thí luyện, lúc sắp kết thúc, có 4 vị tu tiên gia tộc đồng môn vây giết chính mình, trong đó có giỏi về sử dụng loan đao pháp khí Dương Thiên Nhận. Đối phương mặc dù cầm tới người mới thí luyện đệ bát thứ tự, nhưng là cùng hắn quan hệ tương đối thân cận đường đệ, lại bị chính mình sớm đưa ra người mới thí luyện. Mà liền tại hai người trò chuyện lúc, bốn phía ánh mắt của những người khác cũng là rơi xuống hai người bọn họ trên thân. Lâm Hoang trước đây mặc dù tại người mới trong thực tập cầm tới đệ thập thứ tự, nhưng mà sau này không có khác biểu hiện kinh người, bởi vậy cơ hồ không người nhớ kỹ hắn. Thế nhưng là Dương Thiên Nhận cũng không một dạng, ngoại trừ tự thân xuất thân trong tông môn tu tiên gia tộc Dương Thị, càng là nhiều lần chuyển ra kinh người chiến tích. Nghe nói, bằng trong tay Tà Ô Kim Loan đao pháp khí, từng chém giết qua một đầu thụ thương dưỡng khí hậu kỳ yêu thú. Lại thêm hắn đao pháp thi triển ra, địch nhân giống như đặt mình vào núi đao địa ngục, bởi vậy cũng bị đồng môn gọi là ngục đao Dương Thiên Nhận. Bây giờ nhìn thấy Dương Thiên Nhận vậy mà chủ động hướng Lâm Hoang chào hỏi, cho nên có không ít khác ngoại môn đệ tử cũng là ngờ tới lên Lâm Hoang thân phận. Như thế nào, đều không muốn gọi một câu Dương sư minh. Trước đây người mới thí luyện thứ tự, ta thế nhưng là cao hơn người hai cái. Đối mặt Dương Thiên Nhận chất vấn, Lâm Hoang căn bản muốn không sợ đối phương. Dương sư minh thứ lỗi, mấy năm không thấy, không nghĩ tới ở đây gặp phải, nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Huống chi thứ tự cao, không có nghĩa là thực lực mạnh a. Mặc dù Lâm Hoang cùng đối phương ân đoán, còn không có đạt đến tình cảnh không chết không thôi, bất quá nhìn thấy Dương Thiên Nhận thái độ không tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Nghe thấy lời ấy, Dương Thiên Nhận sắc mặt tối sầm, dù sao trước đây 4 người cùng vây giết Lâm Hoang, cuối cùng lấy thất bại kết thúc. Dù là lần kia vây giết thất bại có nguyên nhân khác, nhưng mà kết quả vẫn là Lâm Hoang thành công hoàn thành thí luyện. Đã như vậy, Lâm sư đệ phải chăng có hứng thú đánh cược, lấy lần này tiến vào thí luyện tháp khiêu chiến thành tích vì thắng bại căn cứ. Muốn vãn hồi danh dự, Dương Thiên Nhận nghe được Lâm Hoang ngôn ngữ đánh trả sau, cũng là lập tức đưa ra đánh cược mời. Đánh cược nhỏ phá nhà, đánh cược lớn bỏ mình, sư đệ ta không thích đánh bạc. Nếu là Dương sư minh có hứng thú cùng sư đệ ta phân cái cao thấp, đến lúc đó tại tông môn thi đấu luận cao thấp cũng không muộn. Đối với Dương Thiên Nhận đánh cược mời, Lâm Hoang trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Đây không phải lo lắng bại bởi đối phương, mà là không đáng hắn làm như vậy. Thắng, coi như có thể thu được chỗ tốt, thế nhưng là cũng biết để cho hắn cùng Dương Thiên Nhận ân oán giữa càng sâu. Bất kể như thế nào, sau lưng Dương Thiên Nhận có Dương Thị tồn tại, vì một điểm lợi ích, liền kích phát hắn cùng Dương Thiên Nhận ở giữa mâu thuẫn, hoàn toàn không đáng. Tại trong tông môn muốn đạt được trọng điểm bồi dưỡng, cần tranh. Thế nhưng là loại này tranh là đường đường chính chính, đặt ở tông môn cao tầng trong tầm mắt tranh, muốn biểu hiện ra tự thân tiềm lực. Vì một chút lợi ích, dẫn đến ân oán càng sâu tranh, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại trên ngoại môn thi đấu đánh bại Dương Thiên Nhận chẳng những có thể thu được tông môn xem trọng, hơn nữa sau lưng đối phương Dương Thị cũng sẽ không trách tội đến trên người mình, chỉ có thể trách cứ Dương Thiên Nhận cô phụ gia tộc bồi dưỡng. Đây chính là khác biệt lựa chọn, mang đến kết quả. Dù sao Lâm Hoang trên lôi đài đường đường chính chính, ngay trước tông môn cao tầng đánh bại Dương Thiên Nhận Dương Thị, nếu là bởi vậy chèn ép Lâm Hoang, như vậy tông môn cao tầng liền muốn tìm Dương Thị phiền phức. Cự tuyệt Dương Thiên Nhận đánh cược mời sau, Lâm Hoang liền không có để ý tới phản ứng của đối phương, mà là lấy ra lệnh bài hướng thí luyện tháp nội bộ đi đến. Đến nỗi Dương Thiên Nhận nghe được Lâm Hoang trả lời chắc chắn sau, cũng không có biểu hiện ra cỡ nào phẫn nộ. Mấy năm thời gian đi qua, từ thiếu niên trưởng thành lên thành thanh niên, Dương Thiên Nhận đã sớm thành thục rất nhiều. Hắn cũng biết, chính mình cùng Lâm Hoang lần đoán, chỉ là bởi vì chính mình đường đệ trước đây bị đối phương sớm đào thải. Lần này hướng Lâm Hoang khởi xướng đánh cược, chủ yếu là muốn cho chính mình ý niệm thông suốt. Xem như trung tình đao pháp hắn, theo một ý nghĩa nào đó tương tự kiếm tu, muốn để cho mình đao pháp cảnh giới đề thăng, tự nhiên không thể ở trong lòng lưu lại chấp niệm. Cái kia ngay tại tông môn thi đấu lên điểm thắng bại a. Dương Thiên Nhận cũng không tiếp tục dừng lại, cũng là lúc này tiến vào thí luyện tháp bên trong. Đến nỗi bốn phía những đồng môn khác nghị luận, hai người đương nhiên sẽ không quá nhiều để ý chương 97 hình chiếu, chương 97 hình chiếu ngoại môn đệ tử Lâm Hoang, có hay không mở ra thí luyện tháp khiêu chiến. Khi Lâm Hoang tiến vào thí luyện tháp sau, trong nháy mắt bị chuyển tống đến một cái căn phòng độc lập, không đợi hắn phản ứng lại, bên tai liền vang lên âm thanh máy móc lạnh lẽo. Không nghĩ tới trong tông môn thí luyện tháp lại có tương tự trí tuệ nhân tạo một dạng tồn tại. Âm thanh máy móc lạnh lẽo, để cho Lâm Hoang có thể xác định, đây không phải trong tông môn bị nào đệ tử phát ra nhắc nhở. Bởi vì ban đầu ở Vạn Linh động chọn lựa bản mệnh chi bất lúc, đồng dạng có thanh âm lạnh như băng đưa ra chỉ thị, nhưng mà hắn có thể xác định là một vị nào đó đệ tử phát ra âm thanh. Nhưng mà Lâm Hoang nhưng lại không biết, thí luyện tháp không có bản thân ý thức tháp linh, kỳ thực là Phượng Hoàng một năm này làm ra thành quả. Không riêng gì thí luyện tháp, Vạn Linh Động cùng với các chỗ cũng là bị Phượng Hoàng làm ra tương tự hệ thống trí năng tồn tại, dẫn đến không thiếu đệ tử vứt bỏ ngũ điện đệ tử thân phận, mất đi đơn giản lại thủ lao phong phú nhiệm vụ. Nghe được nhắc nhở sau, Lâm Hoang không gấp đồng ý, ngược lại dò hỏi: "Nếu như gặp phải sinh tử nguy hiểm làm sao bây giờ?" "Gặp phải nguy hiểm, khởi xướng khiêu chiến đệ tử tùy thời có thể từ bỏ, nếu như đệ tử không cách nào kịp thời nói ra từ bỏ, nhưng mà đã ở vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái, như vậy sẽ tự động ngừng thí luyện, khiêu chiến thất bại." Lâm Hoang không nghĩ tới, chính mình nguyên bản bất quá là thuận miệng thăm dò tháp linh trí năng trình độ, không nghĩ tới đối phương sẽ cho ra hoàn chỉnh trả lời. Tuy nói gây nên Lâm Hoang một tia hứng thú, bất quá hắn đồng thời chưa quên chính mình tiến vào thí luyện tháp mục đích. Bây giờ mở ra khiêu chiến a. Khi Lâm Hoang đồng ý mở ra khiêu chiến thí luyện sau, trước mắt căn phòng độc lập lập tức phát sinh biến hóa, sau đó chính là trời xanh mây trắng, cỏ xanh khắp nơi thảo nguyên cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, Lâm Hoang đều không phân rõ đến cùng là huyễn cảnh, vẫn là lấy trận pháp tạo dựng ra thực chất cảnh tượng. Không đợi hắn phản ứng lại, hơn 10 đầu thực lực có thể so với luyện hai phách, dưỡng khí sơ kỳ lang loại yêu thú hướng hắn đánh tới. Thân hình giống như con né, lông tóc đen như mực bóng loáng, tốc độ giống như tật phong. So sánh Lâm Hoang đã từng gặp phải phong lang, trước mắt những thứ này sói đen thân thể càng cường tráng hơn rất nhiều. Nhìn thấy sói đen xông tới mặt, Lâm Hoang lúc này thi triển ra phá không kiếm chỉ, muốn thăm dò phía dưới thí luyện tháp chế tạo ra yêu thú thực lực cụ thể. Mắt trần có thể thấy khí kình xé rách không gian, trong nháy mắt xuất hiện đang hướng tại phía trước nhất sói đen trên thân, một đạo chân thực lỗ máu lúc này xuất hiện. Thế nhưng là ngoại trừ tốc độ có chỗ hạ xuống, cũng không biểu hiện ra tâm tình sợ hãi, đến nỗi khác sói đen càng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có ý tứ, không biết là có hay không còn giữ lại yêu thú chém giết bản năng, cùng với từ gã sai vật giết thu được kinh nghiệm. Phát giác được trước mắt sói đen không có sợ hãi cảm xúc, Lâm Hoang cũng là hiếu kỳ sói đen là có hay không có yêu thú bản năng cùng chém giết kinh nghiệm. Nếu như không có, đó chính là thuần túy khối lỗi, đối với tu sĩ ma luyện đấu pháp chém giết không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Liền tại đây trong nháy mắt, sói đen yêu thú lợi trảo xông tới mặt, Lâm Hoang không có lựa chọn trốn tránh, kình khí vô hình như cự mãng quấn quanh quanh thân bảo vệ lại quanh thân. Mặc dù chỉ là cơ sở pháp thuật, bất quá lấy Lâm Hoang thực lực, trước mắt những thứ này sói đen yêu thú căn bản là không có cách đột phá hóa khí kết thuần pháp thuật phòng ngự. Sau đó, Lâm Hoang cũng là lập tức thi triển khinh thân thuật rời xa sói đen yêu thú, tiếp tục thi triển lên phá không kiếm chỉ. Chính thức bắt đầu chém giết sau, Lâm Hoang cũng là phát giác được, những thứ này sói đen yêu thú cũng không phải là khôi lỗi giống như cứng nhắc như vậy. Ngoại trừ không có sợ hãi cảm xúc, trên thân cơ hồ không có chỗ chí mạng, mà khác cũng biết trốn tránh đòn công kích chí mạng, hơn nữa còn biết hiệp đồng hợp tác, cơ hồ liền tựa như chân chính đàn sói. Tham dò thí luyện tháp hình chiếu ra sói đen yêu thú nội tình sau, Lâm Hoang cũng là không có tiếp tục lãng phí thời gian, toàn lực thi triển phá vỡ kiếm chỉ, trong nháy mắt xuyên thủng sói đen yêu thú đầu người. Ngay tại chém giết xong tất cả sói đen yêu thú sau, trước mắt trời xanh mây trắng, cỏ xanh khắp nơi cảnh tượng, một lần nữa biến thành một cái căn phòng độc lập. Bên cạnh vách tường đột nhiên nứt ra, một đầu thông hướng phía trên cầu thang cũng theo đó xuất hiện. Tầng thứ 2. Nhìn thấy thông hướng tầng tiếp theo cầu thang xuất hiện, Lâm Hoang cũng là không có tiếp tục dừng lại, lúc này hướng thí luyện tháp tầng thứ 2 đi đến. Đi tới tầng thứ 2, vừa mới xuất hiện thông đạo tùy theo đóng lại, trước mắt lần nữa tạo thành không gian độc lập, mà cảnh tượng xung quanh cũng tùy chi phát sinh biến hóa. Bây giờ, Lâm Hoang xuất hiện ở một tòa chiếm diện tích phương viên mười mấy trượng trên lôi đài. Trước mắt cũng là lặng yên hình chiếu ra một vị tu sĩ. Đối phương đi lên chính là trực tiếp ra tay, từng chương phù lục giống như thiên nữ tán hoa ném ra, phong nhận, hỏa cầu, băng truy. Nhìn xem trước mắt những thứ này bùa chú bình thường pháp thuật, Lâm Hoang ẩn ẩn cảm giác có chút vấn đề. Ngay tại hắn có chút không rõ ràng cho lắm lúc, những pháp thuật này vậy mà dung hợp lẫn nhau, hóa thành một đạo màu sắc sặc sỡ dòng lũ hướng hắn đánh tới. Đáng tiếc, thực lực cuối cùng kém một chút. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Hoang đơn giản đánh giá một câu sau, một đạo kim sắc dấu tay xuất hiện tại dòng lũ phía trước. Khí thế bất phàm dòng lũ liên tựa như đụng vào đê đập khó mà tiến thêm một bước. Giống như Lâm Hoang nói như vậy, đối phương tại phù lục thi pháp bên trên có cao hơn tạo nghệ, đáng tiếc thực lực chỉ có luyện ba phép mà thôi, căn bản là không có cách tạo thành ý hiếp đối với hắn. Bởi vì lúc trước đã tại thí luyện tháp tầng thứ nhất, đã đơn giản thăm dò qua những thứ này hình chiếu, cho nên hắn cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian. Chỉ thấy ngón trỏ lần nữa sẽ qua, một đạo kim sắc dấu tay xuất hiện lần nữa, chủ động phát động công kích. Mà thí luyện tháp chiếu hình ra tu sĩ, trong chớp mắt lấy mấy đạo phù lục bố trí thành một tòa giản dị phù trận. Đối với phù tu mà nói, lấy phù lục bố trí trận pháp là sử dụng phù lục trụ cột nhất năng lực. Thông qua đối với phù lục trường khống, để cho khác biệt phù lục phối hợp lẫn nhau, từ đó buộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Đáng tiếc, tại trên trận pháp tạo nghệ, Lâm Hoang bị Phượng Hoàng chỉ điểm thời gian 2 năm, khoảng cách chính thức cấp trận pháp sư chỉ có cách xa một bước. Đối mặt trước mắt tu sĩ thi triển phù trận, hắn liếc mắt liền nhìn ra trong đó sơ hở, kim sắc giấu tay không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tại chỗ đem đối phương đánh giết. Theo thành công thông quan phía trước 2 tầng, bây giờ Lâm Hoang chỉ cần thông qua tầng thứ 3, như vậy thì có thể thu được tham gia ngoại môn thi đấu tư cách. Tầng thứ 3, Lâm Hoang cảnh tượng trước mắt đã biến thành một đầu sơn cốc. Lần này khiêu chiến đối tượng là một vị khống chế kiếm quang mà đến tu sĩ, một thanh phi kiếm giống như cá bơi lâm tới. Kiếm tu. Nhìn thấy trước mắt cao ngạo nam tử, hai tay thả lỏng phía sau, khống chế phi kiếm mà đến tiêu sái bộ dáng. Lâm Hoang cũng là nghĩ đến đối với chính mình có ân cứu mạng Lãnh Lăng Dương đối phương không có cái này tùy ý không câu chấp khí chất, càng giống phàm tục trong giang hồ hiệp nữ. Ngay tại Lâm Hoang phân tâm thời khắc, phi kiếm như một đạo bạch mang chớp mắt đã tới, sống chết trước mắt hắn lúc này thi triển hóa khí kết thuần pháp thuật. Cơ sở pháp thuật hóa khí kết thuần cùng phá không kiếm chỉ đã bị Lâm Hoang luyện tới niệm lên pháp gia cảnh giới. Nhưng mà lần này, Hóa khí kết thuẫn lại làm cho Lâm Hoang thất vọng, phi kiếm chỉ là hơi trì trệ, liền thành công xuyên thấu hóa khí kết thuẫn. Vào thời điểm mấu chốt này, tá trợ hóa khí kết thuẫn pháp thuật tranh thủ thời gian, Lâm Hoang giơ lên ngón tay điểm ra. Trên đầu ngón tay, một vòng ánh sáng màu vàng nóng như đại nhật dâng lên. Chương 98, Lăng Xương Các chương 98, Lăng Xương Các giống như kim thiết đan sen âm thanh tại Lâm Hoang đầu ngón tay vang lên. Nhưng mà phi kiếm phong mang mặc dù thịnh, nhưng mà đại thành cảnh liệt kim chỉ cũng là không phải bình thường, kiếm cùng chỉ va chạm, trong phút chốc liền phân ra cao thấp. Theo Lâm Hoang đầu ngón tay ánh sáng màu vàng nóng nở rộ, phong mang vô cùng phi kiếm vẫn là bị hắn một ngón tay bắn bay. Bất quá phi kiếm cũng không xuất hiện tổn thương, chỉ thấy giữa không trung bồi hồi một vòng sau, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng Lâm Hoang đánh tới. Lần này, Lâm Hoang tự nhiên không dám tiếp tục xem nhẹ đối phương, đại thành cảnh liệt kim chỉ lúc này thi triển đi ra. Ánh sáng màu vàng nóng tại đầu ngón tay dâng lên, ngưng luyện thành tựa như hoàng kim chế tạo mũi tên, mang theo xuyên thủng hết thảy bá đạo khí thế bắn ra. Tốc độ nhanh, trực tiếp ở giữa không trung lưu lại một đạo kim sắc vết cắt. Mục tiêu không phải phi kiếm, mà là đứng ở nơi xa, khống chế phi kiếm công kích mình tu sĩ. Hắn có thể đỡ công kích của đối phương, cũng không biết đối phương có thể hay không ngăn lại công kích của mình. Đối mặt chớp mắt đã tới kim sắc dấu tay, hình chiếu xuất hiện tu sĩ, rõ ràng cảm nhận được liệt kim cường đại uy lực. Phi kiếm quay người mà tới, mang theo phong mang chi khí lăng không rơi xuống, lấy tốc độ kia chớp chặn lại phía dưới liệt kim chỉ. Tiếng nổ thật to vang vọng bốn phía, phong mang khí tức cùng lăng lệ khí kình tàn phá bừa bãi, mặt đất nham thạch cùng bùn đất trong nháy mắt hóa thành một biển. Lúc này, công thủ dịch hình. Lâm Hoang mục đích là cầm tới tham gia ngoại môn thi đấu tư cách, không phải tại thí luyện tháp ma luyện chính mình đấu pháp kỹ nghệ, cho nên cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian. Từng đạo ánh sáng màu vàng nóng tại đầu ngón tay hắn nở rộ, hóa thành kinh khủng công kích không có chút nào ngừng. So sánh tu sĩ khác, hắn tiên tiên chân khí vô luận là lượng, vẫn là chất, đều có thể cung cấp hắn tùy ý tiêu xài. Trong lúc nhất thời, kim sắc khí kình ngang dọc bốn phía, đối phương dù là có phi kiếm hộ thân cũng khó có thể ngăn cản. Cuối cùng bị liệt kim chỉ động xuyên ngực thân, thành công hoàn thành thí luyện tháp tầng thứ 3 khiêu chiến. Ngoại môn đệ tử Lâm Hoang phải chăng tiếp tục khiêu chiến thí luyện tháp tầng thứ 4? Nhưng vào lúc này, âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên lần nữa, chính là thí luyện tháp tháp linh trưng cầu Lâm Hoang ý kiến, dù sao hắn đã thu được ngoại môn thi đấu tư cách. Không cần, bây giờ ta phải kết thúc khiêu chiến. Tuy nói lần thứ nhất thông quan tầng thứ 4 sẽ có khen thưởng thêm, nhưng mà Lâm Hoang cũng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Hơn nữa 2 năm này thời gian, hắn đi theo Phượng Hoàng thu được không thiếu chỗ tốt, trong đó đến từ hoang dã yêu thú tài liệu cùng với đủ loại linh dược, cơ hồ đem hắn túi chứa vật bị kín. Hắn tạm thời không cần vì này một điểm tài nguyên, từ đó bị những cái kia ưa thích thu thập tình báo đồng môn chú ý tại Lâm Hoang đưa ra cụ thể lựa chọn sau, hắn trong nháy mắt bị thí luyện tháp truyền tống đến cửa vào. Như thế nào sớm như vậy liền đi ra, chẳng lẽ không có thông quan tầng thứ 3, vẫn là nói dừng bước tầng thứ 4. Ngay tại Lâm Hoang đi ra thí luyện tháp lúc, một vị ngoại môn đệ tử chính phản phục đánh giá hắn, tựa như muốn nhìn rõ chân thực nội tình. Mà đối phương sở dĩ làm như vậy, chủ yếu muốn xác định cái nào là ngoại môn thi đấu bên trong hữu lực người cạnh tranh, sau đó lại hao phí tinh lực thu thập cụ thể tình báo tiến hành bán ra. Dù sao không cần bước lên phong hiểm, liền có thể kiếm lấy linh tinh chuyện tốt cũng không nhiều. Bởi vậy, tại trong thí luyện tháp đám người chung quanh, có không ít ngoại môn đệ tử nhìn xem sớm xuất hiện Lâm Hoang, khó mà phán đoán chân thực thực lực. Dù sao tham gia ngoại môn thi đấu ngoại môn đệ tử, tu vi đều không kém là bao nhiêu, nhưng mà thực tế đấu pháp chém giết năng lực, lại không cách nào thông qua khí hơi thở cảm giác nhận được. Cuối cùng đại bộ phận siêu tập cường giả tình báo ngoại môn đệ tử, hay là đem Lâm Hoang cho coi nhẹ, chỉ có số ít ngoại môn đệ tử, cân nhắc đến phía trước Dương Thiên nhận phát ra đánh cược mời, lúc này mới tại trên chính mình sách nhỏ viết xuống hồ lô hai chữ. Không có cách nào, ai bảo Lâm Hoang không có danh tiếng gì, không biết tên, chỉ có thể viết cái cách gọi khác. Đến nỗi Lâm Hoang chính mình, rời đi thí luyện tháp sau liền không có dự định tiếp tục dừng lại, mà là chuẩn bị đi tới tông môn quan phương mở nội bộ phường thị. Tại Vân Đài Phong cùng Vân Hà Phong hướng bắc ngàn dặm bên ngoài, có một tòa chiếm diện tích phương biên hơn 10 dặm hồ nước, phía trên chi chít khắp nơi có mấy trăm hòn đảo loại nhỏ, bởi vậy đặt tên Tinh La Hồ. Những hòn đảo này chiếm diện tích nhỏ thì phương viên mấy trượng, lớn thì phương viên mấy chục trượng, mà chút ít này hình hòn đảo chính là từng gian cửa hàng. Phạm La có ý định làm ăn đệ tử, đều biết hướng tông môn thuê tá coi trọng hòn đảo, tiếp đó ở phía trên tu kiến phòng xá mời chào đồng môn. Bởi vì nơi đây khoảng cách Lâm Hoang cư trú tiểu tuyển phong xa xôi, lại thêm trăm rừng trúc tài nguyên đầy đủ Lâm Hoang sử dụng, cho nên lúc trước hắn mới không có đi tới Tinh La Hồ. Rời đi Vân Đài Phòng, Lâm Hoang đi tới gần nhất tông nội điểm truyền tống, tiêu phí một cái điểm cống hiến, tại trong nháy mắt vượt ngang ngàn dặm đi tới Tinh La Hồ. Ngẩng đầu nhìn lại, hàng trăm hàng ngàn hòn đảo, giống như đầy sao giống như phân bố tại Tinh La Hồ. Mặt hồ, đủ loại thuyền tựa như lui tới xe ngựa, trên mặt hồ không ngừng xuyên thẳng qua. Cũng có tu sĩ lăng không phi hành, lại hoặc là đạp thủy mà đi. Ở đây, tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đều có thể thấy. Dù sao đây là trong tông môn, duy nhất mở phường thị, coi như ở đây gặp phải thần thai cảnh trưởng lão cũng rất bình thường. Lần này Lâm Hoang không có khống chế châu chấu nhóm cuốn theo chính mình phi hành, mà là tùy ý lựa chọn một đầu rừng sắt ở bên hồ giản dị thuyền con. Thiên sư đại nhân, thuê tá phí một cái hạ phẩm tịch cốc đan. Nhìn thấy Lâm Hoang lên thuyền, tướng mạo thô ráp hán tử trung niên, lúc này không người nói ra thuê tá phí tổn. Lâm Hoang nghe xong, trực tiếp đem một cái hạ phẩm tịch cốc đan đưa đến trước mặt đối phương. Ta lần đầu tiên tới, giúp ta giới thiệu vị sư minh nào mở cửa hàng, đáng giá đi dạo một vòng. Tinh La Hồ cửa hàng đông đảo, Lâm Hoang tự nhiên không muốn lãng phí thời gian, bởi vậy tìm giá thuyền tạm dịch đệ tử giới thiệu, chính là biện pháp tốt nhất. Cũng chính là nguyên nhân này, Lâm Hoang mới có thể lựa chọn chậm gì gì thuyền con. Còn xin tiên sư nghe nhỏ chậm rãi kể lại. Giá thuyền tạm dịch đệ tử, một bên lay động thuyền mái chèo, một bên giới thiệu Tinh La Hồ nổi danh cửa hàng. Một lát sau, khi Lâm Hoang nghe được Lăng Xương Các ba chữ sau, trong nháy mắt hứng thú. Cẩn thận nói một chút. "Là, Thiên sư đại nhân." Tạp dịch đệ tử lập tức giới thiệu. "Cái kia Lăng Xương Các chủ nhân, là nội môn đệ tử lãnh Lăng Xương đại nhân đưa ra thiết lập. Vị đại nhân này chính là kiếm tu, quanh năm qua lại tại hoang dã, lấy yêu thú ma luyện kiếm pháp. Cho nên mỗi lần rời đi hoang dã, tất nhiên thu thập có đông đảo yêu thú tài liệu, cùng với linh dược mấy người tài nguyên. Bởi vì không thiếu nội môn đệ tử đối với vị đại nhân này cảm mến, cho nên mỗi lần thu mua lãnh Lăng Xương đại nhân thu thập tài liệu lúc, hắn giá cả viễn siêu giá thị trường. Đối mặt loại tình huống này, vị kia lãnh Lăng Xương đại nhân cũng liền chính mình mở một cửa tiệm. Không nghĩ tới bởi vì người ngưỡng mộ đông đảo, lại thêm vị đại nhân kia thường xuyên ở trong vùng hoang dã cứu trợ đồng môn, bởi vậy rất nhanh liền trở thành Tinh La Hồ nổi danh nhất cửa hàng một trong. Biết được Lăng Xương các chính là lãnh Lăng Xương sư tỷ mở cửa hàng, Lâm Hoàng không chút do dự, lúc này phân phó giá thuyền tạp dịch đệ tử đi tới Lăng Xương các. Nghe được Lâm Hoàng yêu cầu, giá thuyền tạp dịch đệ tử cũng tập mãi thành thói quen, lúc này đáp lại sau liền tăng nhanh tốc độ. Chương 99 khô một sát chương 99 khô một sát thuyền con nhanh chóng trượt, rất nhanh liền tiếp cận cách hồ ám gần nhất hòn đảo. Bây giờ, Lâm Hoàng đứng tại thuyền con một chỗ khác, ngẩng đầu ngóng nhìn bốn phía cảnh tượng. Tất cả lớn nhỏ hòn đảo, tựa như mai rùa phiêu phù ở mặt hồ, nhiều loại phong ốc kiến trúc, thật giống như bị mai rùa nâng lên. Tại tựa như mai rùa chung quanh đảo, đủ loại thuyền con chở tông môn đệ tử không ngừng trượt, xuyên thẳng qua tại mỗi cái hòn đảo ở giữa. Thậm chí còn có so hòn đảo còn khổng lồ lâu thuyền, từ phương xa chậm rãi truyền ra qua, phía trên như có tiếng ca múa truyền đến. Đồng thời cũng có tính cách hấp tấp đồng môn, khống chế linh thú, hoặc linh quang bao khỏa, ở trên mặt hồ nhanh chóng bay qua, cho cảnh tượng trước mắt tăng thêm một tia tiên gia khí tượng. Lâm Hoang mặc dù cũng nghĩ sớm một chút chạy tới Lăng Xương Các thế nhưng là không biết phương vị cụ thể, cho nên chỉ có thể chờ đợi dưới thân thuyền con đem chính mình đưa tới. Không sai biệt lắm hai nén nhang thời gian sau, dưới thân thuyền con cuối cùng đi tới một tòa chiếm diện tích phương viên 2-30 trượng hòn đảo phía trước, phía trên tu kiến có một tòa chiếm diện tích phương viên gần 10 trượng nhà nhỏ 3 tầng, lầu bên ngoài bốn phía đều có đỉnh nghỉ mát, cây cối, hoa cỏ trở vật trang sức. "Tiên sư đại nhân, nơi này chính là Lăng Xương Các, người cũng không cần chờ ta." Nhìn thấy trước mắt lầu nhỏ, Lâm Hoang để lại một câu nói sau, bay thẳng thân hạ xuống ở trên đảo. Đến nơi khống chế thuyền con tạm dịch đệ tử, nghe xong trên mặt lập tức vui mừng. Tình huống bình thường, nếu là có tiên sư thuê thuyền con, như vậy bọn hắn liền muốn đưa đón đến cùng, một mực chờ tiên sư rời đi Tinh La Hồ, hoặc giống Lâm Hoang trực tiếp như vậy để cho bọn hắn sớm rời đi. Bây giờ sớm rời đi, như vậy thì có cơ hội nhiều dễ một phần tiền. "Đa tạ tiên sư đại nhân." Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Lâm Hoang không có quá nhiều để ý, mà là trực tiếp hướng trước mắt trong tiểu lâu đi đến. "Tiên sư đại nhân." Tiến vào lầu nhỏ, một vị thị nữ xông tới mặt, hơi hơi hành lễ tiếp đãi lên Lâm Hoang. Mà Lâm Hoang cũng không lập tức trở về ứng, chỉ là nhìn khắp bốn phía bắt đầu đánh giá. Trong tiểu lâu, bày ra đủ loại vật phẩm kệ hàng, tại trận pháp bao phủ xuống có thứ tự bày đặt ở đại sảnh bốn phía. Lúc này, đã có hơn 10 vị đồng môn đang bán hoặc mua sắm vật phẩm cần thiết, tiếp đãi người cũng là dung mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. "Ta có một nhóm vật quý giá muốn bán ra, có thể hay không giúp ta an bài thành tịnh điểm chỗ?" Lâm Hoang mặc dù có chút chờ mong nhìn thấy đối với chính mình có ân cứu mạng lãnh Lăng Xương bất quá trước mắt tình huống, đại khái là không thể nào. Nếu là lãnh Lăng Xương thật sự ở nơi này, nói không chừng nhận được tin tức đồng môn đã lũ lượt mà tới. Dù sao hắn đã từ giá thuyền tạp dịch đệ tử trong miệng, đã đơn giản giải được lãnh Lăng Xương một chút tình huống. "Tiên sư đại nhân thỉnh." Nên đón Lâm Hoang thị nữ không có hỏi nhiều, lập tức mang theo Lâm Hoang đi tới nhã gian lầu 2. Sau đó cũng không lâu lắm, một vị tướng mạo 30-40 tuổi, mang theo ôn hòa ý cười, mặc đoan trang phụ nhân đi vào gian phòng. "Vị đạo hữu này chậm trễ, không biết muốn bán ra vật gì?" Lâm Hoang đánh giá người tới, cũng không người mặc Hạo Dương tông đệ tử phục sức, tu vi đã đạt đến dưỡng khí trung kỳ cảnh giới. Hắn lúc này đoán được, đối phương là thuộc về lãnh Lăng Xương người hầu. Tại bên trong Hạo Dương tông bộ, khi tấn thăng nội môn đệ tử sau, có quyền từ trong tạm dịch đệ tử hoặc ngoại giới tuyển nhận người hầu. Bất quá dựa theo tông môn pháp lệnh, những người hầu này nhất thiết phải ở bên trong vụ điện đăng ký, hơn nữa không cách nào hưởng thụ được tông môn bất luận cái gì phúc lợi, hơn nữa cấm đi tới một chút trọng yếu sân bãi. Một khi xảy ra vấn đề, thậm chí biết liên lụy nội môn đệ tử bản thân. Trên tay có chút không dùng được vật phẩm muốn bán ra, còn xin đạo hữu ra một cái giá. Lâm Hoang cũng không có nói nhảm, chỉ là đơn giản phách động bên hông túi trữ vật, đủ loại yêu thú tài liệu trực tiếp tại mặt đất xếp thành tiểu sơn. Trừ cái đó ra, còn có không ít chứa ở trong hộp ngọc linh dược, đây đều là cần luyện chế thành đan dược mới có thể sử dụng. Khi phụ nhân nhìn thấy Lâm Hoang lấy ra vật phẩm lúc, hai mắt trong nháy mắt để lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì trước mắt sừng thú, da lông, lân giáp đều là tản mát ra cực kỳ nồng nặc yêu lực, thấp nhất đều là tới từ dưỡng khí hậu kỳ yêu thú. "Vị đạo hữu này, không biết những thứ này yêu thú tài liệu đều là chính ngươi lấy được?" Mặc dù không có nói rõ, nhưng mà Lâm Hoang cũng là biết được đối phương ý tứ, dù sao tu vi hiện tại của hắn mới dưỡng khí trung kỳ, cũng là dính một vị tông môn sư thúc quang. Không có quá nhiều giảng giải, chỉ cần cáo chi đối phương những vật phẩm này lai lịch trong sạch liền có thể. "Cái kia đạo hữu thực sự là có phúc lớn." Nghe đến mấy cái này yêu thú tài liệu cùng linh dược lai lịch sau, phụ nhân cũng là âm thầm quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Hoang, trong lòng cũng là ngờ tới lai lịch của hắn. Bất quá phụ nhân cũng không tốt hỏi nhiều, dù sao nàng tại bên trong Hạo Dương tông bộ, chung quy là người hầu thân phận. Sau đó, phụ nhân liền ngay trước mặt Lâm Hoang, cẩn thận kiểm kê lên mỗi một kiện yêu thú tài liệu hoặc trong hộp ngọc linh dược. Thời gian qua một lát sau, đối phương liền đưa ra một cái cụ thể giá cả. "Vị đạo hữu này, người bán chi vật tổng cộng hết thể 573 khối linh tinh, ngươi xem coi thế nào?" "Có thể." Đối với phụ nhân nói lên giá cả, Lâm Hoang không có quá nhiều suy xét lúc này đồng ý, bởi vì yêu thú tài liệu cùng với linh dược, tại tu sĩ luyện chế thành pháp khí cùng đan dược phía trước, giá cả không như trong tưởng tượng cao như vậy. Dựa theo Lâm Hoàng tính ra, coi như cầm tới địa phương khác, tối đa cũng liền 600 khối linh tinh ra mặt. Xem ở Lãnh Lăng Xương mặt mũi, hắn không ngại lấy phụ nhân nói lên giá cả bán. Không biết đạo hữu còn cần những thứ khác nhu cầu. Nhìn thấy Lâm Hoàng dễ dàng như thế đồng ý chính mình nói lên giá cả, phụ nhân cũng là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao rất nhiều khách nhân đến này mục đích cũng không thuần. Tại hạ muốn mua chút tài nguyên tu luyện, không biết có cái nào có thể bán. Nghe được Lâm Hoàng yêu cầu sau, phụ nhân lúc này đem một bản sách nhỏ đưa lên. Phía trên này cũng là tiểu điểm xuất ra bán chi vật, đạo hữu vừa ý cái nào có thể cáo chi thiết thân. Lâm Hoàng tiếp nhận sách nhỏ, trực tiếp lật xem. Hơi lật xem sau, hắn phát hiện pháp khí đan dược đều rất bình thường, bất quá một chút cực kỳ hiếm thấy tài liệu cũng rất nhiều, khả năng cao chính là Lãnh Lăng Xương ở trong vùng hoang dã nhận được. Ngay tại Lâm Hoàng dự định tùy tiện mua sắm mấy thứ lúc, một kiện đặc thù bảo vật tên đập vào tầm mắt, Khô Mộc Sát. Đây là một loại đặc thù sát khí, có ăn mòn sinh cơ hiệu quả. Bất quá nếu là có đặc thù bí thuật, có thể từ trong Khô Mộc Sát để luyện ra cực kỳ thịnh vượng sinh cơ, rất có vài phần cây khô gặp mùa xuân hiệu quả. Lâm Hoàng tự nhiên không có loại bí thuật này, bất quá hắn trong tay kinh chập phiên, có thể ta trợ loại sát khí này để thăng uy lực. Lấy kinh chập phiên khoảng cách trung phẩm pháp khí chỉ có cách xa một bước trạng thái, hắn hoàn toàn có thể tá trợ Khô Mộc Sát để cho kinh chập phiên tấn thăng làm trung phẩm pháp khí. Như vậy tại một tháng sau ngoại môn thi đấu, liền có thể trở thành trên tay hắn lớn nhất át chủ bài. Không biết Khô Mộc Sát giá trị bao nhiêu. Khép lại trong tay sách nhỏ, Lâm Hoàng trực tiếp hỏi lên để cho hắn tâm động Khô Mộc Sát, đến nơi khác tài nguyên chính xác trước mắt. Khô Mộc Sát là tiểu thư nhà ta ngoại ý muốn nhận được, trước mắt trong tiểu điểm chỉ có một phần, nếu là đạo hữu thích, 300 linh tinh liền có thể mang đi. Nghe được cái giá tiền này, Lâm Hoàng khẽ chau mày. Dù sao cái giá tiền này đã có thể mua được một kiện phẩm chất thượng thừa hạ phẩm pháp khí. Chương 100 pháp khí thuế biến chương 100 pháp khí thuế biến Khô Mộc Sát mặc dù chân quý, nhưng chung quy là linh giai trung phẩm linh vật, cái giá tiền này có chút quá mắc à. Đối với phụ nhân nói lên giá cả, Lâm Hoàng rõ ràng có chút không vừa ý, dù sao sát khí trên bản chất chính là một loại tài liệu đặc biệt, dù là Khô Mộc Sát cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà tu tiên giới vật phẩm cũng không phải vật hiếm thì quý. Trên bản chất, tu sĩ cũng là một đám chủ nghĩa thực dụng giả, giá cả quá cao hoàn toàn có thể mua sắm khác chân quý hơn vật phẩm thay thế. Trừ phi là loại kia không cách nào thay thế, số lượng cực kỳ hiếm hoi tồn tại, mới có thể lấy đề phẩm chất bán đi giá cao. Đạo hưu tất nhiên muốn mua Khô Mộc Sát, tự nhiên đối nó có hiểu biết. Khô Mộc Sát thế nhưng là linh thực chết héo sau đó, ngoài ý muốn đạn sinh đặc thù sát khí, phẩm chất cũng biết căn cứ vào linh thực đẳng cấp cao thấp có chỗ khác biệt. Phụ nhân tiếng nói vừa ra, không đợi Lâm Hoang phản ứng lại, liền đem cao nửa thước bình cổ dài đặt ở bên cạnh hắn trên bàn trà. Lâm Hoang cũng là biết rõ đối phương ý tứ, lúc này mở ra miệng bình kiểm tra lên. Trong bình, màu xanh đen, Khô Mộc Sát như xương như khói, tựa như nước chảy ở trong bình chậm rãi trôi nổi. Chỉ cần một mắt, hắn liền biết phụ nhân vì nào dám mở giá cả cao như vậy. Bình thường xuất hiện tại trong phường thị Khô Mộc Sát, phần lớn vì màu xám đen, phẩm chất đồng dạng. Mà trước mắt Khô Mộc Sát, chỉ có linh giai trung phẩm trở lên linh thực khô heo sau, kinh nghiệm tháng năm dài đằng đẵng mới có thể có cơ hội sinh ra. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tại một chút hiểm địa, phổ thông tu sĩ khó mà đạt tới chỗ, mới có thể sinh ra dạng này phẩm chất Khô Mộc Sát. Mới vừa rồi là tại hạ hiểu lầm, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Hiểu không là đối phương cố ý mở ra giá cao, Lâm Hoàng cũng là coi trọng mặt mũi người, lúc này đứng dậy hành lễ biểu thị xin lỗi. Đạo hữu khách khí. Nhìn thấy Lâm Hoang vậy mà chủ động biểu thị xin lỗi, phụ nhân trong mắt cũng là thoáng có chút kinh ngạc, dù sao coi như nàng cũng là tu sĩ, tại bên trong Hạo Dương tông bộ cũng bất quá là một vị người hầu. Không biết đạo hữu có nguyện ý hay không tiếp nhận cái giá tiền này. Có thể. Tu tiên giới trừ phi tình huống đặc biệt, tỉ như phía trước xuất hiện ma thai, bằng không đại bộ phận tài nguyên giá cả cũng là trong suốt, có thể nói lưu động rất nhỏ. Song phương tiền hàng thanh toán xong, giao dịch hoàn thành. Lâm Hoang cũng là không có cố ý nghe ngóng Lãnh Lăng Xương, dù sao hắn cũng không phải có ngoài định mức ý đồ, dù sao coi như muốn trả ơn tình, cũng phải có đủ thực lực. Cho nên ra phụ nhân đoán trước, Lâm Hoang cầm tới linh tinh cùng Khô Mộc Sát liền rời đi Lăng Xương Các. Sau đó, hắn lấy khinh thân thuật trên mặt hồ bay bọn, tại bốn phía hòn đảo ở giữa không ngừng năng dọc, mua sắm tế luyện kinh chập phiên cần đặc thù tài liệu phụ trợ. Mặc dù có Khô Mộc Sát nơi tay, nhưng mà chuẩn bị đầy đủ, cũng có thể tránh có ngoại ý muốn xuất hiện. Mấy canh giờ sau, sát trời đã tối, Lâm Hoang cũng là tá trợ chuyển tống trận, lần nữa trở lại tiểu viện của mình. Bây giờ ngoại môn thi đấu tư cách đã cầm tới, bây giờ chỉ cần kế tiếp thời gian bên trong, đem kinh chập phiên tăng lên tới trung phẩm pháp khí, liền có thể tại ngoại môn thi đấu Trung Hòa Đông Đảo đồng môn ganh đua cao thấp. Thư thư phục phục nghỉ ngơi một đêm sau, Lâm Hoang tại ngày thứ hai liền bắt đầu chuẩn bị tế luyện kinh chập phiên. Trong phòng tu luyện, từng kiện tài liệu phụ trợ bị Lâm Hoang dựa theo đặc biệt phương vị ném ra, chỉ thấy những tài liệu này mỗi rơi xuống một chỗ lúc, như có cổ vô hình sức mạnh đem hắn lơ lửng giữa không trung. Nếu là có tu sĩ lấy thần thức cẩn thận cảm giác, có thể phát giác được Lâm Hoang mỗi lần ném ra một kiện tài liệu, vô hình khí thế bị hắn dễ dàng dẫn động. Loại thủ đoạn này rất rõ ràng đến từ bố trí pháp trận kỹ xảo. Thời gian 2 năm, dù là Lâm Hoang từ Phượng Hoàng trong miệng nhận được chín châu mất sợi lông trận pháp tri thức, đối với hắn mà nói chính là thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là cơ sở nhất trận pháp tri thức, tới một mức độ nào đó tựa như cao ốc cơ thạch, đủ để ảnh hưởng cao ốc độ cao. Phượng Hoàng dạy bảo Lâm Hoang cao thâm trận pháp tri thức không nhiều, nhưng mà tại phương diện cơ sở lại cho hắn nền vững chắc thâm hậu cơ sở. Theo tất cả tài liệu rơi xuống, dựa theo huyền ảo phương vị lơ lửng tại tu luyện phòng các ngóc ngách, một cỗ màu xanh nhạt huỳnh quang bắt đầu hiện lên. Đáng tiếc, ta còn không có đạt đến chính thức cấp trận pháp sư cảnh giới, còn cần dựa vào tự thân hoặc linh tinh trèo chống pháp trận vận chuyển. Nhìn xem trước mắt kiệt tác của mình, Lâm Hoang đơn giản đánh giá một phen đồng thời, cũng là hiện lộ ra vẻ hài lòng. Nếu để cho các trận pháp học đồ tới bố trí trước mắt pháp trận, cơ hồ không có mấy cái trận pháp học đồ có thể cùng sánh vai. Mang theo vẻ đắc ý tâm lý, Lâm Hoang cũng là lập tức lấy ra chính mình kinh trận phiên. Lúc trước thời gian 2 năm, hắn cơ hồ không có thời gian nào đem tinh lực dùng tại chính mình trên thân pháp khí. Chính là tông môn ban thưởng Khôn Tuất đỉnh pháp khí, hắn cũng bất quá là đem tế luyện đến bình thường tiêu chuẩn. Kinh trận phiên a, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Mặc dù đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, nhưng mà Lâm Hoang cũng không có tự phụ đến, bằng thực lực của ta liền có thể dễ dàng tại trong ngoại môn thi đấu triển lộ sừng đầu. Hắn nguyên nhân là có bộ phận vừa tấn thăng dưỡng khí hậu kỳ ngoại môn đệ tử, còn chưa hoàn thành tông môn cấp phát nhiệm vụ khảo hạch, bởi vậy về mặt thân phận vẫn là ngoại môn đệ tử. Bởi vậy, những thứ này đã đạt đến dưỡng khí hậu kỳ, thân phận vẫn là đệ tử ngoại môn đồng môn, tất nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt cơ hội. Muốn từ trong tay bọn họ đoạt được thứ tự, chỉ có đem kinh chập phiên tăng lên tới trung phẩm pháp khí, tiếp đó phối hợp chính mình châu chấu nhóm, đem chủng trận thần thông phát huy đến cực hạn. Nhìn xem trong tay kinh chập phiên, Lâm Hoang cũng là rất nhanh bình tĩnh trong lòng tạm niệm, tiện tay hướng về phía trước ném đi, thẳng tắp rơi vào pháp trận ở giữa nhất. Theo Lâm Hoang đem kinh chập phiên thôi động, để cho hắn cùng trước mắt bố trí pháp trận khí thế dung hợp, trong phòng tu luyện thanh sắc huỳnh quang lập tức kích động. Sau một khắc, chứa khô một sát bình cổ dài xuất hiện, hạ xuống kinh chập phiên phía dưới phương. Tại pháp trận sức mạnh dẫn dắt phía dưới, khô một sát tựa như khói bếp chậm rãi dâng lên, tiếp đó bắt đầu chậm rãi dung nhập trong kinh chập phiên. Lúc này, Lâm Hoang xếp bằng ở pháp trận phía trước, khiến thi tế luyện chi thuật bị hắn thi triển ra, thể nội tiên thiên chân khí tại pháp ấn phối hợp xuống, hóa thành một đạo đạo trắng muốt sợi tơ hạ xuống kinh chập phiên, dẫn đạo lên khô một sát chuyển biến đặc tính của nó. Kinh chập phiên pháp khí bản nguyên, tại khô một sát ảnh hưởng dưới chậm chạp đề thăng, tiếp đó ảnh hưởng tương tự kinh mạch cấm chế phát sinh thay đổi mới. Theo kinh chập phiên khí tức chậm chạp đề thăng, thời gian ở trong quá trình này lặng yên trôi qua. Hơn 20 ngày sau, theo tu luyện thất một cố khí tức bay lên, kinh chập phiên tựa như cá vượt long môn giống như, vượt qua cuối cùng một đạo bình cảnh. Trong phòng tu luyện, tấn thăng đến trung phẩm pháp khí kinh chập phiên, tại Lâm Hoang trước mắt không ngừng chuyển động đồng thời, kỳ phiên mặt ngoài cũng có linh quang bắt đầu nở rộ. So sánh vẫn là hạ phẩm pháp khí thời điểm, tấn thăng đến trung phẩm pháp khí kinh chập phiên, tựa như nhiều hơn một phần thần dị. Cuối cùng không có cô phụ kỳ vọng của ta. Nhìn xem trước mắt lấp lóe linh quang kinh chập phiên, Lâm Hoang trên mặt không tự chủ dâng lên vẻ vui mừng. Không do dự, chỉ thấy tay phải hắn hơi hơi quan sát, lơ lửng giữa không trung kinh chập phiên liền rơi xuống trên tay của hắn. Bây giờ, Lâm Hoang cũng là cấp thiết muốn biết kinh chập phiên biến hóa, lúc này lấy thần thức kiểm tra lên. Chương 101 thi đấu bắt đầu, chương 101 thi đấu bắt đầu kinh chập phiên, lấy tên kinh chập hai chữ, chỉ vì hắn pháp khí đối với yêu trùng có tỏa ra sự sống, kích phát tiềm lực, đem bảy trùng hóa thành một thể hiệu quả. Phía trước Lâm Hoang lấy thần lực ngưng tụ hương du tế luyện kinh chập phiên, làm cho pháp khí nội tình phát sinh to lớn biến hóa. Kinh chập phiên ngưng tụ thanh sát sát khí kèm theo bộ phận sát phạt hộ vệ hiệu quả. Mà bây giờ, theo kinh chập phiên chính thức tấn thăng làm trung phẩm pháp khí, vốn có hiệu quả chẳng những lớn biên độ để thăng, hơn nữa còn mới tăng thêm một cái khác hiệu quả. Tu hồn. Châu chấu nhóm một khi tử vong, hắn tàn hồn có thể bị kinh chập phiên thu hút kỳ phiên phía trên. Ngoại trừ có thể không ngừng để thăng kinh chập phiên đẳng cấp, còn có thể ra chỉ bảy trùng tăng cao thực lực, lại hoặc là ngưng kết trùng hồn sát phạt hộ vệ. Trưởng thành tính chất năng lực. Mặc dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phát huy nó hiệu quả, bất quá năng lực của nguyên hữu tại cường hóa sau, cũng không so phổ thông trung phẩm pháp khí kém. Biết được kinh chập phiên biến hóa sau khi, Lâm Hoang chậm rãi mở ra hai mắt, đánh giá trong tay sau khi tấn thăng kinh chập phiên lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ, hắn cũng là muốn lấy sau khi tấn thăng kinh chập phiên, khống chế châu chấu quần thể nghiệm trong đó biến hóa. Bất quá cơ thể cùng tâm linh hiện lên cảm giác mệt mỏi, lại để cho hắn đem ý tưởng này nén xuống, chuẩn bị chỉnh đốn một phen lại nói. Đem kinh chập phiên một lần nữa thu vào túi trữ vật, Lâm Hoang xếp bằng ở tu luyện thất, đốt một cái dưỡng thần hương, ăn vào một viên đan dược, bắt đầu ở tu luyện thất tĩnh tu đứng lên. Sáng sớm ngày hôm sau, trong núi sương sớm cùng tán, Lâm Hoang cư trú trong tiểu viện tựa như phong vân quấy động, không ngừng truyền ra khí tức làm người ta run sợ. Trong nội viện, mấy ngàn con phổ thông lợi sĩ hắc hoàng tại kinh chập phiên ngưng tụ thanh sắc sát khí bộc vào, tản mát ra giống như thực chất hung lệ chi khí. Không cần ta trợ trùng trận chi thuật, mỗi cái lợi sĩ hắc hoàng thực lực cũng đã đạt đến tình cảnh có thể so với luyện bốn phách. Tại thanh sắc sát khí bao phủ xuống, châu chấu nhóm triệt để tạo thành một cái chính thể, bất kỳ công kích nào đều sẽ bị thanh sắc sát khí chuyển rời đến mỗi cái trên thân lợi sĩ hắc hoàng, còn có thể trong nháy mắt đem châu chấu nhóm sức mạnh ngưng kết một điểm. Xa xa nhìn lại, châu chấu nhóm liền tựa như một cái thượng cổ yêu trùng khôi phục, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Quả thật không để cho ta thất vọng, chỉ cần dựa vào kinh chập phiên, liền để châu chấu nhóm thực lực gấp bội. Nhìn xem trong tay kinh chập phiên, Lâm Hoang trên mặt vui mừng mạnh hơn mấy phần. Bây giờ chỉ cần chờ đợi ngoại môn thi đấu bắt đầu, ta liền có thể ta cơ hội này triển lộ sừng đầu, thu được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, nhảy lên trở thành nội môn đệ tử. Cho dù là tính cách trầm ổn Lâm Hoang, nghĩ đến mình có thể sớm tấn thăng nội môn đệ tử, từ đó thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, nội tâm cũng là nhịn không được có chút kích động lên. Tu tiên chi lộ, một bước chậm, từng bước chậm. Muốn leo lên đỉnh phòng, liền muốn tại trên nền vững chắc căn cơ, nhanh chóng đạt đến cảnh giới cao hơn. Bằng không, liền sẽ lâm vào thọ nguyên không nhiều, vì mạng sống đau khổ dãy rủa trong cơn cảnh, chớ đừng nói chi là triển vọng tương lai. Lâm Hoang đơn giản cảm thụ kinh chập phiên mang tới biến hóa sau khi, cũng là tá trợ lên kinh chập phiên bắt đầu diễn luyện lên trùng trận chi thuật. Dù sao kinh chập phiên tấn thăng, mặc dù có thể tăng lên trên diện rộng trùng trận chi thuật uy lực, nhưng mà sớm thích ứng trong đó biến hóa, mới có thể để cho hắn chân chính phát huy ra trùng trận chi thuật. Ngay tại Lâm Hoang thích ứng kinh chập phiên mang tới biến hóa lúc, Hạo Dương Tông khác ngoại môn đệ tử cũng là đang liều mạng làm cố gắng cuối cùng. Mấy ngày sau, theo ba đạo tiếng trung vang, vang vọng toàn bộ Hạo Dương Tông đến hàng vạn mà tính ngoại môn đệ tử, đang hướng tông môn đại điện chỗ thuần dương phong chạy tới. Lúc này, khoảng cách Tiểu Tuyển Phong gần nhất truyền tống trận, trên trăm tên đệ tử đứng chung một chỗ, theo một đạo bạch quang dâng lên, đám người cũng theo truyền tống đến ngàn dặm bên ngoài thuần dương phong phụ cận. Đây chính là tông môn đại điện sở tại thuần dương phong. Nhìn xem trước mắt cao chừng mấy ngàn trượng, sườn núi đã bị vân hải bao phủ sơn phong, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Như thế nguy nga sơn phong, đừng nói tại Cảnh Châu bên trong, chính là tại Đông Hoang trên phiến đại lục này, cũng coi như là ít có tồn tại. Mặt khác, trước mắt thuần dương phong lòng đất, còn ẩn tàng có một đầu cỡ lớn linh mạch, linh cơ bộc phát, linh khí ngưng kết mây mù vờn quanh bốn phía, tùy tiện hít một hơi liền có thể để cho đám người cảm nhận được tâm thần thanh thản. Mà liền tại lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang vọng thuần dương phong bốn phía. Thượng Vân Cầu. Vừa mới nói xong, trên trời lơ lửng đám mây hướng đại địa rơi xuống, tạo thành một đầu từ mặt đất nối thẳng thuần dương phong sườn núi vân kiều. Thủ đoạn như thế, để cho đám người ngạc nhiên đồng thời, cũng là nhao nhao hướng vân kiều bay vọt mà đi. Lâm Hoang tự nhiên cũng tại trong đó. Khi hắn rơi vào vân kiều phía trên lúc, cũng cảm giác được dưới chân đám mây cuộn, mang theo hắn tự động hướng thuần dương phong giữa sườn núi chạy tới. Bây giờ, Lâm Hoang cũng là cảm nhận được cấp thấp tu sĩ cùng tu sĩ cấp cao chênh lệch. Đây cũng không phải là có được cỡ nào lực lượng cường đại, mà là đối với sức mạnh vận dụng, viễn siêu cấp thấp tu sĩ tưởng tượng. Cũng không lâu lắm, một tòa dài rộng ngàn trượng quảng trường khổng lồ xuất hiện tại trước mắt hắn. Tại quảng trường ngay phía trước, một đầu bề rộng chừng mười mấy trượng bậc thang xâm nhập trên tầng mây, nơi đó chính là Hạo Dương Tông tông môn đại điện sở tại chi địa, cũng là lịch đại tông chủ trưởng quản tông môn chỗ. Lâm sư đệ. Ngay tại Lâm Hoang dò xét bốn phía lúc, sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Thần sư minh. Quay đầu nhìn lại, Lâm Hoang phát hiện chính là mấy năm không thấy Tần Mặc Trần, đối phương bằng ta tự thân tiên phú tu tiên, cũng đã đạt đến luyện bốn phách dưỡng khí chu kỳ. Mấy năm không thấy, thần sư minh càng ngày càng phong thái chắc tuyệt a. Lâm sư đệ thế nhưng là trêu ghẹo sư minh ta, hơn nữa Lâm sư đệ biến hóa cũng không nhỏ, nếu không phải nhìn thấy phía sau ngươi hồ lô, sư minh ta còn không dám xác nhận là ngươi. Hai người đã đồng hương, cũng là huyền nguyên quan cùng một đám đạo đồng, mặc dù quan hệ không đậm, nhưng cũng coi như là người quen. Gặp nhau lần nữa, hai người cũng là tâm tình. Nhưng mà sau nửa canh giờ, theo dự thi hoặc xem so tài nội ngoại môn đệ tử có mặt, theo một tiếng yên lặng âm thanh vang lên, đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao đứng vững, chờ đợi tông môn cao tầng xuất hiện. Sau đó, Hạo Dương Tông tông chủ, Tam Phong phong chủ, Ngũ Điện điện chủ, mấy vị thực lực đạt đến thần thai cảnh chân truyền đệ tử lần lượt xuất hiện. Tại trong từng tiếng phụ sướng âm thanh, Lâm Hoang cũng coi như là chân chính nhận biết song tông môn cao tầng. Theo hôn tạp lễ nghi kết thúc, tông chủ Chu Thần Tú bước ra một bước, lơ lửng phía chân trời, nhìn về phía đám người. Đối phương râu tóc bạc trắng, tướng mạo ôn hòa, tựa như một vị trưởng bối trong nhà. Mấy năm trước, ma thai buông xuống, họa loạn một phương, ta Hạo Dương Tông bảo vệ chặt nhân tộc đại nghĩa, trấn áp ma thai, thanh lý tà ma. Nhưng ma thai hung hiểm, vô số tông môn đệ tử vẫn lạc trong đó, thương tới ta Hạo Dương Tông truyền thừa. Hôm nay cử hành ngoại môn đệ tử thi đấu, chọn lựa lương tài, kế thừa đạo thống, chính hương tông môn. Người ta Hạo Dương Tông căn cơ củng cố, vạn thế trường tồn. Theo tông chủ Chu Thần Tú lời nói dứt tiếng, trong quảng trường các đệ tử lúc này cùng vang. Người ta Hạo Dương Tông căn cơ củng cố, vạn thế trường tồn. Theo sục sôi thanh âm vang tận mây xanh, ngoại môn thi đấu cũng lập tức chính thức bắt đầu. Chỉ thấy quảng trường trên không, từng tòa mây mù ngưng tụ vân đài tùy theo xuất hiện, lập loè pháp trận linh quang chờ đợi ngoại môn đệ tử lên đài. Mà trong tông môn đông đảo cao tầng dưới thân, cũng là dâng lên từng tòa pháp đài, phía trên bày đầy linh tiểu linh quả, chuẩn bị quan sát ngoại môn đệ tử lên đài hiện lộ tranh danh. Chương 102 vân đài đấu pháp, chương 102 vân đài đấu pháp, theo từng đạo âm thanh vang lên, bị thét lên tên ngoại môn đệ tử, lần lượt đi tới riêng phần mình tỉ thí vân đài phía trên. Mà tại vân đài phía dưới, cũng theo hình chiếu ra giống như chân thực hình ảnh, lấy cung cấp trong tông môn đệ tử quan chiến. Lâm sư đệ, không nghĩ tới nhóm đầu tiên tỉ thí đệ tử có ta, chỉ có thể tạm thời phân biệt. Khi Tần Mặc Trần nghe được tên của mình, trong thần sắc rõ ràng mang theo vài phần tự tin, lập tức hướng bên cạnh Lâm Hoàng cáo biệt. Vậy thì sớm chúc Tần sư huynh thắng ngay từ trận đầu. Ha ha, vậy thì cảm ơn Lâm sư đệ chúc lành. Tần Mặc Trần không dám quá nhiều trì hoãn, lúc này hướng phương xa vân đài chạy tới. Mà theo ngoại môn thi đấu chính thức bắt đầu, quảng trường nguyên bản nghiêm túc bầu không khí lặng yên tan đi, ngược lại trở nên có chút náo nhiệt lên. Có chút ngoại môn đệ tử giao hữu rất rộng, bởi vậy cũng là nhận được hảo hữu tại vân đài phía dưới không ngừng trợ uy. Lâm Hoàng cũng là tá cơ hội này, thông qua hình chiếu ra chân thực cảnh tượng, quan sát lên tham gia thi đấu đồng môn thủ đoạn. Vân đài phía trên, đông đảo ngoại môn đệ tử, vì tại tông môn thi đấu thu được thứ tự, cũng là riêng phần mình đem thủ đoạn cuối cùng lấy ra. May mắn vân đài có bảo hộ cơ chế, bằng không một hồi ngoại môn thi đấu, liền sẽ mang đến đại lượng tử thương. Lúc này, Lâm Hoang nhìn thấy Tần Mặc Trần leo lên vân đài, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía đối phương chỗ vân đài hình chiếu ra cảnh tượng. Tần Mặc Trần đối thủ, là một vị tướng mạo 40-50 tuổi, quanh thân tản mát ra khí tức nóng bỏng ngoại môn đệ tử. Bằng tá hắn hiện lộ ra khí tức, rất rõ ràng chính là chuyên tu hỏa pháp tu sĩ. Cái này cũng là Hạo Dương Tông đại bộ phận đệ tử lựa chọn. Theo tỉ thí chính thức bắt đầu, Song Vương cũng là lập tức thi triển riêng phần mình thủ đoạn. Tần Mặc Trần đối thủ tiện tay một chiêu, bên hông hỏa hồng sắc hồ lô lúc này bay ra, từng đạo có thể dùng kim hóa thiết hỏa diễm bay ra. Thấy đối phương thế công hung mãnh, Tần Mặc Trần không có ngại kháng, bằng tá viên mãn cảnh cơ sở pháp thuật khinh thân thuật nhanh chóng tránh né. Vân đài phía dưới hình chiếu cảnh tượng dị thường rõ ràng, Lâm Hoang có thể nhìn thấy cơ thể của Tần Mặc Trần bốn phía, còn có một hơi gió mát gia trì. Rất rõ ràng, đối phương không đơn giản sử dụng khinh thân thuật, còn thi triển có khác biệt pháp thuật hoặc bí thuật gia trì, này mới khiến chính mình giống như mũi đao khiêu vũ giống như, kịp thời tránh né đối phương liệt diễm công kích. Nhưng mà khống chế hỏa hồ lâu ngoại môn đệ tử, nhìn thấy công kích của mình không có đạt hiệu quả, ngược lại lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Sau một khắc, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, rơi vào trên vân đài không có tắt hỏa diễm lập tức tăng bọn, tạo thành uy lực vô tận biển lửa tàn phá bừa bãi toàn bộ vân đài. Ngoại môn thi đấu vân đài, dài rộng khoảng 30 trượng, diện tích có hạn, một khi Tần Mặc Trần không có ứng đối chi pháp, bị buộc ra vân đài coi như bị thua. Mà Tần Mặc Trần đối mặt cái này tựa như tinh hỏa liêu nguyên thế công, không có chút nào xuất hiện vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy một cây màu đen thước bị hắn nắm chặt trong tay, đối mặt đâm đầu vào sóng lửa nâng cao trong tay thước pháp khí hung hăng vung ra. Sau một khắc, hỏa diễm thật giống như bị lực lượng vô hình ảnh hưởng, trong nháy mắt hướng hai bên của cuộn, trong nháy mắt tại trước người hắn tạo thành một đầu thẳng thông đạo. Không nghĩ tới Tần Sư Minh trong tay màu đen thước pháp khí lại có cách hỏa diệu dụng, xem ra Tần Sư Minh đối với lần thi đấu này chuẩn bị phong phú a. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Hoang trong nháy mắt liền biết cuộc tỷ thí này kết quả. Dù sao chuyên tu hỏa pháp tu sĩ, một khi gặp phải nắm giữ cách hỏa thủ đoạn đối thủ, dưới tình huống thực lực không kém nhiều, lại không có thủ đoạn khác, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Như Lâm Hoang dự liệu như thế, đối mặt Tần Mặc Trần hiện lộ thủ đoạn, đối phương thần sắc lập tức hiện lộ ra vẻ kinh hoàng. Hiện tại hắn chỉ có thể mong đợi, Tần Mặc Trần cách hỏa thủ đoạn có một loại hạn chế nào đó, sau đó lúc này thi triển hỏa pháp tiếp tục phát động công kích. Thế nhưng là Tần Mặc Trần làm sao cho đối phương cơ hội, chỉ thấy hắn lấy tay bên trong thức pháp khí áp chế đối phương thời điểm, tay trái trực tiếp vung ra hai tấm trung phẩm hoàng phủ. Theo thứ tự là trung phẩm hoàng phủ liệt diễm phủ, cùng với trung phẩm hoàng phủ cuồng phong phủ. Cái này hai tấm trung phẩm hoàng phủ, đối với dưỡng khí trung kỳ tu sĩ không có bao nhiêu uy hiếp. Thế nhưng là tại Tần Mặc Trần dưới thao túng, hai tấm hoàng phủ thả ra pháp thuật dung hợp lẫn nhau, vậy mà tạo thành một đạo liệt diễm phong bạo hướng đối phương bao phủ mà đi. Hảo thủ đoạn. Nhìn thấy Tần Mặc Trần hiện lộ năng lực, Lâm Hoang cũng là không tự chủ khen hay. Phong hỏa xen lẫn, phù lục pháp thuật dung hợp, hắn nhận biết Tần Sư Minh, xem ra tại trên phù lục chi đạo rất có thành tích. Lâm Hoang có thể chắc chắn, Tần Mặc Trần bây giờ hiện lộ ra thủ đoạn, còn không phải đối phương thực lực chân chính. Bất quá Tần Mặc Trần đối thủ đương nhiên sẽ không buộc mà chờ chết, có thể tại thí luyện tháp bên trong cầm tới ngoại môn thi đấu tư cách, tự nhiên cũng là có mấy phần thủ đoạn. Chỉ thấy lớn cỡ bàn tay, tựa như vỏ rùa hỏa hồng tâm chắn đón gió căng phồng lên, xuất hiện tại liệt diễm phong bạo phía trước. Không đợi liệt diễm phong bạo tới gần, mai rùa tâm chắn chủ động hấp thu bốn phía hỏa diễm, tiếp đó trong nháy mắt bạo phát đi ra. Dựa vào cuồng bạo khí thế, đem Tần Mặc Trần công kích cho vỡ ra tới, hỏa diễm nổ tung phóng lên trời. Nhưng vào lúc này, một đạo phong nhận xuyên qua hỏa diễm, giống như linh dương móc sừng tránh đi mai rùa tâm chắn, lặng yên không một tiếng động chém về phía đối phương. Đối mặt gần ngay trước mắt phong nhận, Tần Mặc Trần đối thủ triệt để bối rối, hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Nhưng vào lúc này, vân đài chủ động dâng lên một đạo quang mang đem hắn bao phủ, Tần Mặc Trần phong nhận rơi xuống phía trên cũng không có gây nên một tia gợn sóng. Ngoại môn đệ tử Tần Mặc Trần, thắng. Ngày xưa cần trọng tài vân đài, bây giờ tự động phát ra tài quyết. Thắng bại đã phân, song phương cũng là riêng phần mình tu hồi pháp khí. Sư minh đã tội. Mặc dù đạt được thắng lợi, nhưng mà Tần Mặc Trần cũng không có quá nhiều đắc ý, ngược lại chủ động hành lễ. Sư đệ cờ cao nhất chiêu, là sư minh ta thua. Mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng là bây giờ tông môn cao tầm đều tại, tự nhiên cũng không muốn lưu lại không tốt ấn tượng. Mà tại một bên khác, Lâm Hoang lúc này cũng là đang nhớ lại Tần Mặc Trần thi triển phong nhận, hoàn toàn khác với phổ thông cơ sở pháp thuật. Khí tức nội liễm, lặng yên không một tiếng động, hơn nữa vết tích quỷ dị, khó mà chống đỡ, khả năng cao là linh giai cấp pháp thuật. Lúc này, hắn cũng là ở trong lòng đem chính mình đưa vào trong đó, nếu như là đối mặt mình Tần Mặc Trần môn này quỷ dị phong nhận pháp thuật cần phải ứng đối ra sao? Lâm sư đệ, đa tạ ngươi cát ngôn, sư minh ta cũng coi như là thắng ngay từ trận đầu. Rời đi vân đài Tần Mặc Trần cũng là xuất hiện lần nữa tại Lâm Hoang bên cạnh. Tần sư minh, ta cũng không dám giành công, vẫn là Tần sư minh tự thân thủ đoạn lợi hại, lúc này mới cầm xuống cuộc tỷ thí này. Mà liền tại hai người trò chuyện lúc, nơi xa một tòa vân đài truyền ra âm thanh, Lâm Hoang tên vang lên theo. Lâm Hoang không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến phiên mình. Lâm sư đệ, ngươi khi đó thế nhưng là tại người mới trong thực tập tiến vào trước người, nhưng tuyệt đối đừng để cho sư minh thất vọng a. Tất nhiên Tần sư minh nói như vậy, sư đệ tự nhiên không thể để cho Tần sư minh thất vọng. Nghe được Tần Mặc Trần nói như vậy, Lâm Hoang cũng biết đối phương còn không có quên trước đây người mới thí luyện không có tiến vào trước 10, ngược lại chính mình lại cầm tới người mới thí luyện ban thưởng. Đối phương mặc dù không phải người nhỏ mọn, bất quá bởi vì chính mình thiên phú tu tiên ít nhiều có chút ngạo khí, trong lòng tự nhiên có chút không cam lòng. Có thể chính là bỏ lỡ lần kia cơ hội, những năm này chắc chắn chịu không ít đắng. Lâm Hoang ý niệm trong lòng hiện lên, cũng không đối với cái này có quá nhiều ý nghĩ, ngược lại nảy mầm ra muốn đối phương tâm phục khẩu phục ý niệm. Sau đó, Lâm Hoang liền hướng xa xa vân đài chạy tới. Chương 103 đăng tràng
làm Lâm Hoang leo lên vân đài sau, cũng là đưa tới không thiếu chú ý đây không phải là Lâm sư đệ. Vương Trường Hồng nhìn thấy Lâm Hoang leo lên vân đài, lúc này đối với bên cạnh Dương Chi Chi bọn người hô: "Xem ra Lâm sư đệ xem ra muốn tá này cơ hội, tại trước mặt tông môn cao tầng đại triển thân thủ a." Dương Chi Chi nhìn thấy Lâm Hoang thân ảnh, cũng là lập tức đoán được ý nghĩ của đối phương, bởi vì lấy nàng đối với Lâm Hoang hiểu rõ, nếu là không có lòng tin cầm tới thành tích tốt là sẽ không dễ dàng tham gia ngoại môn thi đấu. Cùng lúc đó, thân là nội môn đệ tử Khúc Hạo Nhiên cùng Ngô Thanh Huyền, cũng tại ngoài sân rộng xem so tài. Phát giác được Lâm Hoang xuất hiện, cũng là đem ánh mắt bắn ra mà đến. Một bên khác, khi Lâm Hoang leo lên vân đài sau, đối thủ của hắn cũng là tùy theo xuất hiện. Một vị tướng mạo vũ mị, khoe mắt dưới có nước mắt nốt rồi sư tỷ. Mặc dù đối phương người mặc ngoại môn đệ tử thống nhất trang phục, bất quá nữ đệ tử pháp bảo hơi nổi bật dáng người, mà đối phương dáng người vô cùng sung mãn, bởi vậy thông thường ngoại môn đệ tử trang phục bị đối phương xuyên ra một hương vị đi ra. Vị này Lâm sư minh còn xin thủ hạ lưu tình a. Lên đài phía trước, Vân Đài đã thông báo tên của hai người, trước mắt chi nữ tên là Liễu Nguyệt Nga, nàng tự nhiên cũng biết Lâm Hoang tên. Liễu sư tỷ khách khí, ngươi so ta trước tiên nhập môn, gọi ta là sư đệ mới đúng. Nhưng mà không đợi hai người trò chuyện xong, Vân Đài liền dâng lên phòng hộ kết giới, tránh ảnh hưởng đến ngoại giới. Cái này cũng đại biểu hai người tỷ thí chính thức bắt đầu. Lâm Hoang lúc này một chỉ điểm ra, linh giai trung phẩm pháp thuật liệt kim chỉ mang theo lăng lệ bá đạo chi thế, lấy tốc độ như tia chớp bắn nhanh mà đi. Khi thấy Lâm Hoang hạ thủ quả quyết như thế, không ít người cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hoang vậy mà không hiểu phong tình như thế. Lâm sư huynh thật nhẫn tâm a. Đối mặt Lâm Hoang liệt kim chỉ, Liễu Nguyệt Nga lại không có làm ra bất luận cái gì ứng đối. Không có gì bất ngờ xảy ra, liệt kim chỉ ngưng tụ sức mạnh, thuận lợi xuyên thủng lồng ngực của đối phương. Nhìn thấy trước mắt một màn, quan chiến người còn tưởng rằng ngoại ý muốn nổi lên, nhưng mà Lâm Hoang trước tiên phát giác được dị thường. Không chút do dự, hắn lúc này tế ra hộ thân pháp khí Khôn Tuất đỉnh màu vàng hơi đỏ địa khí tràn ngập bốn phía. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoang lúc này phát giác được ba trượng bên ngoài, có mắt thường không cách nào nhìn thấy dị vật tồn tại. Bởi vì Khôn Tuất đỉnh địa khí, nhìn nhẹ như mây khói, trên thực tế lại nặng như thiên quân. Đối mặt Khôn Tuất đỉnh địa khí bao phủ, mắt thường khó mà phát giác dị vật, lúc này mới không cách nào tiếp tục tới gần Lâm Hoang. Cho ta hiện thân. Kim sắc dấu tay tái hiện, trong nháy mắt đánh trúng ngoài ba trượng dị vật, một cây ngân sắc châm gài tóc lúc này bị đánh bay. Cùng lúc đó, xa xa Liễu Nguyệt Nga thân ảnh, giống như bọt nước giống như biến mất không thấy gì nữa. Vô luận là Lâm Hoang, vẫn là quan chiến những người khác, lúc này biết rõ đây là Liễu Nguyệt Nga thi triển huyền thuật, mà bị đánh bay ngân sắc châm gài tóc pháp khí, tại đánh bay sau trong nháy mắt tiêu thất. Bây giờ, Lâm Hoang cũng coi như là thật sự hiểu, vì sao tại thi đấu phía trước, có người nguyện ý giá cao mua sắm thực lực cường đại đồng môn tin tức. Nếu là hắn vừa rồi phản ứng chậm một chút, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Liêu sư tỷ, ta cũng không muốn cùng ngươi chơi ú ả trò chơi. Thấy đối phương thủ đoạn bị dị, sau lưng dưỡng linh hổ lô trong nháy mắt bay ra hàng ngàn con lợi xỉ hắc hoàng. Đối phương có thể ẩn nấp thân hình cùng khí tức, Lâm Hoang không tin còn có thể triệt để hư hóa thân thể của mình. Ý niệm trong lòng khẽ động, hàng ngàn con lợi xỉ hắc hoàng hướng bốn phía bay đi, không đến mấy tức thời gian, Lâm Hoang liền phát giác được đối phương ẩn tàng vị trí. Một vòng kim sắc dấu tay lần nữa bắn ra, mục tiêu chính là Vân Đài xóa xỉnh chỗ. Sau một khắc, ngân sắc châm gài tóc nở rộ ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt đem liệt kim chỉ ngăn lại, sau đó Liễu Nguyệt Nga thân ảnh dần dần hiện lộ ra. Lâm sư đệ thực sự là hảo thủ đoạn, chẳng những tâm địa như sắt đá, còn có thể nhanh như vậy phá giải ta ẩn thân chi pháp. Bây giờ, Liễu Nguyệt Nga trên mặt đã không có trước đây vũ mị chi sắc, ngược lại nhìn về phía Lâm Hoang ánh mắt ngưng trọng dị thường. Thế nhưng là Lâm Hoang lại không có trò chuyện chi ý, chỉ thấy hắn đem châu chấu nhóm thu hồi bên cạnh, liệt kim chỉ hiện lộ kim sắc dấu tay, tựa như khổng tước xòe đuôi giống như nở rộ. Lăng lệ bá đạo kim sắc dấu tay, từ phương hướng khác nhau bắn nhanh đến Liễu Nguyệt Nga trước mặt. Đối mặt trước mắt thế công, Liễu Nguyệt Nga lập tức cảm thụ uy hiếp thật lớn, dù sao nàng thế nhưng là cảm thụ qua liệt kim chỉ uy lực, đã là đạt đến đại thành cảnh pháp thuật. Không có một chút do dự, Liễu Nguyệt Nga lúc này sử dụng chính mình mua thượng phẩm hoàng phù thủy kính phù. Không những có cường đại lực phòng ngự, hơn nữa còn có thể phản xạ linh quang loại pháp thuật, tại thượng phẩm hoàng phù bên trong có giá trị không nhỏ. Sóng gợn lăn tăn mặt kính, xuất hiện tại Liễu Nguyệt Nga trước người, trước tiên ngăn lại Lâm Hoang liệt kim chỉ. Thủy cảnh phù bất phàm, thế nhưng là đối mặt đa đạo đại thành cảnh liệt kim chỉ, cuối cùng vẫn vỡ vụn một chỗ. Bất quá Liễu Nguyệt Nga tá cơ hội này, thành công đón lấy Lâm Hoang công kích, đồng thời nhanh chóng rời đi chỗ đứng vị trí. Ngay tại Lâm Hoang chuẩn bị tiếp tục phát động công kích lúc, Liễu Nguyệt Nga lúc này vận dụng từ bản thân bản mệnh chi vật, trong tay thêu hoa khăn lụa. Đây là một đầu quỷ hồn chấp niệm ký thác chi vật, về sau bị thanh lý chấp niệm sau để vào vạn linh động, cuối cùng bị Liễu Nguyệt Nga luyện hóa thành bản mệnh chi vật, tá này bước vào tiên đồ. Cũng chính là bằng tá chính mình bản mệnh chi vật đặc tính, Liễu Nguyệt Nga mới có thể đem huyền thuật tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Đối với Liễu Nguyệt Nga mà nói, nàng không thiếu sát phạt thủ đoạn, bất quá bởi vì tự thân thiên phú tu tiên, cần tông môn trọng điểm bồi dưỡng thu hoạch đại lượng tài nguyên, mới có thể có hy vọng đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ. Tại bản mệnh chi vật phụ trợ phía dưới, Liễu Nguyệt Nga bốn phía lập tức xuất hiện hơn 10 cái giống nhau như đúc phân thân. Những thứ này phân thân mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng mà lại có thể tự do di động, Liễu Nguyệt Nga chân thân lẫn vào trong đó. Tất nhiên Lâm Hoang liệt kim chỉ khó mà ngăn cản, vậy liền để không cách nào khóa chặt mục tiêu liền có thể, mà chính nàng lại có thể không ngừng phát động công kích. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Hoang chỉ là cười nhạt một tiếng, tiện tay một chiều, chiếm cứ ở bên người châu chấu nhóm lúc này chấn động cánh. Trung trận ma âm là hồn. Mặc dù không có kinh chập phiên phụ trợ, nhưng mà lấy Lâm Hoang đúng trùng trận trường khống, đã sớm không cần kinh chập phiên phụ trợ. Duy nhất ảnh hưởng chính là trùng trận uy lực sẽ hạ xuống rất nhiều, bất quá bây giờ ứng phó Liễu Nguyệt Nga đã đầy đủ. Ẩn chứa đặc thù tần số sóng âm, trong nháy mắt để cho Liễu Nguyệt Nga cảm thấy tâm phiền ý loạn, thể nội tiên tiên chân khí và khí huyết cũng càng là đột nhiên kích động. Vừa tá trợ bản mệnh chi vật, thi triển phân thân đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Lâm Hoang thấy vậy, lúc này đem lơ lửng tại đỉnh đầu của mình Khôn Tuất đỉnh ném về phía Liễu Nguyệt Nga. Khôn Tuất đỉnh nhìn chỉ là lấy thiên quân nặng địa khí phòng ngự công kích, kỳ thực bản thân cũng là nắm giữ cường đại công kích, đó chính là lấy địa khí bao khỏa Khôn Tuất đỉnh đập người. Lấy Khôn Tuất đỉnh tốc độ di chuyển, càng khó đối với đập trúng địch nhân, thế nhưng là trước mắt Vân Đài chiếm diện tích có hạn, tràn ngập tại Khôn Tuất đỉnh bốn phía địa khí, càng là làm lớn ra công kích diện tích. Chịu đến trùng trận ma âm lạc hồn ảnh hưởng, Liễu Nguyệt Nga khó mà di động, cảm nhận được đỉnh đầu Khôn Tuất đỉnh mang đến áp lực khủng bố, trong nháy mắt mất đi tiếp tục đấu pháp tâm tư. Ta chịu thua. Mặc dù có Vân Đài bảo hộ, nhưng mà Liễu Nguyệt Nga không muốn để cho mọi người thấy mình bị đại đỉnh đập chằng cảnh. Lâm Hoang nghe được đối phương chịu thua, cũng là lúc này thu hồi Khôn Tuất đỉnh cùng mình châu chấu nhóm. Chương 104 tranh đoạt top 100 chương 104 tranh đoạt top 100 chúc mừng Lâm sư đệ thu được bài thắng. Ngay tại Lâm Hoang rời đi đấu pháp vân đài thời điểm, Vương Trường Hồng mấy người cũng là chủ động đến đây chúc mừng. Vương sư minh, bất quá là vừa vặn khắc chế đối phương, nhất thời may mắn cầm xuống thắng lợi. Lâm sư đệ thế nhưng là khiêm tốn. Ngay tại Lâm Hoang đáp lại Vương Trường Hồng bọn người lúc, Tần Mặc Trần cũng là đi tới. Lâm sư đệ, đây là Tần Mặc Trần sư minh, cùng ta là cùng một kỳ đạo đồng xuất thân. Nhìn thấy Tần Mặc Trần xuất hiện, Lâm Hoang cũng là tá cơ hội này, lẫn nhau giới thiệu. Mà liền tại đám người biết nhau thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, đám người cũng là lúc này bị hấp dẫn. Nơi xa một tòa đấu pháp vân đài hình chiếu ra cảnh tượng, một vị luyện bốn phách dưỡng khí trung kỳ đệ tử, trực tiếp bị người trong nháy mắt đánh bại. Mà đối thủ của hắn là một vị vừa đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ ngoại môn đệ tử, còn chưa hoàn thành tông môn khảo hạch tấn thăng làm nội môn đệ tử. Tề Thắng. Một bên Hà Nhuận lúc này nhận ra thân phận của đối phương. Hà sư minh, ngươi biết người này? Đối mặt Lâm Hoang hỏi thăm, tính cách nặng nề, ngày thường không thể nào ngôn ngữ gì, Nhuận lúc này gật đầu thừa nhận. Trước đây ta cùng hắn là cùng một chỗ bái nhập tông môn, người này tiên tiên thật tính linh chỉ có năm thước, thiên phú tu tiên cực kỳ ưu tú, bất quá tính cách yếu thắng, lựa chọn một môn uy lực mạnh mẽ nhưng mà tu luyện khó khăn công pháp, đến mức bây giờ mới đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ. Bây giờ tham gia ngoại môn thi đấu, hẳn là nghĩ ta cơ hội này tránh đi tông môn nhiệm vụ khảo hạch, trực tiếp bái nhập nội môn. Sau đó, Di Nhuận cũng là kỹ càng giới thiệu Tề Thắng thủ đoạn, cũng coi như là để cho đám người gặp phải đối phương sau, thua sẽ không khó coi như vậy. Mà theo Tề Thắng ra hiện sau, đấu pháp vân đài bên trên cũng không ngừng xuất hiện các thực lực cường đại ngoại môn đệ tử. Có nguyên bản là rất có danh khí, cũng có bình thường không có tiếng tăm gì, ta lấy ngoại môn thi đấu cơ hội một tiếng hót lên làm kinh người. Trong đó có không ít cường giả, liền xem như Lâm Hoang cũng không dám khinh thường đối phương, hắn cũng là ta cơ hội này quan sát những cường giả này thủ đoạn. Lần này Hạo Dương Tông cử hành ngoại môn thi đấu, mặc dù đã trải qua thí luyện tháp sàng lọc, nhưng vẫn là có mấy ngàn ngoại môn đệ tử tham gia. Cho dù là vòng thứ nhất tỷ thí, cũng là tổng cộng đã trải qua 3 ngày thời gian. Lâm Hoang mặc dù tại ngày đầu tiên liền lấy đến thi đấu vòng thứ 2 tư cách, thế nhưng là tại sau này trong tỷ thí, hắn vẫn là mỗi ngày đi tới Thuần Dương Phong quảng trường, quan sát đông đảo ngoại môn đệ tử tỷ thí. Ngay tại Lâm Hoang chú ý lần này ngoại môn thi đấu xuất hiện cường giả lúc, hắn cũng đã trở thành bị người quan sát đối tượng, đó chính là cùng Lâm Hoang kết xuống sinh tử ân oán Tô Khánh Cảnh. Tô Khánh Cảnh khi biết Lâm Hoang tham gia ngoại môn thi đấu, hơn nữa thành công lấy được bài thắng sau, trong lòng lập tức có chút bực bội bất an. Nếu như Lâm Hoang có thể tá trợ lần này ngoại môn thi đấu trổ hết tài năng, sau này muốn thanh lý đối phương liền khó càng thêm khó, thậm chí Lâm Hoang tá trợ tông môn sức mạnh một đường hất vang tiến mạnh, sau này hắn ngược lại sẽ chịu đến Lâm Hoang uy hiếp. Đối mặt tình huống trước mắt, Tô Khánh Cảnh cũng là đang do dự phải chăng nói với mình phụ thân. Bởi vì chính mình thiết kế Lâm Hoang kế hoạch bại lộ, tất nhiên sẽ gặp phải nhà mình phụ thân xử phạt, thậm chí gia tộc đối hắn ủng hộ cũng biết giảm bớt. Nhưng nếu là không cáo chi, tùy ý Lâm Hoang yên tâm phát triển, sau này nói không chừng còn có thể uy hiếp được gia tộc. Là giảm xuống gia tộc tiếp nhận phong hiểm, chính mình tiếp nhận xử phạt, vẫn là tiếp tục quan sát, tạm thời trước tiên bảo trụ ích lợi của mình. Tại Tô Khánh Cảnh do dự hồi lâu sau, hắn cuối cùng lựa chọn tạm thời bảo trụ ích lợi của mình. Dù sao Lâm Hoang tại trong ngoại môn thi đấu, có thể hay không tiến vào trăm tên cũng rất khó nói, lại càng không cần phải nói thu được trước ba trực tiếp bái nhập nội môn. Tại Tô Khánh Cảnh xem ra, Lâm Hoang trong thời gian ngắn còn không biết thoát ly chính mình trưởng khống phạm vi, tự nhiên là lấy ích lợi của mình làm chủ. Bất quá để cho an toàn, Tô Khánh Cảnh vẫn là phân phó chính mình lão buộc, thời khắc chú ý Lâm Hoang tại ngoại môn thi đấu biểu hiện. Ba ngày sau, theo nhóm đầu tiên tỷ thí kết thúc, vòng thứ hai cũng là lập tức mở ra. Theo ngoại môn thi đấu không ngừng tiến hành, chú ý ngoại môn thi đấu đệ tử cũng là càng ngày càng nhiều, không thiếu nội môn đệ tử cũng là đến đây xem so tài. Vòng thứ hai tỷ thí, Lâm Hoang lần này vận khí tốt hơn, gặp phải đối thủ thực lực cũng không có mạnh cỡ nào, cũng là thuận lợi lấy được thắng lợi. Bất quá Lâm Hoang làm quen đồng môn bên trong, ngoại trừ Tần Mặc Thần cùng Vương Trường Hồng hai người tại, những người khác đều dừng bước tại vòng thứ hai. Chỉ có thể nói lần này ngoại môn thi đấu ban thưởng, cũng là thành công đem trong ngoại môn đệ tử cường giả đều hấp dẫn ra tới. Nếu như vận khí không tốt, sớm gặp phải những cường giả này, cuối cùng liền sẽ đào thải ra khỏi cục. Mà theo vòng thứ hai thi đấu kết thúc, vòng thứ ba liền không có vận khí có thể nói, không có thực lực liền không cách nào tiến vào vòng tiếp theo. Bất quá Lâm Hoang vận khí quả thật không tệ, vòng thứ ba cùng vòng thứ tư gặp phải đối thủ tại trong ngang nhau cấp độ tương đối yếu kém, bởi vậy cũng là tại ngoại môn thi đấu bắt đầu ngày thứ 10, thuận lợi tiến vào vòng thứ 5 tỷ thí. Vòng thứ 5, thế nhưng là tranh đấu 100 người đứng đầu, tại Hạo Dương Tông hơn 10 vạn trong ngoại môn đệ tử, chọn lựa ra thực lực tối cường 100 người đứng đầu tồn tại. Chỉ cần đi vào 100 người đứng đầu, liền sẽ thu được tông môn ban thưởng, đến lúc đó càng về sau, ban thưởng thì cũng càng cao. Khi Lâm Hoang lần nữa đi tới Thuần Dương Phong cử hành ngoại môn thi đấu quảng trường lúc, bốn phía sớm đã chen đầy rậm rạp chẳng chịt đồng môn. Trước đây tỷ thí có thể không hấp dẫn người, bất quá tranh đoạt top 100 tỷ thí, lại làm cho không ít người hiếu kỳ ai sẽ đoạt được. Lúc này, ngay tại quan sát bốn phía lúc, 100 tọa đấu pháp vân đài trống rông xuất hiện. Ngoại môn thi đấu, top 100 tranh đoạt thi đấu chính thức bắt đầu, đệ tử dự thi còn không dựa theo chỉ thị leo lên vân đài. So sánh phía trước mấy vòng tỷ thí, tranh đoạt top 100 vòng thứ 5 rõ ràng chính thức rất nhiều. Thân là chuyện pháp điện điện chủ Phó Linh Tiêu tự mình đứng ra chủ trì, trong lúc nhất thời náo nhiệt quảng trường lập tức yên tĩnh, mà dự thi đệ tử cũng là dựa theo chỉ thị nhao nhao leo lên đấu pháp vân đài. Đấu pháp phía dưới vân đài cũng là hình chiếu ra vô cùng rõ ràng cảnh tượng. Đông đảo trong ngoại môn đệ tử cường giả xuất hiện, quảng trường bốn phía lần nữa trở nên có chút náo nhiệt lên, nhìn thấy tông môn cao tầng không có quá lớn, có không ít người cao đẳng khoát luận đánh giá. Trong mắt bọn hắn, tựa như không cần đấu pháp tỷ thí, liền có thể dễ dàng quyết ra thứ tự. bất quá không có đao thật thương thật mà đọ sức cuối cùng khó mà phục chúng, dù sao mỗi người đều có riêng phần mình cách nhìn. Đặc biệt là Vân Đài bên trên tu sĩ, nếu là cùng tự thân quan hệ chặt chẽ, càng là hội tâm hướng mình quan hệ thân cận người. Mà Vân Đài phía trên, Lâm Hoang đang đánh giá lên trước mắt đối thủ. Tướng mạo 40 tuổi, khí chất nho nhã, tựa như đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác văn nhân nhà sĩ. Đối phương nhìn yếu đối vô cùng, nhưng mà Lâm Hoang cũng không dám xem thường đối phương. Bút pháp thần kỳ thư sinh cổ nhất phương, mặc dù chỉ có luyện 4 phách dưỡng khí trung kỳ tu vi, bất quá tại phù đạo bên trên có thiên phú vượt xa thường nhân. Bằng tá dưỡng khí trung kỳ tu vi, liền nhiều lần thành công vẽ ra cực phẩm hòa phù. Đối với phù đạo có thuộc về mình đặc biệt kiến giải, phía trước Tần Mặc Trần liền bại vào đối phương. Trong vòng trước thi đấu, Tần Mặc Trần cùng cổ nhất phương phù đạo quyết đấu, thế nhưng là để cho đông đảo ngoại môn đệ tử nói chuyện say sưa. Chương 105 tiến vào top 100, chương 105 tiến vào top 100 bắt đầu. Sau khi chuyện pháp điện điện chủ Phó Linh Tiêu mở miệng, đấu pháp vân đài bên trên yên lặng chờ đợi đông đảo đệ tử, trước tiên thi triển ra riêng phần mình được chiêu. Có thể đi đến bây giờ, không có cái nào ngoại môn đệ tử là kẻ yếu, riêng phần mình đều có chính mình áp đáy hòm bài. Nghe được Phó Linh Tiêu âm thanh, Lâm Hoang lúc này đánh ra linh giai trung phẩm pháp thuật liệt kim chỉ. Đối với tu sĩ mà nói, pháp thuật không ở chỗ nhiều, mà ở chỗ tinh. Dù là học được muôn vàn pháp thuật, nếu là không cách nào uy hiếp đến mình địch nhân, đó cùng làm siếc không hề khác gì nhau. Đối mặt Lâm Hoang liệt kim chỉ, cổ nhất phương cũng là sớm đã có phòng bị, dù sao có thể đi vào thi đấu vòng thứ 5 ngoại môn đệ tử, sớm đã có người âm thầm thu thập tình báo dùng để buôn bán. Cổ nhất phương mặc dù đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng mà cũng có thu thập tiến vào thi đấu vòng thứ 5 đệ tử ngoại môn tình báo, tránh xuất hiện lật thuyền trong mương chuyện phát sinh. Đối với Lâm Hoang thủ đoạn, hắn vẫn có hiểu biết. Vài chương thượng phẩm hoàng phù đem hắn đánh ra, mây mù ngưng tụ đấu pháp vân đài phía trên, ầm ầm dâng lên một mặt tường đất. Tường đất nhìn phổ thông, thế nhưng là vách tường mặt ngoài lại có đủ loại phù văn lập lòe linh quang, giống như một đạo thiết áp để ngang hắn cùng Lâm Hoang trước mặt hai người. Đối mặt thẳng tới thẳng lui, uy lực bất phàm liệt kim chỉ, cổ nhất phương tường đất lại thể hiện ra cường đại lực phòng ngự. Mấy đạo liệt kim chỉ đánh tới tường đất phía trên, nổ kịch liệt chợt xuất hiện, nhưng mà chỉ là đem tường đất đánh ra mấy đạo khe hở đi ra. Lâm sư đệ, xem ra ngươi liệt kim chỉ rất khó đánh vỡ ta tường đồng bách sát ta. Nhìn thấy tự sử dụng dung hợp phù lục pháp thuật chế tạo tường đồng bách sát, thành công chống lại Lâm Hoang liệt kim chỉ công kích, cổ nhất phương cũng là thở dài một hơi. Lâm Hoang liệt kim chỉ pháp thuật, lần này ngoại môn thi đấu bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng. Tốc độ công kích nhanh, lực xuyên tối mạnh, không tiếp nổi liền sẽ bị thứ nhất lâu ngón tay xuyên. Bất quá cổ nhất phương cũng phát giác được liệt kim chỉ nhược điểm, vậy thì phương thức công kích quá đơn nhất, thẳng tới thẳng lui không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên, chỉ cần đề cao lực phòng ngự, liền có thể đem hắn ngăn lại. Cái này cũng là hắn vì cái gì chế tạo ra trước mắt nhìn phổ thông tường đồng bách sát. Mà theo cổ nhất phương tiếng nói rơi xuống, một tấm thượng phẩm hoàng phù lần nữa bị hắn đánh ra, rơi xuống trên chính mình chế tạo tường đồng bách sát, đem bị tổn thương vết tích nhanh chóng chữa trị khỏi. Cổ sư minh, xem ra ngươi lần này chuẩn bị phong phú à, cái kia sư đệ cũng sẽ không cất giấu năm bước. Nhìn thấy chính mình liệt kim chỉ pháp thuật gặp khó, Lâm Hoang cũng không có điều mất mong, nếu là thật có thể bằng tá đại thành cảnh liệt kim chỉ quét ngang ngoại môn đệ tử, cái kia hoàn toàn chính là một cái huyễn tưởng. Song phương đơn giản thăm dò một phen sau, Lâm Hoang không có tiếp tục nhiều lời, lúc này thi triển khinh thân thuật muốn lách qua trước mắt tường đồng bách sắt, sau đó tiếp tục thi triển chính mình liệt kim chỉ pháp thuật. Đối mặt Lâm Hoang cử động, cổ nhất phương không có bối rối chút nào, tiện tay một ngón tay, trước mắt tường đồng bách sắt vậy mà bắt đầu tả hữu di động. Lâm Hoang thi triển liệt kim chỉ lần nữa bị ngăn lại, mà cổ nhất phương xác định Lâm Hoang khó mà uy hiếp được chính mình, cũng là không còn tiếp tục phòng thủ. Vài chương thượng phẩm hoàng phù đánh ra, ngập trời liệt diễm phối hợp cùng phong hóa thành một đạo liệt diễm phong bạo đánh tới. Loại phương thức công kích này, trước đây Tần Mặc Trần cũng sử dụng tới, phương thức cũ, nhưng mà tại chiến đấu pháp vân đài vô cùng thực dụng. Hoặc là ngăn lại công kích, hoặc là bị phạm vi lớn liệt diễm phong bạo bước ra đấu pháp vân đài. Nhưng mà để cho cổ nhất phương không nghĩ tới, Lâm Hoang ngoại trừ liệt kim chỉ pháp thuật đạt đến đại thành ngoại cảnh, hắn hộ thân pháp thuật linh giai trung phẩm kim cương cháo đồng dạng đạt đến đại thành cảnh. Từ đạp vào tiên đồ bắt đầu, Lâm Hoang chủ muốn tu luyện pháp thuật, chính là cơ sở pháp thuật phá không kiếm chỉ cùng hóa khí kết thuẫn cùng với tiến vào ngoại môn sau lựa chọn linh giai trung phẩm pháp thuật liệt kim chỉ cùng kim cương cháo. Cơ sở pháp thuật cùng linh giai pháp thuật đặc tính giống nhau, lại thêm chỉ truyền tu mấy loại này pháp thuật, để cho hắn nắm giữ chủ yếu mấy môn pháp thuật cảnh giới đều không thấp. Thi triển ra kim cương cháo sau, không tuất đỉnh lơ lửng tại Lâm Hoang đỉnh đầu, nặng tựa vạn cân địa khí tràn ngập bốn phía. Sau một khắc, Lâm Hoang liền tựa như một đầu yêu thú, trực tiếp tiến vào liệt diễm trong gió lốc, dự định cận thân cùng cổ nhất phương chém giết. Bây giờ, không riêng gì cổ nhất phương mặt sắc cả kinh, chính là vân đài vẻ ngoài chiến những người khác cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng mà còn chờ đám người phản ứng lại, Lâm Hoang liền trực tiếp xuyên qua liệt diễm phong bạo, tựa như manh thu xuất lồng hướng cổ nhất phương đánh tới. Phía trước đối phương cùng Tần Mặc Trần trận kia đấu pháp, Lâm Hoang thế nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi. Cổ nhất phương chỗ cường đại nhất, đó là có thể dựa vào phù lục chi thuật, nhằm vào khác biệt cục diện làm ra hoàn mỹ nhất phương án đường đối. Cho nên Lâm Hoang tại tận lực không bại lộ lá bài tẩy của mình phía trước, dự định lấy phương thức trực tiếp nhất mau chóng kết thúc đấu pháp. Lâm sư đệ, ngươi muốn cận thân chém giết, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Lâm Hoang cưỡng ép xuyên qua liệt diễm phong bạo, cổ nhất phương lập tức lấy vài trường phù lục bố trí phụ trận. Lấy khí hậu hai thuộc tính phù lục vì phụ trợ, một thuộc tính phù lục làm chủ, trong nháy mắt có vô cùng bền bỉ, tựa như cự mãng dây leo xuất hiện. Nếu như Lâm Hoang tiếp tục tới gần, liền không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Huyết sát chiến trận. Sau một khắc, Lâm Hoang sau lưng dưỡng linh hồ lô, hàng ngàn con lợi sĩ hắc hoàng bay ra, tại Lâm Hoang dưới thao túng, qua trong dây lát bố trí huyết sát chiến trận. Thôn vệ đông đảo yêu thú lợi sĩ hắc hoàng tại huyết sát chiến trận phụ trợ phía dưới, ngưng tụ ra một đạo tràn ngập tính ăn mòn huyết sát chi khí, dùng cái này ăn mòn sinh cơ thịnh vượng dây leo. Cổ Nhất Phương nhìn thấy chính mình triệu hoán ra dây leo, tại huyết sát chi khí bao phủ xuống khô héo, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Không chút do dự, lúc này tay lấy ra cực phẩm hoàng phù sóng lớn phù. Phổ thông dưỡng khí trung kỳ tu sĩ, rất khó phát huy ra cực phẩm hoàng phù uy lực, chớ đừng nói chi là đem hắn tùy ý trường khống. Thế nhưng là đối với Cổ Nhất Phương mà nói, cũng không có bao nhiêu độ khó, cái này cũng là phù tu sử dụng phù lục mang đến ưu thế. Theo sóng lớn phù lóe lên linh quang, từng đạo sóng lớn hư ảnh lập tức xuất hiện, tựa như biển động giống như hướng Lâm Hoang đánh tới. Loại công kích phạm vi lớn này, coi như không cách nào làm bị thương Lâm Hoang, cũng muốn đem hắn cùng châu chấu quần kích lui, đây chính là Cổ Nhất Phương dự định. Nhưng mà đối mặt trước mắt sóng lớn, Lâm Hoang trên đỉnh đầu Khôn Tuất đỉnh hơi nhất chuyển, hình thể trong nháy mắt tăng vọt rơi đập tại trên đấu pháp vân đài. Cổ Nhất Phương cuối cùng ưa thích lấy khắc chế chi pháp đối địch, song lần này lại gặp phải Lâm Hoang thủ đoạn khắc chế hắn. Khôn Tuất đỉnh hiệu quả lớn nhất chính là ngưng kết địa khí, màu vàng hơi đỏ địa khí tràn ngập bốn phía, khí thế bất phàm sóng lớn đánh tới trên địa khí, lại khó mà dung chuyển một chút. Mà liền tại lúc này, Lâm Hoang nhảy lên thật cao, hai tay ánh sáng màu vàng nóng lấp lóe, thể nội tiên tiên chân khí toàn lực thôi động. Bên ngoài sân quan chiến người, chỉ thấy tựa như một cái kim sắc khổng tức xuyên đôi, dựa vào linh thuế công tu luyện tinh thuần hùng hậu tiên tiên chân khí, liệt kim chỉ pháp thuật tựa như mưa rơi xuống. Dù là Cổ Nhất Phương đem chính mình hộ thân pháp khí sử dụng được, cũng khó có thể ngăn cản liệt kim chỉ đánh tung nát vụ nổ. Khi liệt kim chỉ thành công xé mở đối phương phòng ngự lúc, đấu pháp vân đài chủ động bảo vệ lại Cổ Nhất Phương, cũng đại biểu đối phương bại vào trong tay Lâm Hoang. Ngoại môn đệ tử Lâm Hoang, thắng. Khi đấu pháp vân đài truyền ra âm thanh sau, Lâm Hoang thành công tiến vào ngoại môn đệ tử trước 100, hắn cũng coi như là cầm tới giữ gốc chỗ tốt. Chương 106 mưu lợi, chương 106 mưu lợi. Tại Lâm Hoang cầm xuống Cổ Nhất Phương lúc, đã có không ít cường giả đã sớm đã chiến thắng đối thủ, sau đó cũng không lâu lắm còn lại ngoại môn đệ tử cũng là kết thúc đấu pháp. Mà liền tại lúc này, 100 tọa đấu pháp vân đài 22 dung hợp, quảng trường trên không chỉ còn lại 50 tọa đấu pháp vân đài. Sau nửa canh giờ, bắt đầu tranh đoạt top 50 thứ tự. Nghe được chuyện pháp điện điện chủ Phó Linh Tiêu âm thanh sau, dưới đài xem so tài đệ tử cũng là lập tức nghị luận ai sẽ tiến vào top 50. Mà vân đài phía trên, Lâm Hoang không nghĩ tới, trận tiếp theo đọ sức, lại là lúc trước gì nhuận trô giới thiệu tề thắng. Tiểu tử, vẫn là đầu hàng đi, phía trước những người kia đều là thảm bại. Thực lực đã đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ tề thắng, nhìn thấy chỉ có dưỡng khí trung kỳ Lâm Hoang, không có chút nào để vào mắt. Lâm Hoang gặp tề thắng tự phụ như thế, hắn cũng không có cùng đối phương nói chuyện với nhau tâm tư, mà là xếp bằng ở trên vân đài ăn vào đan dược khôi phục tiêu hao tiền tiên chân khí. Nhìn thấy Lâm Hoang phản ứng, tề thắng giữ tận nở nụ cười, cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì. Mặc dù hắn bất mãn Lâm Hoang phản ứng, nhưng là bây giờ có tông môn cao tầng tại chỗ, hắn tự nhiên không muốn lưu lại ấn tượng xấu. Hắn là tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua, vòng thứ 6 tranh đoạt top 50 tỷ thí cũng chính thức bắt đầu. Bên ngoài sân, Vương Trường Hồng bọn người tụ tập cùng một chỗ, lúc này bọn hắn cũng là lo lắng Lâm Hoang có phải là hay không tề thắng đối thủ. Vân đài phía trên, khi tỷ thí chính thức bắt đầu mệnh lệnh xuất hiện, Lâm Hoang cuối cùng lấy ra tấn thăng thành trung phẩm pháp khí kinh trợ phiên. Đây chính là ngươi sức mạnh, muốn dựa vào một kiện trung phẩm pháp khí liền nghị thắng được ta. Nhìn thấy Lâm Hoang có một kiện trung phẩm pháp khí, tề thắng không có chút nào bất kỳ lo lắng nào, pháp khí cho dù tốt, có lẽ phải tu sĩ phát huy. Nếu là bằng tám một kiện tốt nhất pháp khí, liền có thể tại trong ngoại môn thi đấu thu được thứ tự, sớm như vậy liền có người táng ra bại sản mua sắm trung phẩm pháp khí. Phải biết, muốn phát huy ra trung phẩm pháp khí toàn bộ uy lực, thực lực ít nhất phải đạt đến dưỡng khí hậu kỳ mới được, cho nên tề thắng đồng thời không có cảm thấy kinh chập phiên đối với hắn có bất kỳ uy hiếp. Nếu như bằng tám một kiện trung phẩm pháp khí, ta tự nhiên không phải tề sư minh đối thủ, bất quá dạng này. Theo Lâm Hoang vừa mới nói xong, sau lưng dưỡng linh hồ lô bên trong nháy mắt bay ra mấy ngàn con lợi xỉ hắc hoàng. Ngoại trừ biến dị lợi xỉ hắc hoàng cùng với huyền sảng cùng huyền hồn chưa từng xuất hiện bên ngoài, các lợi xỉ hắc hoàng đều bị Lâm Hoang kêu gọi ra. Mấy ngàn con thực lực đạt đến luyện ba phách lợi xỉ hắc hoàng tụ tập cùng một chỗ, một cô giống như thực chất hung lệ chi khí bay lên, uy áp kinh khủng khuấy động bốn phía. Nhìn thấy Lâm Hoang hiện lộ ra thủ đoạn, lập tức gây nên quảng trường bốn phía quan chiến đệ tử kinh hô. Vị này Lâm sư minh thật sự không hổ có trùng ma chi tên, chăn nuôi lợi xỉ hắc hoàng vậy mà toàn bộ đạt đến luyện ba phách cảnh giới. Hơn nữa trong tay pháp khí cũng là đạt đến trung phẩm pháp khí, xem ra đối mặt tề sư minh hẳn là cũng có lực đánh một trận. Ngay tại quảng trường bốn phía quan chiến đệ tử đánh giá Lâm Hoang lúc, trên pháp đài Hạo Dương tông cao tầng cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hoang. Ngắn ngủi mấy năm liền có thành tựu như thế này, xứng đáng tông môn bồi dưỡng. Triều Dương Phong phong chủ Lý lúc khẽ gật đầu, cũng là phi thường hài lòng Lâm Hoang thành tựu, dù sao trước đây hắn tại người mới trong thực tập, thế nhưng là lợi bình qua Lâm Hoang. Đấu pháp vân đài bên trên, Tề Thắng nhìn thấy Lâm Hoang hiện lộ ra thủ đoạn, khóe miệng ý cười dần dần biến mất. Lâm sư đệ, đã ngươi đã lấy ra át chủ bài, sư minh ta cũng sẽ không tiếp tục cất. Tề Thắng mặc dù tâm cao khí ngạo, thế nhưng là có thể đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ, đủ để chứng minh bản lĩnh của hắn. Cảm thụ châu chấu nhóm mang tới áp lực, hắn cũng là trực tiếp lấy ra chính mình trung phẩm pháp khí Hỏa Long Kỳ. Hắn chẳng những thắng được Lâm Hoang, hơn nữa muốn lấy nghiền ép phương thức, giành được tràng thắng lợi này. Song phương riêng phần mình lấy ra át chủ bài, vô hình khí thế va chạm tại trên đấu pháp vân đài kích động, Lâm Hoang mặc dù tu vi so với không bên trên Tề Thắng, bất quá tại châu chấu nhóm dưới sự giúp đỡ, bộ phát khí thế cũng không có kém hơn đối phương. Tề Thắng gặp về khí thế không cách nào áp chế lại Lâm Hoang, trong lòng nộ khí dâng lên, lúc này lay động trong tay Hỏa Long Kỳ, để cho không khí vặn vẹo hỏa diễm lăng không đánh tới. Lâm Hoang cũng là không dám thất lễ, trong tay kinh chập phiên lay động, thanh sát sát khí bao phủ châu chấu nhóm, hóa thành một đạo màu xanh đen dòng lũ làm ra đáp lại. mấy ngàn con lợi xỉ hắc hoàng tại kinh chập phiên gia trì, chẳng những hung lệ khí tức khát máu hiện thị rõ, thể nội yêu lực càng là toàn bộ kích thích ra, thực lực trong khoảng thời gian ngắn đạt đến tình cảnh luyện bốn phách. Mặt khác, tại thanh sắc sát khí gia trì, cùng với Lâm Hoang đối với châu chấu nhóm điều khiển, càng là triệt để tạo thành một cái chính thể. Đối mặt ngọn lửa kinh khủng, châu chấu nhóm vậy mà trực tiếp tại chỗ cắn nuốt. Làm sao có thể? Nhìn thấy Lâm Hoang châu chấu nhóm khủng bố như thế, không thiếu quan chiến ngoại môn đệ tử không tự chủ được hét lên kinh ngạc. Tại tu tiên giới, ứng đối số lượng khổng lồ yêu trùng nhóm, phương thức tốt nhất chính là sử dụng hỏa pháp, từ đó đại quy mô chém giết yêu trùng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên bản khắc chế châu chấu nhóm hỏa diễm, vậy mà ngược lại bị châu chấu nhóm thôn vệ không còn một ngống. Những thứ này ngoại môn đệ tử nhưng không biết, Lâm Hoang tại Phượng Hoàng dạy dỗ thời gian 2 năm, thu được quá nhiều chỗ tốt. Ngoại trừ trận pháp tri thức, Lâm Hoang lấy cổ trùng bồi dưỡng chi thuật để thằng châu chấu nhóm thực lực lúc, Phượng Hoàng cũng là thuận miệng chỉ điểm nhiều lần. Lại thêm chịu đến biến dị lợi xỉ hắc hoàng ảnh hưởng huyền sàm, cũng là ngược lại ảnh hưởng phổ thông lợi xỉ hắc hoàng cùng với có kinh chập phiên thanh sắc sát khí gia trì, châu chấu nhóm sợ lửa nhược điểm sớm đã bị Lâm Hoang vượt qua. Dù sao Hạo Dương tông thế nhưng là lấy hỏa pháp tăng trưởng, tông môn đệ tử phần lớn đều giỏi về sử dụng hỏa pháp, Lâm Hoang đương nhiên sẽ không có cân nhắc đến. Thật tốt, Lâm sư đệ, không biết ngươi châu chấu nhóm phải chăng có thể ứng đối ta ngũ kiếm hỏa. Nghe được Tề Thắng muốn sử dụng ngũ kiếm hỏa, Lâm Hoang khẽ miệng vậy mà lộ ra một nụ cười. Ngay tại Tề Thắng hai tay kết ấn lúc, Lâm Hoang nhanh chóng lay động trong tay kinh chập phiên, khống chế châu chấu nhóm lúc này thi triển ra bản thân trùng trận chi thuật. Trùng trận ma âm là hồn. Châu chấu nhóm hai cánh chấn động, tại trận pháp cùng kinh chập phiên gia trì, tràn ngập vận luật sóng âm trận bộc phát. Nơi xa, đang muốn thi triển chính mình sát chiêu Tề Thắng, trong nháy mắt cảm thấy thể nội tiên thiên chân khí hỗn loạn, ngũ tạng chi khí bắt đầu hỗn loạn, một cỗ vô hình hỏa diễm đốt cháy chính mình ngũ tạng lục phủ. Tề Thắng lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, cơ thể trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Tề sư minh, nếu như ngươi không sử dụng năm thần luyện hỏa pháp, thi triển ngũ kiếm hỏa, mà là lấy dưỡng khí hậu kỳ tu vi cùng ta đấu pháp, muốn thắng được ngươi thế nhưng là không nhỏ độ khó. Nhìn thấy trước mắt tại trong dự liệu kết quả, Lâm Hoang trong lòng cũng là cảm tạ lên dì nhuận sư minh. Thông qua đối phương cung cấp tình báo, Lâm Hoang cũng biết Tề Thắng công pháp tu luyện chính là linh giai trung phẩm năm thần luyện hỏa pháp. Môn công pháp này độ khó rất cao, ngày thường ngoại trừ muốn luyện hóa bảy phách, còn muốn ngưng luyện ngũ tạng chi khí. Chỗ tốt là có thể bằng tá ngũ tạng chi khí, ngưng kết ngũ kiếm hỏa, vô luận là đối địch, vẫn là phụ trợ tu luyện đều có diệu dụng. Đáng tiếc, Lâm Hoang trùng trận chi thuật ma âm là hồn, chính là lấy nhiễu loạn trong cơ thể địch nhân khí tức làm chủ. Cho nên mới sẽ tại Tề Thắng sử dụng ngũ kiếm hỏa lúc, lấy ma âm là hồn nhiễu loạn ngũ tạng chi khí, từ đó để cho hắn phản vệ đối phương. Người thắng mà không võ. Tựa như biết rõ cái gì Tề Thắng, bây giờ nhìn về phía Lâm Hoang hai mắt lộ ra hừng hực lửa giận. Hắn hoàn toàn không muốn tiếp nhận sự thực như vậy, dù sao hắn nắm giữ thủ đoạn thế nhưng là vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra, liền bị Lâm Hoang lấy loại phương thức này lấy được thắng lợi. Đáng tiếc, theo đấu pháp vân đài nở rộ linh quang, trực tiếp đem Tề Thắng đưa ra đấu pháp vân đài. Ngoại môn đệ tử Lâm Hoang, thắng. Chương 107 thế chương 107 thế ai, Tề sư minh lần này thua có chút oan à. Có gì có thể oan, đây bất quá là trong tông môn thi đấu mà thôi, nếu là ở tông môn ngoại tình đến cường địch, chẳng lẽ còn đoán giận hơn người khác nhu lợi. Đúng vậy à, sinh tử chém giết, sinh tử bất quá là kém một đường, thực lực sai biệt không lớn. Thì nhìn ai có thể chắc chắn cơ hội, lần này Tề sư minh thua bởi trong tay Lâm sư minh, ít nhất sau này cũng sẽ có điều đề phòng, cũng coi như là lần này ngoại môn thi đấu có khác thu hoạch. Quảng trường bốn phía, những thứ này ngoại môn đệ tử thực lực có thể không được, nhưng mà tầm mắt cũng không phải ngoại giới tán tu có thể so sánh. Rất nhanh liền phát giác được Tề Thắng bị thua nguyên nhân, bởi vậy cũng là nhao nhao nghị luận lên. Dù sao hết hạn bây giờ, vẫn là trận này ngoại môn thi đấu bên trong, đầu một vị dưỡng khí hậu kỳ bại vào dưỡng khí trung kỳ ví dụ, tự nhiên cũng là hấp dẫn đến rất nhiều đệ tử thậm chí là trưởng lão chú ý so sánh bị đám người chú ý Lâm Hoang. Tại trên cách đó không xa đấu pháp vân đài, đồng dạng diễn ra một hồi dưỡng khí trung kỳ quyết đấu dưỡng khí hậu kỳ tỷ thí. Đáng tiếc người thắng là dưỡng khí hậu kỳ đệ tử, đến nỗi kẻ thất bại lại là trước đây hướng Lâm Hoang khởi xướng đánh cược Dương Thiên Nhận. Lúc này, Dương Thiên Nhận đã rời đi đấu pháp vân đài, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo một vết máu, dù là có đấu pháp vân đài cung cấp bảo hộ, trên thân vẫn là mang theo một tia thương thế. Thế gian không có nhiều như vậy vận mệnh chú định, Lâm Hoang cùng Dương Thiên Nhận đối quyết, cũng không có bởi vì hai người ước định xuất hiện. Bất quá hai người chênh lệch, bây giờ đã hoàn toàn thể hiện ra. Lâm Hoang, lần này coi như ta thua, lần sau nếu là có cơ hội, ta tất nhiên sẽ thắng qua ngươi. Lúc này Dương Thiên Nhận nhìn về phía Lâm Hoang ánh mắt, không có cái gọi là ân oán tình kỷ, chỉ có đối với thắng bại khát vọng. Mà đổi thành một bên, theo các ngoại môn đệ tử quyết ra thắng bại, top 50 cũng theo đó sinh ra. Lúc này, quảng trường trên không đấu pháp vân đài, lần nữa 22 dung hợp. Dựa theo an bài, trong hôm nay phải quyết ra thực lực tối cường 25 vị đệ tử, mà ngày mai sẽ là ngoại môn thi đấu ngày cuối cùng. Tại đấu pháp vân đài 22 dung hợp sau, Lâm Hoang trước mắt xuất hiện một vị nhìn hào sảng đại hán. Đối phương cưỡi tại một thất dị thường thần tuấn hắc mã trên lưng, cầm trong tay một cây trượng dài ngân thương. Lâm sư đệ, không nghĩ tới hai chúng ta lấy phục dược chi pháp bước vào tiên đồ ngoại môn đệ tử, vậy mà tại bây giờ gặp nhau. Nhìn ngươi tới, Lâm Hoang cũng là nhận ra thân phận đối phương. Ngoại môn đệ tử Hổ Uy, phàm tục tướng môn tử đệ, lấy phục dược chi pháp bước vào tiên đồ, bản mệnh chi vật chính là dưới thân dị thú đạp khương mã. Loại dị thú này trời sinh thần dị, quanh thân đen như mực, bốn vó lại trắng loáng như tuyết, trời sinh nắm giữ đạp khương mã đi năng lực. Nhưng mà đạp khương mã ngoại trừ đạp khương mã đi thần dị năng lực, cơ hồ không có cái gì sức chiến đấu. Có thể dã thu tầm thường không phải đối thủ, nhưng mà còn kém rất rất xa yêu thú. Thế nhưng là tại Hổ Uy trong tay, đạp không mã khước phát huy ra kỳ hiệu. Bởi vì Hổ Uy lựa chọn con đường chính là cực kỳ hiếm thấy đấu chiến sát phạt chi đạo, nếu không phải Hạo Dương Tông gia đại nghiệp đại, đối phương cũng khó có thể thu được dạng này công pháp. Hổ sư minh, sư đệ ta cũng là đã sớm từng nghe nói uy danh của ngươi, chờ sau đó nhưng là muốn thủ hạ lưu tình a. Đấu pháp vân đài phía trên, không cần lo lắng sinh tử, cơ hội như vậy ta sao có thể bỏ lỡ? Lâm sư đệ thực lực bất phàm, vừa vặn cùng ta thật tốt luận bàn một phen. Nghe thấy lời ấy, Lâm Hằng cũng là biết rõ những đồng môn khác sư minh đệ, tại sao lại bí mật gọi hắn chiến đấu điên rồ. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể yên lặng lắc đầu, tiếp đó yên tâm khôi phục tiêu hao tiền tiên chân khí. Cũng không lâu lắm, theo vòng thứ 7 tỷ thí chính thức bắt đầu, Hồ Uy trực tiếp cưỡi ngựa hô to một tiếng. Lâm sư đệ, ta tới. Chỉ thấy Hồ Uy cưỡi đạp không mã, cầm trong tay ngân quan thường, mang theo kim qua thiết mã, bách chiến xa trường, khí thế khủng bố mà đến. Liên tựa như sau lưng có trăm vạn đại quân, mà hắn chính là lĩnh quân sùng phong đại tướng, một cỗ đại thế trong nháy mắt bị dẫn động. Lâm Hoang trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn đánh tới, lúc này khống chế châu chấu quần bạo phát khát máu tàn bạo hung lệ chi khí cùng chống lại, liệt kim chỉ pháp thuật giống như từng nhánh cường cung tên nọ bắn trụm mà đi. Tới tốt lắm. Đối mặt tựa như mũi tên liệt kim chỉ, Hồ Uy cười ha ha, trong tay ngân quang thương lúc này đâm ra, mũi thương lập tức có ngân quang nở rộ, đem Lâm Hoang thả ra liệt kim chỉ từng cái ngăn lại. Hồ Uy thế công mặc dù bị ngăn trở, thế nhưng là khí thế trên người không giảm chút nào, ngược lại theo chém giết không ngừng tăng lên, để cho Lâm Hoang cảm nhận được càng ngày càng mạnh áp lực. Lâm Hoang cũng là phát giác được dị thường, lúc này hiểu không có thể cùng đối phương tiếp tục thăm dò tiếp. Kinh chập phiên nơi tay, lập tức lay động, khống chế châu chấu nhóm hướng Hồ Uy đánh tới. Khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa bay tán loạn. Chỉ thấy Hồ Uy trường thương đảo qua, bốn phía cảnh tượng tựa như phát sinh biến hóa, bách chiến xa trường cảnh tượng hiện lên, kim qua thiết mã âm thanh vang lên, trong nháy mắt để cho Lâm Hoang cảm thấy đưa thân vào trên chiến trường. Đối mặt kinh chập phiên ra chỉ châu chấu nhóm, cơ thể của Hồ Uy bốn phía hiện ra một cỗ màu đỏ sẫm sát huyết sát khí, so sánh huyết sát chi khí, nhiều hơn mấy phần đường hoàng oanh liệt khí tức. Chỉ thấy đạp không mã cùng Hồ Uy phối hợp ăn ý, ngân quang thương uy lực bất phàm, dù là hóa thành chỉnh thể châu chấu nhóm cũng khó có thể cẩn thân. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Hồ Uy thực lực càng ngày càng kinh khủng, dẫn động đại thế cũng càng ngày càng hùng vĩ. Bây giờ, Hồ Uy sẽ lấy thế để người, hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Mà Lâm Hoang bây giờ đã biết rõ, chỉ cần địch nhân không tại chiến đấu lúc bắt đầu đem Hồ Uy triệt để đánh bại, đối phương liền sẽ theo chiến đấu không ngừng tăng lên thực lực cùng khí thế. Dù là không thể vô hạn để thăng, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, đối phương cuối cùng sẽ cùng đại thế hòa làm một thể, từ đó buộc phát quyết định thắng bại sức mạnh. Xem ra càng là dấu rốt, thua khả năng lại càng cao. Trung trận, hóa huyết thần quang. Đơn giản phân tích sau, Lâm Hoang trực tiếp vận dụng sát phạt năng lực thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ thấy hắn toàn lực vận chuyển thể nội tiên thiên chân khí, theo kinh chập phiên bị toàn lực thôi động, châu chấu nhóm phóng ra huyết sắc quang mang, tựa như một đạo huyết hà hướng Hổ Uy của tới. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Đối mặt Lâm Hoang át chủ bài, Hổ Uy ngưng tụ đại thế rơi vào trên người. Trường thương trong tay thật giống như bị một đạo huyết sắc nhuộm dần, tại đạp không mã xung kích chúng một phát súng đâm ra. Đấu pháp vân đài bên trên, tiếng nổ khủng bố đang giận lãng đang lăn lộn xuất hiện, xem so tài đệ tử khó mà nhìn thấy hư thực. Bất quá Hạo Dương Tông cao tầng cũng đã phát giác được ai thắng ai thua. Đáng tiếc, còn kém một chút như vậy. Đây là một vị thần thai cảnh trưởng lão cho ra đánh giá. Theo khí lãng tiêu tan, Hồ Uy cầm trong tay ngân quang thương ngồi ở đạp không lập tức, mặc dù không có bất luận cái gì thương thế, thế nhưng là bốn phía đã không có vừa mới loại kia đại thế trong người trạng thái. Vẫn là kém một nước, để cho Lâm sư đệ phá ta bách chiến chi thế, lần tỷ đấu này ta chịu thua. Hồ Uy cũng là người sảng khoái, gặp thắng bại đã phân, cũng không có tiếp tục lựa chọn chiến đấu tiếp. Đa tạ Hồ sư huynh thành toàn, sư đệ ta bất quá may mắn lấy được thắng lợi. Nhìn thấy Hồ Uy chịu thua, Lâm Hoang cũng là thở dài một hơi, chỉ có cùng giao thủ mới có thể cảm thụ lớn đến mức nào áp lực. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất gặp phải tá trợ khí thế chém giết phương thức, một khi không có nói phía trước đánh gây đối phương, sẽ đối mặt khó mà ngăn cản sức mạnh. Chương 108 may mắn chương 108 may mắn Lâm sư đệ khiêm tốn, nếu là ngươi không thể quả quyết làm ra lựa chọn, cũng sẽ không thắng được lần tỷ đấu này. Nếu là có cơ hội, chúng ta lại đến một hồi. Nghe được Hồ Uy đề nghị, Lâm Hoang nội tâm là cự tuyệt. Đối phương mặc dù không có cường đại pháp khí, cũng không có kinh khủng pháp thuật, thế nhưng là cùng giao thủ, trên tinh thần liền sẽ cảm nhận được áp lực lớn. Một khi xuất hiện sơ hở, đối phương liền sẽ mang theo đại thế, lấy thế như phá trúc tư thái nghiền ép mà đến. Hồ sư minh, sư đệ lần này thắng hiểm mà thôi, cũng không dám lần nữa thể nghiệm đại thế ra thân cảm thụ. Bất quá lấy Hồ sư minh sư tỷ thực lực, tấn thăng nội môn là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó nội môn sư minh sư tỷ mới là Hồ sư minh tốt nhất khiêu chiến đối tượng. Nghe được đấu pháp vân đài phán định chính mình thắng được chàng tỷ đấu này, Lâm Hoang để lại một câu nói sau, vội vàng sớm rời đi đấu pháp vân đài. Khi Lâm Hoang rời đi vân đài sau, lần này không riêng gì Tần Mặc Trần bọn người, chính là Lâm Hoang không quen biết ngoại môn đệ tử, cũng là chủ động tiến lên chúc mừng. Vô luận Lâm Hoang sau này thành tựu như thế nào, ít nhất bây giờ cũng đã là trong ngoại môn đệ tử cường giả. Gặp đông đảo đồng môn nhiệt tình như vậy, Lâm Hoang không thể làm gì khác hơn là lấy ngày mai thi đấu vì tá miệng, lúc này mới ngắn ngủi thoát thân. Thời gian nhoáng một cái mà qua, Hạo Dương Tông cử hành ngoại môn thi đấu, ngày cuối cùng đến. Thi đấu ngày đầu tiên xuất hiện tất cả cao tầng, tại ngày cuối cùng toàn bộ có mặt. Thậm chí có không ít đối với ngoại môn thi đấu không có hứng thú nội môn đệ tử, cùng với thần thai cảnh trưởng lão, tại ngày cuối cùng cũng là đến đây tham gia náo nhiệt. Dù sao có thể từ mấy vạn dưỡng khí trung kỳ trong ngoại môn đệ tử trổ hết tài năng, ai có mấy phần lòng hiếu kỳ muốn đến xem. Tại ngắn gọn lời dạo đầu sau, quảng trường trên không xuất hiện 20 tọa đấu pháp vân đài, Lâm Hoang bọn người lần lượt leo lên đấu pháp vân đài. Bởi vì thêm ra một người, cho nên tự nhiên sẽ có người luân không. Có thể nói, vật khí cũng là thực lực một bộ phận, vào lúc này hiện lộ ra. Theo đấu pháp vân đài 22 tương dung, may mắn cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là hôm qua biểu hiện xuất sắc Lâm Hoàng. Không cần giao đấu, trực tiếp tiến vào 13 mạnh. Xem ra ta hôm nay đổi vận. Nhìn thấy chính mình không cần giao đấu liền có thể tiến vào 13 mạnh, Lâm Hoàng tự nhiên là cao hứng phi thường. Bất quá cũng tá cơ hội này, hắn cũng là cẩn thận quan sát lên khác 12 tòa vân đài giao đấu. Theo thời gian trôi qua, khi cái khác 12 tòa đấu pháp vân đài quyết ra thắng bại sau, xuất hiện lần nữa đấu pháp vân đài 22 dung hợp. Nhưng mà lần này, Lâm Hoàng tiếp tục luân không. Kết quả như thế, vô luận là xem so tài đệ tử, vẫn là ngồi cao trên pháp đài tông môn cao tầng, đều đem ánh mắt nhìn về phía một mặt vô tội Lâm Hoàng. Lúc này, Lâm Hoàng vô cùng nghĩ hô to một câu: "Ta không có gian lận." Đối mặt loại tình huống này, xem như tông chủ Chu Thần Tú đồng thời không can thiệp, chỉ là phân phó chuyện pháp điện điện chủ Phó Linh Tiêu như thường lệ tiến hành. Trong lúc nhất thời, Lâm Hoàng trở thành đông đảo ngoại môn đệ tử trong mắt may mắn. Bởi vì ngoại môn thi đấu tiến hành đến bây giờ, cơ hội chỉ có dưỡng khí hậu kỳ ngoại môn đệ tử. Không đến hai nén nhang thời gian, theo bảy mạnh hơn hiện, ánh mắt của mọi người trước tiên nhìn về phía Lâm Hoàng. Lần này, sẽ không tiếp tục luân không a tại vạn chúng chú mục phía dưới, đấu pháp vân đài lần nữa 22 dung hợp, nhưng mà chỉ có Lâm Hoàng chỗ vân đài mảy may không nhúc nhích, cơ hội tất cả ngoại môn đệ tử đều cho rằng Lâm Hoàng đi cửa sau. Đối mặt kết quả như vậy, Lâm Hoàng cũng là có chút hoài nghi, là có phải có người tận lực tại chỉnh mình. Hắn đoán không lầm, tại Thủ Dương Sơn mạch lòng đất, giống như tiên gia thịnh cảnh cỡ nhỏ trong bí cảnh, thân là Hạo Dương Tông hộ tông đại trận trận linh phượng hoàng, lúc này đang phát ra cười ha ha thanh âm. Đấu pháp vân đài là lấy hộ tông đại trận xây dựng, xem như trận linh phượng hoàng tự nhiên có thể tùy ý điều khiển, nhàn rỗi vô sự quan sát Lâm Hoàng tham gia ngoại môn thi đấu phượng hoàng, vừa vận tá cơ hội này chơi ác Lâm Hoàng. Mà đổi thành một bên, xem như Hạo Dương Tông tông chủ Chu Thần Tú vị này thực lực cường đại thần thai cảnh cường giả, cũng là mơ hồ phát giác có chút dị thường. Tại những tông môn khác cao tầng chăm chú, nhắm mắt lấy bí thuật liên hệ lên hộ tông đại trận trận linh phượng hoàng. Nhưng mà không đợi hắn đặt câu hỏi, một tiếng lăn chữ tại trong đầu hắn vang lên. Đừng nói thần thai cảnh Chu Thần Tú chính là Hạo Dương Tông mấy vị kia âm thần chân nhân, nếu không phải bởi vì khế ước nguyên nhân, nàng cũng sẽ không đem hắn để vào mắt. Đã nhanh 400 tuổi Chu Thần Tú đối mặt trong tông môn có địa vị đặc thù, hơn nữa nắm giữ lực lượng kinh khủng phượng hoàng, tiểu lão đầu này cũng chỉ có thể chịu đựng. Không có cách nào, luận thực lực, luận địa vị, luận bối phận, hắn đều là đời cháu bên trong cháu trai. Như thường lệ tiến hành, Chu Thần Tú hơi ho nhẹ một tiếng, coi như vô sự phát sinh, Tam Phong Ngũ Điện phong chủ cùng điện chủ, ánh mắt hơi chớp động, cũng không phát ra dị nghị. Xem như Hạo Dương Tông cao tầng, bọn hắn tự nhiên biết Phượng Hoàng tồn tại, cũng biết rõ vừa rồi tông chủ sư huynh làm gì. Tất nhiên nói ra như thường lệ cử hành bốn chữ, bọn hắn đương nhiên sẽ không đưa ra phản đối. Bởi vậy, Lâm Hoàng lần này ngoại môn thi đấu bên trong, lập nên một cái thường nhân khó mà đánh vỡ ghi chép. Thông qua ba vành luân không, trở thành ngoại môn thi đấu bán kết một trong. Vị này Lâm sư huynh, không phải là vị nào sư thúc tổ trực hệ hậu nhân a? Ai biết? Dù sao liền xem như tông chủ, cũng không dám như thế thao tác a. Vạn nhất vị này Lâm sư huynh phúc tinh cao chiếu. Ngay tại ngoại môn đệ tử nghị luận ở Mỹ lúc, cũng có người đưa ra thuần túy là vận khí thái độ. Làm sao có thể, liên tục 3 lần đều luân không cũng là vận khí, lão tử không ngại cho vị này Lâm sư huynh làm nô bộc. Ngay tại có người nói một câu xúc động lúc, một bên hảo hữu trực tiếp bình luận. Đây là hoành thụ nhất quyết không ăn thua thì ta. Nhưng mà vô luận những người khác nghị luận như thế nào, ngoại môn thi đấu vẫn là như thường lệ cử hành. Ngược lại đợi đến bán kết sau khi xuất hiện, Lâm Hoàng vô luận như thế nào cũng không khả năng tiếp tục luân không. Đến lúc đó chỉ cần Lâm Hoàng đánh bại đối thủ, như vậy trước đây hết thảy ngờ vực vô căn cứ liền sẽ tan thành mây khói, ai cũng sẽ không nói Lâm Hoàng là dựa vào vận khí tiến vào bán kết. Nếu như thất bại, như vậy sau này tuyệt đối có người cầm chuyện này trêu chọc, nói không chừng là Lâm Hoàng cả đời tài liệu đen. Có thể nói, Phượng Hoàng đã đem Lâm Hoàng gác ở trên lửa nướng. Cũng chính vì như thế, vô luận là quan chiến đệ tử, vẫn là trong tông môn cao tầng, lần thứ nhất đối với bán kết thi đấu không có bất kỳ cái gì hứng thú, mà là muốn thấy được Lâm Hoàng ra tay. Những người khác không có hứng thú, không có nghĩa là Lâm Hoàng không có hứng thú. Dù sao vòng tiếp theo liền không cách nào tiếp tục luân không, cho nên đem ánh mắt nhìn về phía khác ba tòa đấu pháp vân đài bên trên. Theo giao đấu bắt đầu, Lâm Hoàng thần sắc cũng là càng ngưng trọng thêm. Còn lại 6 người, chẳng những tu vi cảnh giới đạt đến dưỡng khí hậu kỳ, đấu pháp chém giết thủ đoạn cũng là dị thường lợi hại. Ngay tại trong Lâm Hoàng hết sức chăm chú quan chiến, ba tòa đấu pháp vân đài bên trên lần lượt phân ra thắng bại. Lúc này, tăng thêm Lâm Hoàng, lần này ngoại môn thi đấu bán kết cũng theo đó xuất hiện. Tất cả mọi người trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hoàng chô đấu pháp vân đài. Đang lúc mọi người chăm chú, lần này đấu pháp vân đài cuối cùng có biến hóa, cùng một bên đấu pháp vân đài dung hợp được. Chương 109 từ kiêu chương 109 từ kiêu theo đấu pháp vân đài dung hợp, Lâm Hoàng đối thủ cũng hiện lộ tại trước mắt hắn, một vị tướng mạo có chút trung tính nữ tu, hoặc dùng giả tiểu tử xưng hô cũng không có vấn đề. Bất quá Lâm Hoàng không chút nào không dám xem thường đối phương, Từ Kiêu, tên vô cùng phổ thông, bất quá tại nửa năm trước luyện hóa năm phách, thành công đột phá dưỡng khí trung kỳ bình cảnh. Nghe nói tại dưỡng khí trung kỳ ra ngoài thám hiểm, ngoài ý muốn thu được một môn linh giai thượng phẩm pháp thuật Trưởng Tâm Lôi. Càng là nửa năm trước đột phá cảnh giới lúc tâm huyết dâng trào, đem linh giai thượng phẩm pháp thuật Trưởng Tâm Lôi cùng linh giai trung phẩm pháp thuật Bạo Viêm thuật dung hợp, từ đó lôi hỏa đàn sen lĩnh ngộ ra một môn lôi hỏa chi thuật. Bất quá lần kia xúc động hành vi, kém chút để cho Từ Kiêu chết ở trong lôi hỏa đúng khô, cuối cùng vẫn là bị một vị qua đường thần thai cảnh trưởng lão phát hiện dị thường, lúc này mới ra tay đem hắn cứu. Bởi vậy, từ tiêu trên mặt cùng trên thân đều lưu lại làm bỏng cùng sét đánh vết tích, dù là tá trợ đan dược chữa trị, trên thân vẫn có nhàn nhạt vết tích khó mà thành trừ, giống như một bức rất có khắc thường phong cách hình xăm. Từ sư tỷ thấy rõ người tới sau, Lâm Hằng cũng là chủ động treo lên gọi. Nguyên lai là Lâm sư đệ à, Lâm sư đệ vận khí thật hảo, không giống sư tỷ ta ác chiến mấy thua mới miễn cưỡng tiến vào bán kết. Từ nói chuyện thời điểm, má trái lưu lại lôi hỏa ngân dấu vết tùy theo biến động, trong lúc vô hình để lộ ra một cỗ uy nghiêm. Đến nỗi nàng nói tới ác chiến, Lâm Hằng có thể không tin chút nào. Dù sao đối phương lôi hỏa chi thuật khủng bố cỡ nào, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, cùng Từ Kiêu giao đấu ngoại môn đệ tử có thể nói xem như bị hành hung. Bây giờ không phải là đến phiên Từ sư tỷ vận khí thay đổi tốt, chờ sau đó còn xin Từ sư tỷ thủ hạ lưu tình. Lâm sư đệ nếu như đối với chính mình không có tự tin, không bằng sớm chịu thua, cũng làm cho sư tỷ ta cảm thụ vòng sau khoảng không là cảm giác gì. Nghe được Từ Kiêu lời nói trực tiếp như vậy, Lâm Hoang cũng chỉ đành mặt dạn mày dày đáp lại đối phương. Sư đệ sợ đạo tâm bị hao tổn, còn nghĩ thử một lần, ít nhất có thể kiến thức một chút từ sư tỷ lôi hỏa chi thuật, cũng không uổng công tham gia lần so tài này. Đạo đức giả. Từ Kiêu nhìn một chút Lâm Hoang hai mắt, liền trực tiếp xếp bằng ở trên đấu pháp vân đài khôi phục tiên tiên chân khí. Mặc dù nàng lôi hỏa chi thuật uy lực mạnh mẽ, bất quá đối với tiên tiên chân khí tiêu hao nghiêm trọng, bởi vậy coi như dễ dàng giành thắng lợi, thể nội tiên tiên chân khí cũng là tiêu hao non nữa. Lâm Hoang nhìn thấy Từ Kiêu không có tiếp tục để ý tới chính mình, ngược lại ngồi xếp bằng khôi phục tiên tiên chân khí, ánh mắt cũng là trong bóng tối yên lặng dò xét đối phương, tựa như muốn xem ra Từ Kiêu nhược điểm. Đấu pháp vân đài bên ngoài, đông đảo đệ tử cùng trưởng lão nhìn thấy Lâm Hoang đối thủ lại là Từ Kiêu, lập tức đối với Lâm Hoang không có ôm qua nhiều mong đợi. Thậm chí đang lúc mọi người trong ý nghĩ, Lâm Hoang có thể kiên trì mấy tức thời gian, cũng đủ để xóa đi cửa sau hiểm nghi. Theo thời gian trôi qua, chuyện pháp điện điện chủ Phó Linh Tiêu lần này chủ động bay đến giữa không trung, bắt đầu hạ đạt giao đấu mệnh lệnh. Lâm sư đệ, liền để ta thử xem ngươi có thể đi vào bán kết, là dựa vào vận khí vẫn là thật có thực lực này. Theo giao đấu bắt đầu, Từ Tiêu trực tiếp thi triển ra bản thân linh giai trung phẩm pháp thuật bạo viêm thuật. Đầu người lớn hỏa cầu xuất hiện tại trong tay Từ Tiêu, nhìn bình thường, thế nhưng là nóng bỏng vô cùng sóng nhiệt đã phát tiết đến trên toàn bộ đấu pháp vân đài. Không cần quá nhiều trình bày, liền có thể để cho người ta cảm nhận được viên này hỏa cầu có được cỡ nào lực lượng kinh khủng. Hỏa cầu lăng không mà đến, tựa như bầu trời đại nhật rơi xuống, một khi rơi xuống đất sẽ nhấc lên thiên hai. Lâm Hoang tự nhiên không dám để cho hỏa cầu tới gần, bạo viêm thuật nơi mạnh nhất chính là hỏa cầu tại tiếp xúc mục tiêu như núi lửa bộc phát liệt diễm. Không chút do dự, trong cơ thể của Lâm Hoang giấu ở nhục thân huyệt khiếu đột nhiên bị mở ra, một cỗ tinh thuần đến cực điểm tiên tiên chân khí chảy ra, phối hợp đan điển khí hải tiên tiên chân khí, lúc này thi triển ra linh giai trung phẩm pháp thuật liệt kim chỉ. Tu luyện linh thuế công cần đại lượng tài nguyên, chỗ tốt chính là tiên tiên chân khí hùng hậu tinh thuần, đến nỗi hùng hậu như thế nào, tự nhiên là đến từ nhục thân huyệt khiếu ẩn tàng tiên tiên chân khí. Ngày xưa những thứ này tiên tiên chân khí chủ yếu dùng để tầm bổ nhục thân, vì sau này thai nghén thiên phú thần thông làm chuẩn bị, thời điểm then chốt cũng có thể dùng để tăng cao thực lực. Theo Lâm Hoang một chỉ điểm ra, kim sắc cương kình trực tiếp xuyên thủng ra thẳng chân không thông đạo, xuất hiện tại hỏa cầu ngay phía trước. Oanh nổ kịch liệt chợt xuất hiện, khí lãng mang theo lực lượng kinh khủng hướng bốn phía quần quần mà đi, một nguồn năng lượng cổ sáng tại hai đạo pháp thuật trùng kích vào bắn thẳng đến không trung. Đây quả thật là ngoại môn đệ tử có khả năng nắm trong tay sức mạnh. Nhìn thấy đấu pháp vân đài hình chiếu ra hình ảnh, có không ít ngoại môn đệ tử âm thầm tự hỏi. May mắn đấu pháp vân đài là 22 dung hợp, dài rộng đã từ 30 trượng biến thành 100 trượng, đầy đủ Lâm Hoang cùng Tử Kiêu hai người giao thủ. Bằng không nhỏ hẹp đấu pháp vân đài, hai người pháp thuật va chạm mang tới ảnh hưởng, nói không chừng muốn ngộ thương đến chính bọn hắn. Lâm sư đệ, ngươi quả nhiên lợi hại, bất quá ngươi cái này tạm thời tăng cao thực lực phương thức, có thể kiên trì bao lâu? Từ Kiêu nhìn thấy Lâm Hoang vậy mà dựa vào thực lực bản thân, liền đem hắn bạo viêm vật cản phía dưới, cũng là phát giác được Lâm Hoang biến hóa trên người. Từ sư tỷ, ta không cách nào kiên trì lâu dài, thế nhưng là ngươi lôi hỏa chi thuật, đối với tiên tiên chân khí cũng là tiêu hao nghiêm trọng a. Lâm Hoang nghe được Từ Kiêu nói ra lai lịch của mình, lại không chút nào chịu ảnh hưởng, ngược lại chỉ ra Từ Kiêu tự thân nhược điểm. Vòng trước Từ Kiêu giao đấu, Lâm Hoang thế nhưng là nhìn ở trong mắt, bằng tá lôi hỏa chi thuật liền dễ dàng chiến thắng đối phương. Từ nhìn bên ngoài, Từ Kiêu cũng không vận dụng bao nhiêu thủ đoạn, thế nhưng là tại nàng và mình trò chuyện sau, liền một lòng khôi phục lên tiên tiên chân khí, Lâm Hoang liền ẩn ẩn phát giác được cái gì. Linh giai trung phẩm pháp thuật bạo viêm thuật, tại Hạo Dương Tông nhưng là phi thường nổi danh, nhưng mà lại có rất ít người lựa chọn pháp thuật này. Nguyên nhân có hai cái, đều sẽ là khó mà nắm giữ, hai chính là đối với tiên tiên chân khí tiêu hao nghiêm trọng. Đến nỗi Tử Kiêu tại thám hiểm ở bên trong lấy được linh giai thượng phẩm pháp thuật Trưởng Tâm Lôi, Lâm Hoang ngờ tới tiêu hao tiên tiên chân khí, khả năng cao càng hơn bạo viêm thuật. Dù sao lôi pháp vốn cũng không phải là đệ tử cấp thấp dễ dàng trưởng khống, huống chi đem cái này hai môn pháp thuật dung hợp sau nhận được lôi hỏa chi thuật. Lâm sư đệ quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền phát giác được ta nhược điểm, thế nhưng là ngươi quên pháp thuật có thể tá trợ pháp khí phụ trợ, từ đó giảm xuống đối với tiên tiên chân khí tiêu hao. Chỉ thấy Tử Kiêu tiện tay vừa nhấc, một mặt đường kính hơn một xích hỏa hồng sắc gương đồng xuất hiện, mặt kính có dậm dạp chẳng trị phù văn phát họa ra một cái chu tước. Tô chết trung phẩm pháp khí chu tước gương đồng xuất hiện, Lâm Hoang trong nháy mắt cảm thấy uy hiếp khí tức hướng hắn đánh tới. Hắn cũng là không dám tiếp tục cẩn tàng, kinh chập phiên nơi tay, sau lưng dưỡng linh hổ lô bên trong châu chấu nhóm lúc này bay ra, trong đó có 300 con biến dị lợi xỉ hắc hoàng. Không nghĩ tới Lâm sư huynh còn có át chủ bài, cái kia 300 con lợi xỉ hắc hoàng tựa như là biến dị qua. Phía trước mấy vòng giao đấu, vậy mà không có ai bước ra Lâm sư huynh chân chính thực lực, xem ra lấy luân không phương thức tiến vào bán kết, cũng không tính là vận khí a. Bây giờ đừng nói là ngoại môn đệ tử, chính là một chút nội môn đệ tử, bây giờ nhìn về phía Lâm Hoang cùng Tử Tiêu ánh mắt cũng là ngưng trọng rất nhiều. Bọn hắn cũng là không tự giác đem chính mình đưa vào trong đó, muốn mô phỏng mình liệu có thể đem hai người triệt để áp chế. Thế nhưng là ngoại trừ bộ phận tiến vào nội môn đã lâu đệ tử cũ, vừa tiến vào nội môn không mấy năm những người khác, ẩn ẩn cảm thấy có chút phí sức. Chẳng lẽ lần này ngoại môn thi đấu, thật muốn xuất hiện vài tên tiên tiêu đi ra? Ý nghĩ này, trong nháy mắt tại không ít người trong lòng hiện lên. Chương 110 át chủ bài, chương 110 át chủ bài, không nghĩ tới Lâm sư đệ ẩn giấu sâu như vậy, đã như vậy, hôm nay liền để ta kiến thức phía dưới Lâm sư đệ thực lực chân chính. Bây giờ, Từ Kiêu trong nháy mắt không có nói chuyện với nhau tâm tư, lúc này thôi động trong tay Chu Tức Gương Đồng. Sau một khắc, một cái hỏa tức từ mặt kính bay ra, trên bản chất vẫn là bạo viêm thuật, bất quá lại nhiều hơn mấy phần linh động. Chỉ thấy hỏa tức hai cánh chấn động, mang theo một mảnh sóng lửa xuất hiện, lấy một đường vòng cung duyên dáng hướng Lâm Hoang bay đi. Lâm Hoang thấy vậy, cũng là bằng tá nhục thân huyết khiếu ẩn tàng tiên thiên chân khí gia trì, đem trong tay hắn kinh chậm phiên toàn lực thôi động. Châu chấu quần thể bên trong yêu lực, khát máu chi ý, hung lệ chi khí toàn bộ bị kích thích ra, đồng thời đem toàn bộ bảy chủng hóa thành một thể. Những lực lượng này cũng không phải tràn ngập bốn phía, mà là tại Lâm Hoang dưới thao túng dung hợp lẫn nhau, tiếp đó trả lại lợi sĩ Hắc Hoàng tự thân. Trong lúc nhất thời, thành lập nên châu chấu nhóm lợi sĩ Hắc Hoàng trở nên càng thêm dữ tợn hung ác, chúng sắc cũng là phóng ra kim loại sáng bóng, nhưng mà giữa hai bên lại có một cỗ lực lượng đưa chúng nó vọt liền cùng một chỗ. Tại ngoại giới xem ra, một cái vượt qua hơn một trượng lợi sĩ Hắc Hoàng xuất hiện, đó là gần hơn 8000 con châu chấu nhóm xây dựng mà đến. Loại biến hóa này, tại Lâm Hoang lay động kinh chập phiên trong nháy mắt, thanh sát sát khí bao phủ châu chấu nhóm lúc liền làm ra biến hóa. Sau đó châu chấu nhóm không có bất kỳ cái gì dừng lại, tại Lâm Hoang dưới thao túng, chủ động chặn lại lên gần trong gang tấc hỏa tước. Nguyên bản là khí thế bất phàm hỏa tước, lúc tiếp xúc đến châu chấu nhóm, lập tức buộc phát kinh khủng hỏa diễm bao phủ toàn bộ châu chấu nhóm. Cho dù là đã bị Lâm Hoang cố ý bồi dưỡng, sẽ không bị hỏa diễm khắc chế châu chấu nhóm, cũng là trong nháy mắt cũng là xuất hiện thiệt hại. Lâm Hoang lúc này lay động kinh chập phiên thu hắn tàn hồn, tiếp đó tựa như một đóa thanh vân sát khí bay ra, lần nữa ra chỉ lên châu chấu nhóm tránh thoát biển lửa, hướng nơi xa đứng yên Tử Kiêu đánh tới. Tử Kiêu nhìn thấy châu chấu nhóm xuất hiện tổn thương, khoe miệng nổi lên một nụ cười, tiếp đó khống chế chính mình Chu Tức Gương Đồng, lần nữa bay ra hai cái hỏa tước. Bây giờ đông đảo đệ tử ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Lâm Hoang, dù sao vừa rồi lần kia giao thủ, Lâm Hoang châu chấu nhóm ít nhất xuất hiện hơn 100 con tổn thương. Nếu là lần này đối mặt hai cái hỏa tước, nếu như không thể đem hắn phòng ngự được, châu chấu nhóm thiệt hại sẽ tăng lên trên diện rộng. Loại tình huống này, Lâm Hoang tự nhiên là biết được, tiếp tục lắp động thủ bên trong kinh chập phiên, điều khiển châu chấu nhóm tiến hành biến hóa rất nhỏ. Châu chấu nhóm tại tiếp xúc đến hỏa tức trong nháy mắt, cũng là lúc này bộc phát ra cuồng bạo vô cùng yêu lực. Cỗ này yêu lực là lấy trận pháp hình thức dung hợp xuất hiện, lúc này tại châu chấu nhóm mặt ngoài tạo thành một tầng vòng bảo hộ, dùng để bảo hộ châu chấu nhóm không bị hỏa diễm thiêu đốt. Bất quá coi như thế, châu chấu nhóm vẫn là xuất hiện tổn thất không nhỏ, kinh chập phiên cũng là lần nữa đem tàn hồn thu vào trong kỳ phiên. Lâm Hoang hai lần đem chết đi lợi sĩ Hắc Hoàng tàn hồn thu vào kinh chập phiên cử động, vẫn là bị Tử Kiêu phát giác được. Nàng không tin, Lâm Hoang sẽ ở giao đấu thời điểm làm chuyện không có ý nghĩa. Mà liền tại lúc này, thiệt hại không nhỏ châu chấu nhóm thành công đón lấy hai cái hỏa tức công kích sau, chủ động biến hóa lên hình thái, hóa thành một đạo màu đen vòi rồng hướng Tử Kiêu đánh tới. Mà Tử Kiêu cũng là phát hiện, châu chấu nhóm tại ngăn cản được hai lần công kích sau, đã cách nàng phi thường gần. Ngay tại nàng như muốn bước lui lúc, Lâm Hoang cũng là lúc này điều khiển châu chấu quần phát nội công kích. Trung trận ma âm lạc hồn. Lâm Hoang không có tính toán dựa vào ma âm lạc hồn trọng thương Tử Kiêu, chỉ muốn tán này đánh gãy đối phương thi pháp, đồng thời khống chế đối phương thoát đi. Chỉ cần bị chính mình châu chấu nhóm cẩn thận, như vậy thì là hắn nắm giữ quyền chủ động. Ngay tại thường nhân khó mà nghe được âm thanh vang lên thời điểm, Tử Kiêu đột nhiên đem trong tay Chu Tức Gương Đồng xoay chuyển, từ sắc mặt kính xuất hiện một đầu kim sắc lôi long. Tiếng long âm tựa như lôi đình vang dội, vô hình sóng âm trong không khí va chạm, trong nháy mắt để cho vô hình không khí vặn vẹo đến mắt trần có thể thấy. Lâm sư đệ, ta cái này pháp khí lôi hỏa pháp kính, thế nhưng là ta hao phí tất cả tài sản, Thỉnh Linh khu điện một vị sư thúc chuyên môn vì ta luyện chế. Ngoại trừ cái này pháp khí, ta bây giờ có thể nói không có gì cả cũng không đủ. Nghe được Tử Kiêu truyền đến âm thanh, vô luận là Lâm Hoàng, vẫn là quan chiến đệ tử khác, lúc này mới phát hiện Tử Kiêu cũng là ẩn giấu đi một tay. Không đợi Lâm Hoang tử kế hoạch trong thất bại phản ứng lại, chỉ thấy Tử Kiêu đem trong tay lôi hỏa pháp kính lơ lửng giữa không trung, từ sắc mặt kính đột nhiên có ánh chớp rơi xuống. Tử Kiêu chủ động đưa tay đón lấy, đem ánh chớp nạp trong tay tâm, tá trợ pháp khí thi triển từ bản thân thám hiểm lấy được linh giai thượng phẩm pháp thuật trường tâm lôi. Phát giác được nguy hiểm Lâm Hoang, lúc này triệu hồi ra chính mình bản mệnh linh trùng huyền sàm, đối mặt kim sắc chói mắt lôi đỉnh, chủ động khống chế lên châu chấu quần phát nội công kích. Ngay tại điện quang màu vàng, mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế lúc rơi xuống, từng cái lợi sĩ Hắc Hoàng chủ động tự bạo ra. Lợi sĩ Hắc Hoàng tự bạo còn kém rất xa trưởng tâm lôi đi lực, thế nhưng là tại Lâm Hoàng dưới sự khống chế, những thứ này lợi sĩ Hắc Hoàng nổ tung phương thức cực kỳ kỳ lạ. Thông qua lợi sĩ Hắc Hoàng dựa theo nhất định tần suất không ngừng tự bạo, uy lực nổ tung tựa như xuất hiện dây chuyền phản ứng, một hồi càng kinh khủng hơn nổ tung tại trên đấu pháp vân đài nhấc lên một đóa mây hình ấm. Lâm Hoàng lấy trả giá tiếp cận ngàn con lợi sĩ Hắc Hoàng làm đại giá, từ đó bảo hộ châu chấu nhóm không có bị toàn diệt. Dù sao lấy trưởng tâm lôi đi lực, đủ để đem châu chấu nhóm tạo thành nhất thể trạng thái đánh vỡ. Dù là Lâm Hoang có thể tại thời gian cực ngắn khôi phục, lấy Tử Kiêu năng lực cũng có thể cơ hồ toàn diện chính mình châu chấu nhóm. Một chiêu này, xem như vứt bỏ quân bạo suất, thạch sùng gây đuôi, có thể nói là vô cùng quả quyết. Lâm sư đệ thực sự là quả quyết, vậy mà chủ động hy sinh bộ phận răng nhọn châu chấu, từ đó bảo trụ chính mình châu chấu nhóm. Không biết kế tiếp, ngươi là có hay không còn có thể chống đỡ được ta công kích. Khói bụi không tán, một cỗ lôi hỏa đan vào khí tức cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, Từ Tiêu lúc này khống chế chính mình lôi hỏa pháp kính, thi triển ra bản thân tối cường át chủ bài. Hỏa diễm cùng ánh chớp đan vào lôi hỏa, tại lôi hỏa pháp kính phụ trợ phía dưới thai nghén mà sinh. Đối mặt quyết định thắng bại nhất kích, Lâm Hoang không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở ra thứ hai cái nhục thân huyệt hiếu, từ đó cam đoan chính mình có đầy đủ nhiều tiên tiên chân khí. Linh thuế công tá trợ tu sĩ luyện hóa bảy phách làm dẫn, tổng cộng có thể trong thân thể khai quật ra bảy cái nhục thân huyệt hiếu, dùng để chứa đựng tiên tiên chân khí. Một khi sử dụng, ngoại trừ hao phí thời gian một lần nữa ngưng kết, còn phải lại thứ trọng phục phía trước luyện hóa nhục thân huyệt hiếu quá trình, thậm chí phía trước tầm bổ nhục thân khai phát tiềm lực cố gắng cũng biết phó mặc. Nếu không phải trước đây có Phượng Hoàng trợ giúp, Lâm Hoang hiện tại cũng có khả năng còn không có luyện hóa một cái nhục thân huyệt hiếu. Vì tiến vào trước ba, thu được nội môn đệ tử thân phận, hắn cũng coi như là liều mạng. Trung trận hóa huyết thần quang. Lần này thi triển trùng trận chi thuật, chẳng những có một cái nhục thân huyệt khiếu phụ trợ, kinh chập phiên thu thập lợi xỉ hắc hoàng tàn hồn, cũng là ngưng kết tại trong thanh sắc sát khí ra chỉ tại châu chấu nhóm. Tại đông đảo đệ tử chăm chú, giống như lấy thiên uy lôi hỏa cùng hóa thân biển máu châu chấu nhóm, đụng vào nhau. Ngay tại cực kỳ ngắn ngủi rằng có sau, Lâm Hoang cùng Từ Kiêu hai người át chủ bài, trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ cuồng bạo va chạm. Đấu pháp vân đài phòng hộ kết giới, lần thứ nhất xuất hiện có gợn sóng nở rộ. Chương 111 thi đấu kết thúc, chương 111 thi đấu kết thúc không nghĩ tới, vẫn còn có đệ tử nguyện ý lựa chọn linh thuế công. Pháp đài phía trên, có vị thần thai cảnh trưởng lão, nhìn xem đấu pháp vân đài nhấc lên kinh khủng nổ tung phát ra cảm thán. Lâm Hoang hai lần vận dụng nhục thân huyết khiếu ngưng tụ tiên tiên chân khí, nếu là những thứ này thần thai cảnh trưởng lão còn không có phát hiện, vậy coi như là Hạo Dương tông chuyện cười lớn nhất. Cái này Lâm Hoang không biết là tự tin, vẫn là bị linh thuế công chỗ tốt mê mắt, muốn lấy linh thuế công tấn thăng thần thai cảnh, ngoại trừ luyện hóa bảy phách, còn cần đại lượng tài nguyên luyện hóa bảy cái nhục thân huyết khiếu. Trừ cái đó ra, còn muốn tại tấn thăng thần thai cảnh lúc, lấy bảy cái nhục thân huyết khiếu để cho nhục thân thủy biến, từ đó hiệp trợ bảy phách ngừng kết thần thai. Một vị khác thần thai cảnh trưởng lão cũng là mở miệng nói ra linh thuế công khuyết điểm lớn nhất, cũng chính là tấn thăng thần thai cảnh yêu cầu, muốn viễn siêu khác phổ thông tu sĩ. Nếu như hắn không tuyển chọn môn công pháp này, hôm nay cũng không khả năng thành công chiến thắng Từ Kiêu, thậm chí có khả năng đều không thể tiến vào top 100. Quảng trường bốn phía, đông đảo đệ tử mong mỏi cùng trông mong, muốn trước tiên biết được trận tỷ đấu này thắng bại. Bất quá tông môn cao tầng, lúc này sớm đã biết được kết quả. Theo đấu pháp vân đài lần nữa khôi phục bình tĩnh, cảnh tượng trước mắt lập tức đập vào tầm mắt. Lúc này, Lâm Hoang nắm chặt kinh chập phiên, ổn định có chút thân thể hư nhược, tổn thương hơn phân nửa châu chấu nhóm chiếm cứ bốn phía. Đến nỗi Từ Tiêu, tình trạng của nàng kém xa Lâm Hoang, đã quỳ một chân trên đất khí tức hỗn loạn. Lôi hỏa sen lẫn tạo thành đặc thù hỏa diễm, quả thật có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng, thế nhưng là loại lực lượng này cực kỳ cuồng bạo, nếu là nắm giữ không tốt cũng có khả năng phản vệ tự thân. Trên thân Từ Tiêu thế nhưng là còn có lôi hỏa phản vệ dấu vết lưu lại, trước đây nếu không phải là có trong tông môn thần thai cảnh trưởng lão xuất thủ cứu giúp, nàng sớm đã tại loại này lực lượng cuồng bạo phía dưới vẫn lạc. Từ sư tỷ, thắng bại đã phân, còn cần tiếp tục. Mặc dù Từ Kiêu trạng thái so với mình kém, nhưng mà Lâm Hoàng có thể chắc chắn, đối phương cũng không tiếp tục sức đánh một trận. Thế nhưng là tiếp tục giao đấu, coi như hắn có thể lấy được thắng lợi, tự thân thiệt hại sẽ còn tiếp tục để thăng. Bởi vậy, Lâm Hoàng cũng là hy vọng đối phương có thể trực tiếp chịu vừa, dạng này đối với tất cả mọi người hảo. Lâm sư đệ thủ đoạn, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, lần này ta Từ Kiêu chịu thua. Từ Kiêu chịu đựng đau đớn, chậm rãi đứng dậy nhìn xem Lâm Hoàng, cũng là vô cùng thống khoái mà chịu thua. Dù sao nàng còn muốn cùng mặt khác một tòa đấu pháp vân đài bên trên kẻ bại đọ sức, từ đó tranh đoạt lần này ngoại môn thi đấu thứ ba thứ tự. Đương nhiên sẽ không tiếp tục cùng Lâm Hoang dây dưa, từ đó vứt bỏ tiến vào nội môn cơ hội. Ngoại môn đệ tử Lâm Hoang giành được bổn tràng giao đấu. Theo Tử Kiêu chịu thua, đấu pháp vân đài cũng là đưa ra thắng bại phán định. Tiếp lấy, đấu pháp vân đài tách ra, chuẩn bị liền muốn phân ra trước ba thứ tự. Khi Tử Kiêu rời đi, xuất hiện lần nữa ở trước mắt bóng người, chính là một tòa khác đấu pháp vân đài đảo người thắng. Mục Trường Thanh lần này ngoại môn thi đấu bên trong, một vị duy nhất tại 30 tuổi phía trước đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ ngoại môn đệ tử. Tại lấy hỏa pháp trừ danh bên trong Hạo Dương Tông lại nắm giữ mấy môn uy lực bất phàm một thuộc tính pháp thuật, đồng thời còn là một vị linh thực học đồ. Bồi dưỡng một đầu đặc thù ăn thịt linh thực khát máu bụi gai dây leo, hắn thực lực không thua gì dưỡng khí hậu kỳ tu sĩ. Lâm sư đệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đánh bại Từ sư muội, thật là làm cho ta giật nảy cả mình a. Hiện tại có thương tích trong người, vẫn là mau chóng khôi phục thực lực, tránh có người nói ta thừa dịp người chi hư. Mục Trường Thanh không có tính toán lãng phí Lâm Hoang thời gian, mà là muốn cho Lâm Hoang khôi phục thực lực, đường đường chính chính cầm tới lần này ngoại môn thi đấu đệ nhất. Mục sư Minh không cần như thế, tại hạ chịu thua. Quảng trường bốn phía, ngay tại đông đảo đệ tử nghị luận vừa rồi giao đấu, đang chờ mong Lâm Hoang cùng Mục Trường Thanh lúc giao thủ, lại đột nhiên nghe được Lâm Hoang chịu thua âm thanh truyền đến. Ngoại môn thi đấu đệ nhất, Lâm sư Minh cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Không buông bỏ làm sao bây giờ? Lâm sư Minh chăn nuôi bảy chủng thiệt hại hơn phân nửa, vừa mới sử dụng tăng cao thực lực bí pháp cũng tất nhiên có hạn chế, lấy trạng thái như vậy giao đấu căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quan chiến trong ngoại môn đệ tử, cũng là có thấy rõ cục diện người, cũng là tại đông đảo trong ngoại môn đệ tử nói ra cái nhìn của mình. Đáng tiếc, nếu là Lâm sư Minh có thể đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ, trận này ngoại môn thi đấu, nói không chừng liền có thể cầm được thứ nhất. Đấu pháp vân đài bên trên, Mục Trường Thanh nghe được Lâm Hoàng chịu thua, trong lòng cũng là bản năng vui mừng. Bất quá hắn vẫn hỏi, Lâm sư đệ đây là ý gì? Lâm Hoàng cũng không giấu giếm, liền nói ngay ra bản thân tình huống. Sau đó hỏi lại Mục Trường Thanh một câu, Mục sư Minh, ngươi cảm thấy ta có cần thiết tiếp tục kiên trì? Ngược lại ngươi ta đều có thể bái nhập nội môn, cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian. xem ra lần này chỉ có thể bỏ lỡ lần này cùng Lâm sư đệ giao thủ cơ hội. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, một tòa khác đấu pháp vân đài bên trên cũng là vang lên chịu thua âm thanh. Bất quá không phải Từ Tiêu, mà là bại vào Mục Trường Thanh trong tay Sở Lăng Hư. Đối phương là một vị kiếm tu, đi là ngự kiếm chi đạo, bởi vì Mục Trường Thanh mặt đối với Sở Lăng Hư vị này cường địch khó mà lưu thủ, đến mức để cho Sở Lăng Hư phi kiếm chịu đến không nhỏ tổn thương. Cho nên, Sở Lăng Hư không cách nào tại thời gian ngắn phát huy thực lực mạnh nhất, bởi vậy cũng là lựa chọn chịu thua. Ngược lại hắn đã đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ, bởi vậy chỉ cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ khảo hạch, một dạng có thể trở thành nội môn đệ tử, cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cuối cùng hai trận giao đấu sẽ lấy loại phương thức này qua loa kết thúc. Thấy vậy tình huống, chuyện pháp điện điện chủ Phó Linh Thiêu cũng chỉ đành tuyên bố lần này ngoại môn thi đấu kết quả. Lần này ngoại môn thi đấu, tên thứ nhất, Mục Trường Thanh, tên thứ hai, Lâm Hằng, tên thứ ba, Từ Tiêu. Ba người biểu hiện ưu tú, đem trực tiếp bái nhập nội môn. Ba người cùng với khác 100 người đứng đầu ngoại môn đệ tử, cũng sẽ thu được tông môn ngoài định mức ban thưởng. Mà theo Phó Linh Tiêu tuyên bố ngoại môn thi đấu kết quả, đấu pháp vân đài tùy theo tán đi. Phó Linh Tiêu cũng là tự mình ra tay, vì Lâm Hoang đám người đơn giản chữa thương, tiếp đó liền tổng chủ Chu Thần Tú bắt đầu nói chuyện kết thúc lần này ngoại môn thi đấu. Một phen quá trình xuống, đám người hoàn toàn không có phía trước quan chiến loại kia cảm xúc mạnh mẽ, bất quá cũng chỉ có thể chịu đựng. Theo ngoại môn thi đấu chính thức kết thúc, Lâm Hoang ba người bị Chu Thần Tú đưa đến Thuần Dương Phong Tông môn đại điện. Căn cứ vào Hạo Dương Tông tông môn pháp lệnh, phàm là Hạo Dương Tông nội môn đệ tử, cần tại kim sách ngọc thư thượng lưu lại một giọt tinh huyết, dùng cái này hoàn thành chính thức trở thành nội môn đệ tử quá trình. Sau này, Lâm Hoang nếu là vẫn lạc, như vậy trong tông môn cũng biết trước tiên phát giác. Đương nhiên, nếu như Lâm Hoang phản bội Hạo Dương Tông như vậy giọt máu tươi này, chính là truy tung hắn môi giới. Cách làm này, tại tu tiên giới mỗi cái thế lực lớn cũng là thi hành như vậy. Trừ cái đó ra, còn có một cái chỗ tốt. Lâm Hoang bái nhập trở thành nội môn đệ tử, tại kim sách ngọc thư thượng lưu lại tinh huyết của mình, liền xem như Hạo Dương Tông đệ tử chân chính. Sau này, hắn cũng sẽ nhận Hạo Dương Tông khí vận che chở, phổ thông tu sĩ không cách nào đối với Lâm Hoang sử dụng xem bói suy tính chi pháp. Hoàn thành bái nhập nội môn nghi thức sau, Lâm Hoang tại ngày thứ 2 cũng là bắt đầu tiếp nhận nội môn đệ tử thân phận, mang tới một loạt chỗ tốt, cùng với tông môn thi đấu ban thưởng. Chương 112 tấn thăng nội môn, chương 112 tấn thăng nội môn là ngoại môn thi đấu sau khi kết thúc, Hồng Phong lĩnh chỗ sâu, Tô thị gia tộc trụ sở bên trong. Một tiếng vang lên cái tát, từ gia chủ Tô Ngận Xuyên tư phòng truyền ra. Lúc này, Tô Khánh Cảnh má trái đã sưng lên thật cao, khóe miệng càng là chói mắt vết máu chảy ra. Nếu không phải hắn thân là tu sĩ, tiên thiên chân khí bao nhiêu có thể cường hóa nhục thân, trong miệng răng tại cái này tàn nhẫn bàn tay phía dưới, nói không chừng còn có thể rơi xuống mấy quả. Đến nỗi Tô Khánh Cảnh bị đánh nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì nhìn thấy Lâm Hoang đoạt được ngoại môn thi đấu thứ hai, thành công bái nhập bên trong Hạo Dương tông môn, do dự mãi sau vẫn là hướng mình phụ thân lộ ra tình hình thực tế. Tô Khánh Cảnh mặc dù có chút thích kỷ, nhưng là từ tiểu thụ gia tộc làm trọng tư tưởng ảnh hưởng, không muốn nhìn thấy Lâm Hoang uy hiếp được gia tộc. Thứ yếu, nếu là hắn tiếp tục cẩn giấu đi, sau này một khi tiết lộ tin tức, có khả năng trực tiếp sẽ bị gia tộc từ bỏ, dù là phụ thân hắn là Tô thị gia chủ cũng giống vậy. Người tên ngu ngốc này, vì một phần thạch nũ linh dịch, vậy mà đắc tội tiềm lực không thấp đồng môn. Đắc tội coi như xong, còn kết thành tử thủ, thậm chí đối phương tiến vào nội môn, ngươi mới nguyện ý báo cho ta biết. Nếu là Lâm Hoang vẫn là ngoại môn đệ tử, tiêu phí chút đại giới cũng có thể giải quyết tai họa ngầm này, ngươi nhưng phải đợi đến đối phương bái nhập nội môn mới cáo chi tại ta. Nhìn xem nằm dưới đất Tô Khánh Cảnh, Tô Ngật Xuyên bây giờ thật muốn trực tiếp Tô Khánh Cảnh cho đập chết. Chỉ cần Tô Khánh Cảnh vừa chết, như vậy Lâm Hoang sau này thật có không thấp thành tựu, cũng khó có thể tìm bọn hắn Tô thị phiền phức. Dù sao coi như Tô thị đã tịch mịch, hắn tiên tổ cũng là Hạo Dương Tông âm thần chân nhân, là chịu đến Hạo Dương Tông hậu bối tế bái đối tượng. Phụ thân, đắc tội Lâm Hoang cũng không phải lỗi của ta, là hắn cướp ta thạch nũ linh dịch, ta mới lòng có bất bình, tội không tại ta ạ. Có thể cảm nhận được cha mình sát ý trong lòng, Tô Khánh Cảnh cũng là vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên thân Lâm Hoang. Tô Ngật Xuyên nghe xong, trong lòng nộ khí cũng là biến mất dần, tiếp đó giận dữ mắng mỏ một câu. Cô về, trong một năm không cho phép rời khỏi gia tộc trụ sở. Là, phụ thân, ta lập tức trở về. Tại đường sinh tử đi dạo một vòng sau, Tô Khánh Cảnh tâm tính sớm đã không tại, vội vàng hướng bên ngoài thư phòng chạy tới. Ngay tại Tô Khánh Cảnh sau khi rời đi, gian phòng xó xỉnh trong bóng tối, đi ra một vị thực lực đạt đến dưỡng khí viên mãn lão giả. Gia chủ bây giờ xử lý như thế nào? Tô Ngật Xuyên nghe xong, nhắm mắt trầm tư phút chốc, lúc này mới một lần nữa mở hai mắt ra. Trước tiên đem Trần Bá dọn đẹp. Đến nỗi Lâm Hoang, không có 100% tự tin, tạm thời không nên động hắn, tu luyện linh thuế công còn không có mấy người có thể tá này tấn thăng thần thai cảnh. Chỉ cần hắn còn không có tấn thăng thần thai cảnh, liền không có tư cách uy hiếp được ta Tô thị. Một phen sau khi tự hỏi, Tô Ngật Xuyên cũng không định đối với Lâm Hoang động thủ, trừ phi có 100% tự tin, chém giết đối phương còn không biết bị tông môn tra được, hắn mới có thể động thủ xử lý tai họa ngầm này. Lại thêm Lâm Hoang tu luyện công pháp là linh thuế công, Lâm Hoang trong mắt hắn uy hiếp đã giảm mạnh, bởi vậy không muốn tiếp tục bước lên đại sự. Là, Tô Ngật Xuyên tiếp thân quản gia, không có nói ra bất kỳ dị nghị gì, chỉ là lúc này lựa chọn tuân thủ mệnh lệnh. Ngày thứ hai, khi Lâm Hoang lần nữa đi tới Thuần Dương Phong, một vị luyện sáu phách nội môn đệ tử, cũng là Thuần Dương Phong quản sự đệ tử, tại trong thiên điện tự mình tiếp đãi Lâm Hoang. Lâm sư đệ, tại Hạ Âu Dương Hải, phụ trách giảng giải tiến vào nội môn sau các hạng sự nghi. Tại Lâm Hoang trước người, một vị 60 lão nhân, người mặc nội môn đệ tử pháp bào màu trắng, đang hướng Lâm Hoang đơn giản tự giới thiệu. Phiền phức Âu Dương sư mình, không biết cần ta làm cái gì. Xin mời đi theo ta. Tại Âu Dương Hải dẫn dắt phía dưới, Lâm Hoang cầm tới ngoại môn thi đấu, cùng với bái nhập nội môn ban thưởng. 3000 khối linh tinh, 1000 điểm công hiến, một cái lấy dâu vàng tự xâm luyện chế linh giai cực phẩm đan dược tím kim đan, cùng với 10 cái linh giai thượng phẩm đan dược hóa long đan. Trừ cái đó ra, chính là nội môn đệ tử mặc pháp bào màu trắng, phía trên có theo chu tức tắm hỏa đồ. Còn có chính là đủ loại tạp vật, cùng với cáo chi nội môn đệ tử phúc lợi. Lâm sư đệ, cuối cùng chính là cần ngươi lựa chọn một chỗ độc phủ. Xong xuôi tất cả mọi chuyện sau, Âu Dương Hải đem một bức kham dư đồ lấy ra, phía trên có hàng ngàn hàng vạn ngọn núi. Những thứ này Sơn Phong có đã đánh dấu có điểm đỏ, có lại là đánh dấu có cho điểm. Có điểm đỏ đánh dấu chỗ, chính là đại biểu có chủ, màu xám đại biểu có thể lựa chọn chỗ. Nhìn thấy lơ lửng ở trước mắt kham dư đồ, Lâm Hoang cũng là thoáng có chút kinh ngạc. Âu Dương sư minh, nội môn đệ tử cũng là tự mình chiếm lĩnh một ngọn núi. Đúng vậy, mỗi ngọn núi đều có trận pháp bao phủ, phương viên vài dặm bên trong cũng là thuộc về tư nhân chỗ, không có chủ nhân đồng ý, không cách nào tiến vào bên trong. Nghe được Âu Dương Hải giới thiệu như thế, Lâm Hoang cũng là cảm thấy nhà mình tông môn ngang tàng. Âu Dương sư minh, những thứ này động phủ phải chăng có chỗ khác biệt? Chủ yếu là hoàn cảnh khác biệt, có chút động phủ xây dựng ở trên ngọn núi, cũng có xây dựng tại trong hạp cốc. Nếu như Lâm sư đệ có thời gian, sư minh ta không ngại mang người tự mình xem. Đối với thực lực kém xa chính mình Lâm Hoang, Âu Dương Hải cũng là biểu hiện dị thường khách khí, dù sao lấy Lâm Hoang tiềm lực, ít nhất đạt đến dưỡng khí đại viên mãn không có bất cứ vấn đề gì. Đến nỗi thần thai cảnh, không có mấy người dám cam đoan có thể chắc chắn có thể đạt đến. Vậy thì phiền phức Âu Dương sư minh. Nhìn thấy Âu Dương Hải chủ động đưa ra, Lâm Hoang tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó, hai người rời đi thiên điện, dọc theo bậc thang đi tới tổ chức ngoại môn thi đấu quảng trường, Âu Dương Hải trực tiếp lấy ra một kiện hạ phẩm phi hành pháp khí. Chỉ thấy Âu Dương Hải thôi động pháp khí, một chiếc trượng dài bạch ngọc điêu khắc thuyền con tùy theo xuất hiện. Lâm sư đệ, đây là ta tiêu phí không thiếu linh tinh, mua phi hành pháp khí, thỉnh. Phi hành pháp khí, tự nhiên là phụ trợ tu sĩ phi hành gấp rút lên đường pháp khí, tốc độ nhanh, hao phí tiên thiên chân khí thiếu. Bất quá luyện chế phi hành pháp khí khó khăn, tài liệu cũng là tương đối giảm bớt, bởi vậy một kiện hạ phẩm phi hành pháp khí, hắn giá trị có thể so với một kiện phổ thông trung phẩm pháp khí. Lâm Hoang không có khách khí, lúc này nhảy lên phi hành pháp khí, sau đó Âu Dương Hải khống chế chính mình bạch ngọc chu, mang theo Lâm Hoang tự mình kiểm tra vô chủ độc phủ. Mấy canh giờ sau, Lâm Hoang mới lựa chọn kỹ càng một tòa ở vào sơn cốc, có mây mù che giấu độc phủ. So sánh lúc trước hắn cư trú tiểu viện, tòa độc phủ này tựa như giấu ở trong núi hoang trang biên, phương viên vài dặm cũng là hắn lãnh địa riêng. Xác định rõ độc phủ, Âu Dương Hải lúc này mới dẫn động hộ tông đại trận, tại Lâm Hoang lệnh bài thân phận lưu lại là ấn. Lâm sư đệ, ngươi bái nhập nội môn sự nghi hết thảy làm tốt, sư minh trước khi rời đi cho ngươi để tỉnh một câu. Nội môn đệ tử mặc dù hưởng thụ đủ loại phúc lợi, thế nhưng là quyền lợi và nghĩa vụ là bằng nhau, cho nên nội môn đệ tử là sẽ có cưỡng chế nhiệm vụ, cho nên ngươi vẫn là cố gắng đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ. Mặt khác, nếu như cần nô bộc, có thể đi tạp dịch các chiêu xa, cũng có thể tại tông môn bên ngoài chọn lựa, bất quá đều cần ở bên trong vụ điện đăng ký. Đa tạ Âu Dương sư huynh đề điểm, sư đệ ta tự sẽ nhớ ở trong lòng. Vậy là tốt rồi. Âu Dương Hải không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi Lâm Hoang lựa chọn độc phủ. Đến nỗi Lâm Hoang, nhìn xem bị mây mù che chắn độc phủ, trong lòng cũng là hiện ra một tia cấp bách cảm giác. Dù sao cưỡng chế nhiệm vụ là mỗi cái nội môn đệ tử đều phải gánh nội nghĩa vụ. Không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, Lâm Hoang lập tức hướng mình nhà mới chỗ ở đi đến.